Chương 4216. Chu diệt ngươi cùng. Chương 4216. Chu diệt ngươi cùng. Chủ nhân, ta huyết mạch có khác thường chập chờn, ta cảm ứng được cơ duyên tạo hóa hơi thở. Truyền thuyết kia ở giữa thái cổ tổ long, hẳn thì ở đỉnh núi. Huyết Long ánh mắt nhìn chăm chú đỉnh núi, trong phảng phất cảm thấy huyết mạch sôi trào, tựa hồ phía trước có cơ duyên gì đang đợi hắn. Thái cổ tổ long. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Vĩnh Hằng Thánh Vương nói qua, ở Diệt Long Nhai nuốt một đầu thái cổ tổ long, huyết mạch chí cường chí thuần, truyền thuyết là bởi vì là đấu tranh quyền lực bị trấn áp. Ai có thể giải cứu thái cổ tổ long, ai có thể có được hắn truyền thừa. Đi, đi xem xem. Diệp Thần trong lòng quyết đoán, truyền thuyết Diệt Long Nhai vô cùng nguy hiểm, dám xông vào người, cũng không ai sống sót. Hắn ngược lại muốn xem, chỗ này có phải là thật hay không như thế nguy hiểm. Ba người một đường đi tới trước, mọi chỗ nơi hiểm yếu xúc mục kinh tâm, cái gì đoạn hồn giản, trận chân nham, quỷ buồn vách đá vân. Vân, đi thông đỉnh núi đường, con lượn quanh, hung hiểm trùng trùng. Hơn nữa, còn có tầng tầng cấm chế chập chờn, liền phi hành cũng không làm được, chỉ có thể đi bộ đi đường. Cũng may Diệp Thần ba người đều có mạnh mẽ thực lực, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đi tới tiếp cầu vượt. Chỉ gặp hai vùng núi vách đá tới giữa, hoành tuyên một cái dây xích cầu, chừng 99 cái xiềng xích, bước ngang qua hai vùng núi vách đá, phía dưới là vực sâu nhọn đá, mơ hồ có thể nghe được từng cơn thanh âm quỷ dị, nếu như té xuống, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Cũng cẩn thận một chút, đi qua điều này dây xích cầu là có thể đến đỉnh núi. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, đỉnh núi đang ở trước mắt, nơi đó có một khối cự nham, tựa hồ áp chế chút gì. Chủ nhân đợi một chút, các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Huyết Long bước chân dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi. Thanh âm gì? Diệp Thần và Viêm Khôn một mặt nghi ngờ, vậy nhìn về đỉnh núi, ngưng thần lắng nghe. Rốt cuộc, hai người cũng nghe được một hồi thanh âm yếu ớt, trên đỉnh núi tựa hồ có người đang gọi. Chạy mau, nguyên thú giết đi lên, các ngươi phải chết. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần ba người bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động ầm. Ngay tại lúc này, sườn núi chỗ tòa kia Táng Long Điện đột nhiên sụp đổ. Lệ, một tiếng mặc kim nước đá kêu, vang tận mây xanh. Chợt, chỉ gặp một đầu phượng hoàng đen từ sụp đổ cung điện trong phế tích sông lên bay ra, dương cánh bay lượn, thẳng bay lên thiên. Hu hu hu. Vậy phượng hoàng đen trên thân thể, quanh quần vô tận hắc ám khí tức, tựa hồ muốn quần sạch thiên vũ, làm người ta rung động. Thập đại nguyên thú, phượng hoàng đen. Không nghĩ tới trừ hắc ám nguyên phủ, vậy Táng Long Điện bên trong còn trấn áp một đầu nguyên thú. Huyết Long con ngươi co rút một cái, hoàn toàn rung động. Cái gì là nguyên thú? Diệp Thần rất kinh ngạc, chỉ cảm thấy vậy phượng hoàng đen hơi thở đặc biệt đáng sợ, thật là không phải là người có thể ngăn cản. Nguyên thú, liền là thủ hộ nguyên phủ linh thú. Phượng hoàng đen liền là thủ hộ hắc ám nguyên phủ linh thú. Không nghĩ tới lúc đầu cũng bị trấn áp tại nơi này. Huyết Long sử dụng quyền trượng, thấy Phượng Hoàng Đen tấn công tới, muốn hiện hóa ra hình rồng chân thân, nhưng Diệt Long Nhai cấm chế quá kịch liệt, hắn lại có thể không thể hiện hóa, chỉ có thể duy trì hình người. Lại có thể khổng lồ như vậy. Viêm Khôn kinh thanh khen ngợi. Vậy Phượng Hoàng Đen bay lên trời hai cánh mở ra, vô tận hắc khí cuồn đãng, đơn giản là che khuất bầu trời. Từng tia nguyên khí, vậy từ Phượng Hoàng Đen trên mình tràn ngập ra, rung động nhân tâm. Nguyên thú là nguyên phủ người bảo vệ, vậy thôn nạp một chút nguyên phủ hơi thở, cho nên có nguyên khí, sức chiến đấu đặc biệt khủng bố. Đợi một chút, đầu này Phượng Hoàng Đen có cổ quái. Diệp Thần nắm chặt sát kiếm, cảm thấy sát trên thân kiếm hắc ám nguyên phủ và phượng hoàng đen tới giữa có một chút đồng tình liên lạc, đúng thanh kiếm cũng đang rung, phù văn lưu chuyển. Nhưng trừ cái này ra, hắn còn cảm thấy một cổ khác thường hơi thở. Vậy phượng hoàng đen nguyên khí không chỉ một nói, lại có hai đạo. Trừ hắc ám nguyên khí, còn có bão nguyên khí. Từng luồng gió bão phù văn quanh quần phượng hoàng đen thân thể, không ngừng đan bảo, vô tận bạo gió gào thét, từng đạo cương phong vòi rồng lăng không hạ xuống, núi đá rắc nghiền, rừng cây gãy nhào, bụi mù cuộn cuộn, một phiến ngày tận thế khí tượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầu này phượng hoàng đen làm sao còn có gió bao nguyên khí? Huyết Long cũng là bối rối, phượng hoàng đen là hắc ám nguyên phủ thú bảo vệ, có hắc ám nguyên khí rất bình thường, nhưng tại sao có thể có gió bao nguyên khí? Là Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, trong sâu thẳm từ phượng hoàng đen trên mình bắt được Diệp Lạc Nhi nhân quả. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Thần liền suy diễn ra thiên cơ mạch lạc. Lúc đầu Diệp Lạc Nhi thừa kế tổ long thần điện phong bạo nguyên phủ, mới vừa nàng cầm phong bạo nguyên phủ mượn đi ra ngoài, tạm thời cho mượn phượng hoàng đen sử dụng. Chỉ là một đầu phượng hoàng đen cũng đã đặc biệt đáng sợ. Hiện tại đầu này phượng hoàng đen còn nắm giữ gió bao thiên uy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Phụng thánh nữ mệnh lệnh, chu diệt ngươi cùng. Gió báo thiên hai, cho ta trấn áp. Phượng hoàng đen quanh quẩn ở trên trời, phát ra thanh thúy dễ nghe, thanh âm đằng đằng sát khí. Nó hai cánh rung lên, thì có từng cổ màu đen gió lốc, mang hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ, hướng Diệp Thần ba người xoắn tới. Phá! Diệp Thần thua kiếm bạo chém, bổ về phía một con rồng cuốn gió. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng là gió, kiếm hắn chém chúng đi, nhưng tựa như bổ tới tường đồng vách sắt, phát ra len ken tiếng vang, gan bàn tay bị chấn động được tê dại, căn bản không cách nào phá vỡ. Kinh điện ma lôi đao. Huyết Long huy động quyền trượng, sử dụng một chiêu thung lũng rồng thần thông, một tiếng sấm quần quận đao mang rít ra, chém về phía chúng quanh gió lốc, nhưng cũng là chém không phá. Viêm Khôn huy động tuyệt tiên kiếm, cũng là không có chút nào tác dụng. Những cái kia gió bão vòi rồng, hàm chứa hào hùng nguyên khí, thật là không phải phổ thông thủ đoạn có thể dung chuyển. Ba người lật đật lắc mình xê dịch, không ngừng tránh né gió lốc tập sát. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như bị gió xoáy cuốn vào, bọn họ đời này cũng không thể mới đi ra, chỉ có thể ở vô tận phong thai bên trong, không ngừng chập chẩn chìm nổi, cho đến chết đi. Đây chính là phong bạo nguyên phủ đáng sợ. Phong bạo nguyên phủ diễn hóa ra vòi rồng gió xoáy, là chân tránh gió bao thiên hai, không chỉ là hủy thiên diệt địa như thế đơn giản, còn có thể thống khổ hành hạ người, để cho người lom sâu gió xoáy, đến chết cũng không thể thoát thân. Lạc Nhi muốn giết chúng ta. Diệp Thần cắn răng, trong lòng có chút bi thương. Diệp Lạc Nhi là càng đi càng xa, hắn từ phượng hoàng đen trên mình, cảm nhận được Diệp Lạc Nhi sát khí ngập trời. nàng không phải là đùa. Đại ca, tình thế không ổn à, kéo dài nữa, chúng ta sớm muộn phải bị dây dưa chết. Viêm Khôn dựa vào đến Diệp Thần bên người, hiện tại bọn họ dựa vào thân pháp, miễn cưỡng có thể né tránh gió xoáy tập sát, nhưng thời gian chỉ hoãn nữa, sớm muộn có lực kiệt thời điểm. Đừng hoảng hốt, có ta ở. Diệp Thần ánh mắt kiên định, đột nhiên vung lên sát kiếm, quát lên. Lôi tới. Hạ một sát, trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm cuộn cuộn. Từng đạo sấm sét ở trong mây cuộn cuộn, đột nhiên đánh xuống tới, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân kiếm. Ngay tức thì, Diệp Thần trên thân kiếm nổ lên một đạo kinh khủng đạo ấn, mang đáng sợ khí tức hủy diệt. Diệp Thần cả người, tựa hồ vậy hóa thành hủy diệt tử thần. Suy, một kiếm hủy diệt, như thần như ma, như nước thủy triều như biển, bạo chém ra. Hu hu hu. Rốt cuộc, vậy nhìn như không thể phá hủy gió bão vòi rồng, cuối cùng là băng diệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ toàn chủ con 4217. Càn Khôn nhất tộc tín ngưỡng. Chương 4217, Càn Khôn nhất tộc tín ngưỡng. Phí công vùng đấy. Trên bầu trời, Phượng Hoàng đen nhưng là khinh thường cười một tiếng, đột nhiên lăng không bay tấn công xuống, sắc bén vượt móng, mang từng luồng hắc ám phong hai, đâm thẳng Diệp Thần thiên linh cái. Thiên Long bắt thần âm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đột nhiên rung lên trường kiếm, phát ra liên tiếp quần quần kiếm minh, chém thẳng Phượng Hoàng đen đúng. Đi. Đâu? Bá. Bé bé. Họ họ. Ô. Ba. Từng cái kim quang sáng chói hồng mông lóng tiết, ở Diệp Thần trên thân kiếm nổ lên, vô số Phật quang chao đãng, liền vậy hắc ám nguyên phủ phù văn, vậy hóa thành trạm giống vậy màu vàng, lộ vẻ được huy hoàng lóa mắt. Trong hư không, còn có thiên Phật thánh đường ngâm sướng, biểu dương ra vô cùng khoáng đạt thở mạnh voi. Chanh. Kiếm móng giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Chút tài mọn, cũng dám ở diện tiền buồn tỏa phô trương. Phượng Hoàng đen hừ một tiếng, bị Diệp Thần kiếm khí bắt buộc, thoáng bay ngược một khoảng cách, nhưng cũng không có bị thương. Diệp Thần Thiên Long bắt thần âm, đặc biệt lấy Phật môn chánh khí, khắc chế tà ma ngoại đạo. Nhưng là, Phượng Hoàng đen thực lực quá mạnh mẽ, coi như nó là hắc ám ngọn nguồn, bị Phật quang khắc chế, tiêu căng như cũng phách lối, cũng không có thua ở Diệp Thần dưới quyền. Ngược lại là Diệp Thần, trong cơ thể khí huyết sôi trào, được nghiêm trọng đánh vào. Xuất sinh này, khó đối phó. Diệp Thần cắn răng, Phượng Hoàng đen không hổ là nguyên thú, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, coi như thuộc tính bị khắc chế, hắn cũng khó mà chiến thắng. Hơn nữa, Phượng Hoàng đen còn có phong bạo nguyên phù nơi tay, càng khó đối phó. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệt Long Nhai bên ngoài truyền tới một tràng cười. Diệp Thần vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi. Là Diệp Lạc Nhi. Đầu này Phượng Hoàng đen hoàn toàn bị Diệp Lạc Nhi nắm trong tay. Là Diệp Lạc Nhi muốn giết hắn. Lúc này Diệp Lạc Nhi đang đứng ở Diệt Long Nhai lối vào. Nàng trong mắt lưu chuyển, cũng nhìn thấy trên núi hắc ám ngày tận thế vậy cảnh tượng. Mới vừa chính là nàng đem phong bạo nguyên phù cho mượn liền Phượng Hoàng đen. Cái này phong bạo nguyên phù không chỉ có thể tăng lên Phượng Hoàng đen thực lực, càng có thể để cho nàng gián tiếp khống chế Phượng Hoàng đen, nắm giữ hết thảy cục diện. Thánh nữ đại nhân, đem ngươi Phượng Hoàng đen thả ra. Phong Liệt sắc mặt chấn động. Trung quanh mấy trưởng lão cũng là một hồi bộ dạng sợ hãi. Có trưởng lão nói, Phượng Hoàng đen bướng bỉnh khó thuần, đã từng là thượng giới một vị cường giả tọa hạ thú cưng, sau đó bị ta tổ Long Thần Điện đợi trước trấn áp, thánh nữ đại nhân, đem ngươi nó thả ra ngoài, vạn nhất nó bay trở về thượng giới, há chẳng phải là thành mối họa. Diệp Lạc Nhi hừ một tiếng, nói, có ta ở đây, vậy yêu hoàng bay không được trời, các ngươi cần gì phải kinh hoàng. Tất cả trưởng lão tương cố không nói, nhưng vậy tin tưởng Diệp Lạc Nhi thủ đoạn. Dẫu sao, Diệp Lạc Nhi liền phong bạo nguyên phủ cũng mượn đi ra ngoài, dựa vào phong bạo nguyên phủ thiên uy, vậy đủ để áp chế Phượng Hoàng đen, hoàn toàn khống chế. Lúc này Phượng Hoàng đen cũng không có muốn trốn tránh thuộc về ý của trời, hoàn toàn nghe theo Diệp Lạc Nhi mệnh lệnh, cánh không ngừng vỗ, nổi lên từng cơn kinh khủng cương phong, đem chung quanh sơn nham cây cối toàn bộ phá hủy. Diệp Thần ba người xít sao dựa chung một chỗ, ngăn cản gió bão tập kích. Nguyên thú mạnh mẽ, không thể cùng là địch, nhanh tới đỉnh núi. Ngay tại lúc này, đứng trên đỉnh núi, vậy đạo thanh âm yếu ớt lần nữa truyền tới. Là thái cổ tổ long thanh âm. Huyết Long ánh mắt co rúm một cái, nhất thời bắt được rất nhiều nhân quả. Truyền thuyết kia ở giữa thái cổ tổ long, đúng là nhốt ở đỉnh núi. Hơn nữa, tựa hồ còn chuẩn bị rất nhiều cơ duyên tạo hóa, chuẩn bị muốn tặng cho hắn. Đi mau. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức đi dây xích cầu đi tới. Hắn cảm ứng được, trên đỉnh núi có cường đại long tộc hơi thở, chỉ cần đi đến đỉnh núi, vai rồng cuộn, đủ để nghiền ép Phượng Hoàng đen kêu căng đến lúc đó, Phượng Hoàng đen bị vai rồng áp chế, liền phách lối không đứng lên. Bèo. Diệp Thần ba người đều là giống nhau ý tưởng, bước chân chạy cước, nhanh chóng xông về dây xích cầu, muốn vượt qua cái này 99 cái xiềng xích, đi đỉnh núi. Muốn chạy. Thấy vậy, Phượng Hoàng đen phát ra nhọn đều, một đôi đen nhánh phượng mâu đằng đằng sát khí, hai cánh như lao, xuyên vân xé trời, ngang trời nổi giận chém tới ung ung. Phượng Hoàng đen cánh nổi giận chém, mang theo hàng loạt hắc ám gió bão, vô số đao gió như phi kiếm vậy chém quét, không gian giống như một khối phá vải, hoàn toàn bị tan nát. Vô cùng vô tận uy áp, hướng Diệp Thần ba người trấn áp tới. Đại ca, Huyết Long, các ngươi đi trước, ta tới cản ở phía sau. Thấy một màn này, Viêm Khôn vành mắt hết sức nứt ra, nắm thật chặt tuyệt tiên kiếm, thân hình như núi, đồ sộ đứng ở đầu cầu. Muốn an ổn đi đỉnh núi, cơ hồ không có thể, phải lưu một người xuống cản ở phía sau, ngăn cản Phượng Hoàng đen tập kích. Viêm Khôn. Diệp Thần đã bước lên dây xích cầu, nhưng thấy Viêm Khôn lưu lại, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ta cũng lưu lại. Huyết Long nắm chặt đế tôn quyền trượng, cũng muốn quay đầu. Không cần. Huyết Long, ngươi cơ duyên ngay ở phía trước, không nên quay đầu lại. Suy nghĩ một chút vĩnh lão, không nên quay đầu lại. Viêm Khôn nghiêm nghị kêu to, trên người có nhất trọng trọng huyết quang đang cháy. Huyết Long nội tâm chấn động đúng là, hắn mạo hiểm xông vào Diệt Long Ngai, là vì trở nên mạnh mẽ, sau đó đi cứu Vĩnh Hằng Thánh Vương. Cơ duyên đang ở trước mắt, tuyệt không thể do dự. Vậy ngươi cẩn thận. Huyết Long khẽ cắn răng, kiên quyết dọc theo dây xích cầu, chạy về phía một bên kia vách núi. Diệp Thần khẽ cắn răng, vậy nhanh chóng đổi bạn Huyết Long tiến về trước. Huyết Long cơ duyên, sau lưng nhất định có ngập trời nguy hiểm, hắn cần Diệp Thần bảo vệ. Một người một rồng, ở dây xích trên cầu chạy, ở mờ mịt tiên địa nổi bật hạ, như hai con kiến vậy nhỏ bé. Đứng lại cho ta. Phượng Hoàng đen cao giọng gầm lên, hai cánh rung lên, một phiến phiến màu đen lơ vũ, giống như tên, bắn thẳng về phía Diệp Thần và Huyết Long. Nó phải ngăn cản. Nếu như bị Diệp Thần và Huyết Long chạy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Con quả đen, ngươi đối thủ là ta. Viêm Khôn hét lớn một tiếng, tuyệt tiên kiếm quơ múa, như hắc mực sơn thủy, rất miễn cưỡng quét xuống liền Phượng Hoàng đen vũ tiễn. Đáng chết. Phượng Hoàng đen trong mắt co rút nhanh, chỉ gặp Viêm Khôn cả người huyết quang cuồn đãng, trong cơ thể máu tươi đang điên cuồng cháy, từng cổ một mênh mông năng lượng tràn ngập ra, làm người ta rung động. Hôm nay ta bản cổ đại đế, thì phải chém chết ngươi đầu này yêu hoàng. Viêm Khôn sấm sét chợt quát, huyết mạch hoàn toàn cháy, nổ lên ngập trời năng lượng. Nháy mắt tức thì, hắn từng cây một tóc đồng bền, cả người chiến ý mãnh liệt. Càn Khôn thần tộc huyết mạch hoàn toàn bùng nổ. Giờ khắc này, Viêm Khôn tựa như trở lại thần tộc, cả người bắp thịt nổi lên, như rồng như hổ, biểu dương ra vô cùng mênh mông hơi thở. Trong tay hắn tuyệt tiên kiếm cũng là hoàn toàn và hắn dung hợp. Giờ khắc này Viêm Khôn tựa như giết tuyệt tiên tiên chí cao chiến thần, tiêu căng hùng hãn tới cực điểm. Khí tức thật là cường đại. Phượng Hoàng đen con ngươi biến sắc, chỉ cảm thấy Viêm Khôn hơi thở không biết so mới vừa cường đại nhiều ít. Tuyệt tiên kiếm khí. Viêm Khôn một kiếm chém ra, tuyệt tiên kiếm mũi nhọn bùng nổ đến mức tận cùng, trung quanh từng đạo gào thét vòi rồng gió xoáy, toàn bộ chôn vùi ở kiếm hắn hạ. Tên mày điên. Phượng Hoàng đen cảm giác được, Viêm Khôn huyết mạch đang cháy. Viêm Khôn có thể bộc phát ra mạnh như vậy chiến lực, hoàn toàn là lấy cháy huyết mạch làm giá. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ toàn chủ con 4218. Tiếp trước bố trí. Chương 4218, tiếp trước bố trí. Gió báo thiên hai, cho ta trấn áp. Phượng Hoàng đen trong mắt phủ văn lóe lên, phong bạo nguyên phủ hoàn toàn thúc dục. Nhất thời gian, bầu trời mây đen dày đặc, bạo gió nổi lên ùng ùng. Sau đó, đầy trời mây đen gió bão không ngừng xoay tròn lăn. Một đạo đen nhánh vòi rồng hóa thành nhọn xoắn ốc, hung hăng đi Viêm Khôn đỉnh đầu chui vào. Càn Khôn thần tộc, huyết mạch bùng nổ. Viêm Khôn quát lên một tiếng lớn, cả người máu tươi liều mạng cháy, hắn hai tròng mắt hóa thành một phiến máu đỏ màu sắc, sát khí uy nghiêm. Hạ một sát, tuyệt tiên kiếm chém ra. Một đạo đủ để càn quét thiên địa kiếm mang, xen lẫn uy thế kinh khủng, thẳng ngất trời khung. Suy rồi. Vậy gió bao xoắn ốc, chỉ trong nháy mắt, liền bị Viêm Khôn kiếm mang chạm phá ác liệt kiếm mang, khí thế bừng bừng, cuối cùng hung hăng bổ vào Phượng Hoàng đen trên người. Phốc xích. Phượng Hoàng đen tại chỗ hộc máu, thân thể bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương, lông vũ hỏa lẫn máu tươi, khắp nơi phiêu linh. Vù vù. Một tờ linh phù, vậy từ Phượng Hoàng đen trong cơ thể bay ra, treo trên bầu trời nhấp nhô, tản mát ra từng luồng xanh sâu kín gió bao ma khí, chính là phong bạo nguyên phủ. Viêm Khôn một kiếm này, liền Phượng Hoàng đen phong bạo nguyên phủ cũng chấn động đi ra ô hô hô. Phong bạo nguyên phủ phát ra rên rỉ, hóa thành lau một cái lưu quang, vọt ra ngoài. Đáng ghét. Phượng Hoàng đen mất đi phong bạo nguyên phủ, hơi thở nhất thời rất suy yếu. Nó bị chấn áp tại Táng Long điện dưới đất, vô tận 5 tháng bể dâu, thực lực vốn là suy yếu rất nhiều, mới vừa dựa vào Diệp Lạc Nhi phong bạo nguyên phủ, mới có thể bùng nổ như vậy ngập trời thần uy. Hiện tại phong bạo nguyên phủ mất đi, nó vậy hoàn toàn yếu ớt. Mà Viêm Khôn huyết mạch như cũng ở bùng nổ, cả người sáng rực như trời, hoàn toàn không có chút nào suy nhược hình dáng. Tái chiến tiếp, sợ rằng Phượng Hoàng đen hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, Phượng Hoàng đen thân thể run lên, xoay người vỗ cánh thoát đi, thân thể chiếu vào đám mây, rất nhanh không thấy bóng dáng. Còn có ai? Viêm Khôn cầm kiếm đứng, vẻ mặt nguy nga lãnh khốc. Càn Khôn thần tộc huyết mạch bùng nổ, hắn lại giết lui Phượng Hoàng đen. Bất quá, Viêm Khôn cũng không có rời đi, như cũ trấn thủ tại chỗ. Bởi vì, hắn cảm thấy dưới chân núi có một từng đạo hung hãn hơi thở, hiển nhiên là Diệp Lạc Nhi và Tổ Long thần điện cao thủ. Phượng Hoàng đen mặc dù lui đi, nhưng địch nhân chân chính còn ở bên ngoài. Viêm Khôn cũng không có buông lỏng, hắn phải bảo vệ Diệp Thần và Huyết Long, dù chết không tiếc, dù là cháy huyết mạch đến chết. Diệt Long nhai bên ngoài, phong bạo nguyên phủ trở lại Diệp Lạc Nhi trong tay. Phượng Hoàng đen đánh bại, ha ha, có chút ý tứ. Diệp Lạc Nhi lấy lại phong bạo nguyên phủ, ánh mắt không ngừng lóe lên, cũng không nghĩ tới Diệp Thần ba người có thể phá giải Phượng Hoàng đen kiếp nạn. Thánh nữ đại nhân, làm thế nào? Kẻ địch tiêu căng phách lối, liền Phượng Hoàng đen cũng không ngăn được, một khi bị bọn họ cướp đi thái cổ tổ long cơ duyên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phong Liệt ngưng trọng mở miệng. Trung quanh các trưởng lão cũng là một mặt lo âu. Diệt Long nhai trên đỉnh núi, nhốt trước trong truyền thuyết thái cổ tổ long đó là thời đại thái cổ, tổ long thần điện người xây dựng một trong. Sau đó bởi vì quyền lực tranh đấu thất bại, bị nhốt ở nơi đây. Truyền thuyết, ai nếu như có thể giải cứu thái cổ tổ long, ai liền có thể được hắn truyền thừa. Bất quá, vì nhốt thái cổ tổ long, năm đó tổ long thần điện các đời trước bố trí cấm chế dày đặc, nếu như ai dám tùy tiện xông lên đỉnh núi, nhất định phải bị cấm chế lực lượng giết chết. Cho nên, Diệt Long nhai bị tổ long thần điện gọi là tử địa, bởi vì căn bản không có người có thể đột phá cấm chế hạn chế, đi cứu thái cổ tổ long. Nhưng sự việc luôn có ngoại lệ, vạn nhất Diệp Thần các người thật đột phá cấm chế, cướp đi thái cổ tổ long cơ duyên, vậy tổ long thần điện tổn thất quá thảm trọng. Các ngươi giết đi vào, cầm Diệp Thần mang ra ngoài. Diệp Lạc Nhi rất nhanh làm xong phán đoán, Phượng Hoàng đen thất bại, để cho nàng trong lòng có chút giận, không thể không để cho các trưởng lão ra tay, đây là có nguy hiểm. Bởi vì, thái cổ tổ long nhốt ở Diệt Long ngay trên, ai đạt được hắn cơ duyên, ai là có thể nghịch thiên lột xác. Một khi mấy cái này trưởng lão nưu đồ gây rối, muốn cướp lấy thái cổ tổ long cơ duyên, vậy thì phiền toái. Nếu như thái cổ tổ long truyền thừa rơi vào trong tay bọn họ, Diệp Lạc Nhi không có nắm chắc khống chế. Vậy mấy trưởng lão nghe được có thể vào núi, nhất thời tim đập thình thịch, đặc biệt là Phong Liệt, ánh mắt lại là tinh mang bạo sáng. Chú ý, không cho phép đến gần đỉnh núi. Các ngươi lẫn nhau giám sát, ai dám đi đỉnh núi, vậy liền giết hắn. Phong Liệt, ngươi dẫn đội. Diệp Lạc Nhi cũng rất rõ ràng, một khi thái cổ tổ long truyền thừa bị người thủ hạ đạt được, có thể sẽ đưa tới vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Bọn họ có thể sẽ phản bội. Thái cổ tổ long, đây chính là tổ long thần điện người xây dựng một trong. Vô luận là ai, thu được thái cổ tổ long truyền thừa, đều có tư cách dòm ngó ngôi báo thần điện chí tôn ngai vàng. Diệp Lạc Nhi sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, tổ long thần điện chí cao ngai vàng, chỉ có thể nàng ngồi lên. Mặc dù nàng biết, phần lớn trưởng lão đều là rất trung thành, coi như bắt được cơ duyên gì chỗ tốt, vậy sẽ ưu tiên hiến tặng cho nàng. Thế nhưng cái phong liệt, Diệp Lạc Nhi luôn cảm giác hắn trong lòng không ý tốt. Bất quá nàng không có chứng cứ, tự nhiên không thể lộn sổ tay. Lần này kêu phong liệt dẫn đội vào núi, Diệp Lạc Nhi vậy muốn khảo nghiệm hắn. Nếu như phong liệt thật sự có phản bội ý niệm, lần thi này nghiệm là có thể nhìn ra đây là Diệp Lạc Nhi thủ đoạn. Ùm. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp ứng, lập tức ở phong liệt dưới sự hướng dẫn, sải bước bước vào Diệt Long Ngai. Diệp Lạc Nhi đứng tại chỗ, cũng không có vào núi. Nàng nội tâm như cũng mang một chút vùng ấy. Nếu như tự mình đối mặt Diệp Thần, nàng sợ mình nội tâm sẽ giãn ra, không hạ thủ được. Cho nên, lưu tại chỗ chờ đợi là tốt nhất lựa chọn. Nàng hy vọng lần kế có thể thấy Diệp Thần thi thể. Lúc này Diệp Thần đã cùng Huyết Long vượt qua dây xích cầu, đi tới một bên kia vách núi. Hai người quay đầu vừa thấy, nhưng gặp sương mù nồng nặc, cái gì vậy không thấy được. Nơi này tựa hồ có cái gì đặc biệt cấm chế, ngăn cách và ngoại giới liên lạc. Cho nên, Viêm Khôn rõ ràng liền tại bờ bên kia, bọn họ cũng không thấy được. Trong mắt nơi gặp, chỉ có từng mảnh sương trắng, trong không khí tràn ngập quần quần uy nghiêm, để cho lòng người một hồi rung động. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Cổ xưa thanh âm tang thương, từ trên đỉnh núi truyền xuống, chính là Thái Cổ Tổ Long. Tổ Long tiền bối, ngươi biết ta? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Cổ Tổ Long sẽ nhận ra hắn thân phận. Nhiều năm trước ngươi tự tay bố trí, ngươi há biết nhận không được? Thái Cổ Tổ Long giọng thê lương, ở giữa trời đất vang vọng. Ta tự tay bố trí, ngươi bị vây ở chỗ này, là ta kiếp trước bố trí. Dựa theo thời gian hẳn không thể nào đâu. Diệp Thần ánh mắt trợ to, nội tâm một hồi kinh hãi dị. Hắn mơ hồ tới giữa, cũng biết mình kiếp trước chết, có thể là luân hồi chi chủ tự tay bố trí. Bao gồm trước kia Bích Lạc Hoàng Tiên Đồ, bị Hiên Viên Mặc Tà đạt được, cũng là bố cục một tay cờ. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc đầu Thái Cổ Tổ Long bị nhốt ở chỗ này, cũng cùng năm đó cái đó kinh thiên bố trí có liên quan. Thiên cơ cuồn cuộn, ta không thể nói quá nhiều, nếu không có vẫn thân hiểm, các ngươi đến đây đi. Thái Cổ Tổ Long cũng không có tiết lộ quá nhiều tình báo, chỉ gọi Diệp Thần đi qua. Diệp Thần và Huyết Long nhìn nhau, hai người gật đầu một cái, lập tức cất bước đi tới trước. Nhưng mà, đi không mấy bước, Diệp Thần và Huyết Long cũng bắt được một hồi nguy hiểm to lớn. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ toàn chủ con 4219. Chờ đợi vạn đạo Long Tôn. Chương 4219, chờ đợi vạn đạo Long Tôn. Nơi đây có cấm chế. Huyết Long lui về phía sau một bước, gương mặt nghiêm nghị. Hắn cảm thấy phía trước có hung hãn cấm chế lực, như một tầng thủy mạc, trở cách con đường. Nếu như cưỡng ép xông đi lên, tuyệt đối phải bị cấm chế lực giết chết. Diệp Thần ngưng xem vừa thấy, mơ hồ tới giữa, cũng nhìn thấy trong hư không, nhấp nhô từng cái mịt mở cấm chế phù văn, ngưng tụ thành một tầng thiết mạc. Thật may hắn và Huyết Long đủ nhạy bén, không có tùy tiện xông lên. Nếu không, hai người đều phải bị cấm chế lực xé thành mảnh vỡ. Vân Lôi Đế Quang, sắc. Huyết Long huy động quyền trượng, Đế Long Châu thần quang bung ra, xuyên thấu ra. Suy suy suy. Nhưng mà, Đế Long Châu ánh sáng rơi vào cấm chế thiết mạc trên, nhưng giống như châu đất xuống biển, lập tức tiêu diệt, cũng không có tung lên nửa điểm gợn sóng. Cấm chế thật là mạnh. Huyết Long sắc mặt thay đổi, cấm chế này quá mạnh mẽ, mang theo thái cổ cường giả thiên uy, căn bản không phá nổi. Coi như là thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cường giả đích thân tới, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ cấm chế. Giờ khắc này, Huyết Long rốt cuộc biết, tại sao Diệt Long Nhai sẽ bị gọi là Long tộc tử địa đáng sợ như vậy cấm chế, thật là không phải người bình thường có thể đột phá. Coi như là hắn, vậy không có năng lực phá vỡ. Tổ Long tiền bối, nơi đây cấm chế uy nghiêm, xin tiền bối chỉ điểm phương pháp phá giải. Diệp Thần xa xa chắp tay, hướng Thái Cổ Tổ Long hỏi phá giải pháp môn. Ha ha, đây là các ngươi khảo nghiệm, nếu như liền điểm này khảo nghiệm cũng không thông qua, các ngươi vậy không cần phải tới. Thái Cổ Tổ Long phát ra một hồi thanh âm lạnh lùng. Khảo nghiệm sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn kỹ vậy từng đạo cấm chế phù văn, giơ trường kiếm lên, nhẹ nhàng vừa đụng. Phịch. Một cổ kinh khủng cấm chế lực, lập tức dọc theo thân kiếm phản xung lên. Phốc xích. Diệp Thần há mồm phun ra máu tươi, tại chỗ được chấn động nghiêm trọng, thân thể chật vật lui về phía sau. Quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Thần miết mép, thật may hắn và Huyết Long cảm giác bén nhạy, mới vừa không có đụng vào, nếu không, sợ rằng hai người cũng đã chết. Tầng này cấm chế, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, cũng không biết là ai bố trí, có thái cổ thần uy, không phải man lực có thể phá giải. Diệp Thần chỉ là cầm kiếm nhẹ nhàng vừa đụng, cũng thiếu chút nữa bị thương nặng. Nếu man lực không cách nào phá rõ ràng, nhưng luôn có những biện pháp khác. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, cẩn thận cảm ngộ cấm chế phủ văn hơi thở. Đống nhân gian, hắn bắt được một chút luân hồi chập chờn. Đó là hắn kiếp trước, luân hồi chi chủ hơi thở. Tầng này cấm chế, là ta bố trí. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, rốt cuộc phát hiện chân tướng. Khó trách cấm chế như thế mạnh mẽ, nguyên lai là luân hồi chi chủ tự tay bố trí, đây cũng là bố cục một phần chia. Chủ nhân, làm thế nào? Huyết Long mặt mày ủ ê, cấm chế hơi thở quá mạnh mẽ, căn bản không phá nổi. Ta có biện pháp. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, trong lòng nhưng nghĩ tới phương pháp phá giải. Nếu cấm chế này có luân hồi hơi thở, có lẽ có thể dùng hoàng tuyển đồ mở ra. Biện pháp gì? Huyết Long liền vội vàng hỏi. Diệp Thần không nói gì, chỉ là yên lặng cầm ra hoàng tuyển đồ, đi cấm chế thiết mạc cầm tới. Giáp giáp. Một tiếng vang nhỏ. Cấm chế thiết mạc nhất thời mở ra một cái hở. Hoàng tuyển đồ giống như một cái chìa khóa, thành công mở cửa. Thành công, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần nội tâm đại hỉ, hắn suy đoán được không sai, hoàng tuyển đồ quả nhiên là mở ra cấm chế chìa khóa. Ha ha, không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên tiên tư thông minh. Thái cổ tổ long tán thưởng thanh âm, vậy xa xa chuyển tới. Đi. Diệp Thần thu hồi hoàng tuyển đồ, mang huyết long chui vào, chạy thẳng tới đỉnh núi. Dọc theo đường đi, hai người không có đụng phải nữa cái gì trở ngại. Càng đến gần đỉnh núi, càng cảm thấy từng trận quần quận vai rồng, còn có sát khí ngập trời, làm người ta rung động. Rốt cuộc, hai người đi tới đỉnh núi. Nơi này hoành tuyên từng cái to lớn xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích cũng khắc đầy cổ xưa phù văn, vô số xiềng xích lần lượt thay nhau gian, trói buộc một cái khổng lồ thiên long, năm móng kim lăng, long tu thủy dài, trong mắt mang mây khói bể dâu, cả người uy nghiêm cuồn cuộn, dây chuyền liên đều không cách nào những ràng buộc. Tổ long tiền bối. Diệp Thần và huyết long chắp tay hỏi thăm sức khỏe, nội tâm rung động. Không nghi ngờ chút nào, đầu này bị nhốt thiên long, chính là thái cổ tổ long. Thái cổ tổ long là cùng luân hồi chi chủ cùng một thời đại cường giả, đã từng tham dự tổ long thần điện hết thảy, có vô cùng vang dội danh hiệu. Diệp Thần và huyết long thấy hắn, tự nhiên không dám thờ ơ. Ha ha, các ngươi rốt cuộc đã tới. Thái cổ tổ long ánh mắt đánh giá Diệp Thần và huyết long, mang mãi mãi bể dâu, hắn tựa hồ chờ ở nơi này dù sao cũng năm. Tổ long tiền bối, ta trước giải cứu ngươi đi ra. Diệp Thần huy động sát kiếm, chém về phía xiềng xích. Chanh. Nhưng là trên ống khóa mang một tầng đặc biệt giam cầm phù văn, hắn nhưng là chém không ra. Kiếm phong cùng xích sắt va chạm, tia lửa văng khắp nơi, lại không thể vết nước xiềng xích chút nào. Không cần, ta ở chỗ này rất tốt, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi tới xem ta, nhưng ngươi tuy là người bày bố, cũng không phải phá của người, ngươi đi thôi, ta muốn chờ phá cuộc người tự mình tới, mới khá thoát thân. Thái cổ tổ long nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần sắc như cũ lãnh đạm. Nói xong lời cuối cùng, hắn móng nuốt nhẹ nhàng cơ múa, hóa ra một phiến màn sáng. Cái này phiến màn sáng, phía trên nhấp nhô một đạo sáng chói phù văn, tràn đầy canh kim khí sắc phạt, còn có nồng đậm lớn nguyên thuật thiên uy. Là thập đại nguyên phủ một trong, canh kim nguyên phủ. Luân hồi chi chủ, thành tựu lễ vật, ta nói cho ngươi canh kim nguyên phủ tàng bảo địa điểm, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Thái cổ tổ long vung lên móng vuốt, màn sáng trốn vào Diệp Thần đầu góc bên trong. Nhất thời, Diệp Thần đầu góc bên trong hiện ra một bức sơn thủy hình vẽ, lại là canh kim nguyên phủ dấu điểm. Lúc đầu cái này phiến màn sáng, nhưng là canh kim nguyên phủ bản đồ bảo tàng. Thái cổ tổ long phần này lễ ra mắt, có thể nói vô cùng phong phú. Thập đại nguyên phủ bên trong, mỗi một đạo nguyên phủ đều có nghịch thiên uy lực, thí dụ như Hắc ám nguyên phủ, có thể chế tạo vĩnh hằng hắc ám, còn có Diệp Lạc Nhi phong bạo nguyên phủ, có thể kêu gọi gió bao thiên hay, Diệp Thần cũng kiến thức qua. Trong truyền thuyết canh kim nguyên phủ, đại biểu chí cường tới mãnh liệt canh kim sát phạt hơi thở, nếu như có thể đạt được, trời mới biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là, Diệp Thần chuyến này cũng không phải là vì canh kim nguyên phủ tới, hắn muốn làm rõ ràng kiếp trước bố cục trận tướng, còn có là huyết long tìm cơ duyên. Tiền bối, ta kiếp trước bố trí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn nữa, ngươi làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này? Diệp Thần vội vàng đặt câu hỏi. Ngoại giới truyền thuyết, thái cổ tổ long là bởi vì là đấu tranh quyền lực, cho nên bị nhốt trấn áp. Nhưng bây giờ nhìn lại, thái cổ tổ long bị kẹt, tựa hồ và ngày xưa luân hồi chi chủ bố trí có liên quan, cũng không phải là ngoại giới trong truyền thuyết như vậy, Diệp Thần muốn biết chân tướng. Luân hồi chi chủ, ta bị nhốt ở chỗ này, chính là ngươi bố trí, ngươi kêu chúng ta một đầu lấy máu làm tên vạn đạo long tôn, đây mới thật sự là phá của người, nhưng ngày hôm nay, ta không gặp chân long, chỉ thấy ngươi, thì có ích lợi gì? Thái cổ tổ long trong mắt giảm đạm xuống, ngày hôm nay không có chờ được phá của người, hắn rất là thất vọng. Lấy máu làm tên vạn đạo long tôn. Diệp Thần và huyết long tương cố một mắt, hai người đều là kinh hãi. Cái này rõ ràng chính là chỉ huyết long. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ toàn chủ con 4220. Vạn đạo long tổ. Chương 4220, vạn đạo long tổ. Thái cổ tổ long từ từ nói, trước mặt, luân hồi chi chủ lấy không danh tác, bày cái này đại cuộc, tiêu ta khổ tâm chờ đợi, hắn nói cuối cùng có một ngày, sẽ có một đầu lấy máu làm tên vạn đạo long tôn, hạ xuống nơi đây, phá hỏng cái khốn cục này, để cho ta thoát khỏi luân hồi bể khổ, đạt được siêu thoát. Diệp Thần ra mặt co giúp, chỉ huyết long, nói, tổ long tiền bối, ngươi nói đầu kia lấy máu làm tên vạn đạo long tôn, chắc là hắn. Mời tiền bối chỉ giáo. Huyết Long chắp tay, một mặt khiêm tốn. Ngươi chính là đầu kia Huyết Long. Thái cổ tổ Long một hồi kinh ngạc, hắn còn lấy là Huyết Long là nhân loại, là Diệp Thần người làm. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần lại còn nói, hắn chính là Vạn Đạo Long Tôn. Nơi đây cấm chế khí tức cường đại, máu huyết mạch của rồng cũng bị áp chế, không cách nào hiện hóa hình rồng, liền long hơi thở đều bị đè xuống, cho nên hắn ở bên ngoài, nhìn như và loài người kém không nhiều. Thái cổ tổ Long bị trấn áp quá lâu, thực lực yếu ở dưới, cũng không có nhận ra. Đúng vậy. Huyết Long gật đầu một cái. Tốt lắm, ngươi mau dùng máu ngươi, thay ta tháo ra xích sắt trói buộc. Thái cổ tổ long một hồi kích động, nhưng là có chút khó mà tin tưởng. Huyết Long chần chờ một tí, chẳng lẽ mình máu có thể phá giải trên ống khóa giam cầm phù văn? Diệp Thần nói, Huyết Long, ngươi làm theo là được. Dạ, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần mà nói, Huyết Long vậy không do dự nữa, cắn bể đầu ngón tay, một giọt nóng bỏng máu tươi tích xuất, nhỏ xuống ở trên ống khóa. Rào. Nhất thời, thái cổ tổ long trên mình xiềng xích, phù văn một hồi trào đãng, từ từ bay lên không, sau đó từng cái tan vỡ cho bụi. Huyết Long máu tươi, tựa hồ mang theo một cổ năng lượng đặc biệt, có thể phá giải trên ống khóa giam cầm. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi ngày hôm nay liền đem phá cuộc người mang tới. Thái cổ tổ long ngửa mặt lên trời cười to, thân thể khổng lồ một hồi dao động, trên mình xiềng xích rào 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 rơi xuống, lại cũng trói buộc không ở hắn. Hắn thân thể bay lên trời, thả ra kinh khủng long đằng thiên uy, vô số phù văn và sấm sét bùng nổ, kinh điện cuộn cuộn, làm người ta rung động. Diệp Thần và huyết long hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy thái cổ tổ long hơi thở vô cùng cường đại, đơn giản là nghiền ép sơn hà. Hai người cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngoại giới, Viêm Khôn cả người huyết quang trào đãng, như cũng giống như chiến thần vậy, ngạo nghễ đứng ở đầu cầu. Hắn nhìn về đỉnh núi phương hướng, bởi vì cấm chế tồn tại, hắn cũng không nhìn thấy thái cổ tổ long chân thân, chỉ thấy trên đỉnh núi không, có vô số sấm sét cuồn đãng, khí tượng uy nghiêm, còn có tầng tầng tiên hy thủy hà, điềm lành có phúc, không ngừng hiện lên. Đại ca bọn họ thành công. Viêm Khôn thấy một màn này, nhất thời lộ ra vui mừng. Mà lúc này, Phong Liệt mang tổ Long Thần Điện mấy trưởng lão cũng là đằng đằng sát khí chạy lên núi. Mọi người thấy trên đỉnh núi sấm sét dị tượng, đều là cả kinh thất sắc. Không tốt, thái cổ tổ Long thoát khốn. Phong Liệt trong mắt co rút nhanh, nếu như bị người đoạt đi thái cổ tổ Long truyền thừa, vậy tổ Long Thần Điện liền xong đời. Mau hơn đi xem, tuyệt không thể để cho người ngoài được như ý. Phong Liệt quyết định thật nhanh, lập tức dẫn người đi đỉnh núi phong tới. Phong trưởng lão, thánh nữ đại nhân nói qua, không cho phép đến gần đỉnh núi. Một cái trưởng lão cẩn thận nói, cơ duyên đều phải bị Diệp Thần thằng nhóc kia đoạt đi, còn nói như thế nhiều làm gì? Nếu như cấp được thái cổ tổ Long truyền thừa, chúng ta giao cho thánh nữ đại nhân chính là, nàng cũng sẽ không trách tội. Phong Liệt thân hình như gió, bước gấp chạy. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, cũng chỉ tốt tăng thêm tốc độ theo sau. Phong Liệt nói không sai, nếu như thái cổ tổ Long truyền thừa bị người ngoài cướp đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, bọn họ nhất định phải ngăn cản, không tiếc bất cứ giá nào. Mà lúc này, trên đỉnh núi, thái cổ tổ Long chiếm cứ ở trên trời, tản mát ra quần quần uy nghiêm. Vạn đạo Long Tôn, năm đó tổ Long Thần Điện điện chủ tranh đoạt chiến, ta bất hạnh sa sút, kể từ lúc đó bắt đầu, ta võ đạo đã có ma chướng, không thể nào lại phụ trợ thần điện, cung cấp trên chống lại. Ngày hôm nay, ta phải đem ta chọn đời tu vi truyền thừa cho ngươi, chỉ mong ngươi sau này có thể giết trên 9 tầng trời, khiêu chiến những cái kia cấp trên. Thái cổ tổ Long nhìn chăm chú Huyết Long, chữ chữ như sấm, chấn điệt phát hội. Diệp Thần và Huyết Long nghe được, đều là một hồi rung động. Xem ra ở đời trước, luân hồi chi chủ thì có chống lại cấp trên dự định, thậm chí mời thái cổ tổ Long tương trợ đáng tiếc, thái cổ tổ Long bởi vì đấu tranh quyền lực sa sút, trong lòng đã có ma chướng, không thể nào lại trở thành trợ lực. Cho nên, hắn chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, chờ đợi một ngày nào đó, có người tới thừa kế hắn lực lượng. Hắn lực lượng cứng hãn, hiện tại coi như hoàn toàn yếu ớt, tản ra một chút hơi thở, như cũng long trời lở đất đáng tiếc, hắn có lòng ma nghiệt chướng, phần lực lượng này, một khi tẩu hỏa nhập ma, sẽ gây thành tai nạn đáng sợ. Đa tạ tiền bối, nếu như ta thừa kế tiền bối tu vi, nhất định sẽ không quên tiền bối tâm nguyện. Huyết Long trịnh trọng nói cảm ơn, hắn cũng không có tâm mà, nếu như có thể thừa kế thái cổ tổ Long tu vi, hắn thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Nếu thời gian dài, hắn có lẽ thật có thể giết trên 9 tầng trời, khiêu chiến cấp trên, hoàn thành luân hồi chi chủ và thái cổ tổ Long cũng chưa xong tâm nguyện. Rất tốt. Thái cổ tổ Long nhẹ khẽ gật đầu, long chảo vung lên, mặt đất ầm ầm chấn động, một tòa thật to tế đàn nổi lên. Tòa tế đàn này, thuần túy là long cốt xây, hơi thở hung ác uy nghiêm. Luân hồi chi chủ, ta muốn cùng Huyết Long tiến hành một cái long tổ nghi thức, một khi long tổ nghi thức thành công, Huyết Long liền sẽ thừa kế ta toàn bộ tu vi. Trong cơ thể có 9 đạo long tổ cấm chế, mỗi mở ra một đạo cấm chế, thực lực liền sẽ điên cuồng tăng trưởng, hơn nữa có một lần mượn ta toàn bộ lực lượng năng lực, mặc dù chỉ có một nén hương thời gian, nhưng vậy đủ giúp các ngươi đối phó rất nhiều kiếp nạn. Nếu như 9 đạo cấm chế toàn bộ phá vỡ, hắn liền sẽ trở thành là long tộc trên lịch sử, vị thứ nhất vạn đạo long tổ. Thái cổ tổ Long thanh âm cuồn cuộn, lăng không bay xuống, chiếm cứ ở long cốt phía trên tế đàn, hướng Huyết Long nói, ngươi đến đây đi. Nghe thái cổ tổ Long kêu gọi, Huyết Long nội tâm rung động, cất bước bước lên tế đàn. Một khi nghi thức thành công, hắn đem thừa kế thái cổ tổ Long toàn bộ tu vi. Đây chính là thái cổ cấp bậc cự phách tồn tại A4. Mặc dù những thứ này tu vi cũng không thể một lần toàn bộ hấp thu, do 9 đạo cấm chế trói buộc, nhưng chỉ cần xông phá cấm chế, hắn là được lột xác, từng bước một leo lên đỉnh cấp, thậm chí trở thành vạn đạo long tổ. Vạn đạo long tổ lớn như vậy quang vinh, liền thái cổ tổ Long cũng không có bắt được, bởi vì hắn có lòng mang nghiệt chướng, định trước không thể bước lên đỉnh cấp. Nhưng Huyết Long nhưng là tâm cảnh sáng dựng, nếu như hắn lấy được thái cổ tổ Long tu vi, lại phối hợp mình tâm cảnh, đủ để bước lên chí cao. Rào, theo Huyết Long bước lên tế đàn, một chùm hoành xương máu nổ lên. Xương máu lăn lộn gian, hóa thành từng cái kinh khủng xiềng xích, xích sao khóa lại Huyết Long thân thể. Thật là đau. Nhất thời, Huyết Long chỉ cảm thấy một hồi dây rất đau nhức, lan tràn toàn thân. Tựa hồ có một cổ đáng sợ lực lượng đang không ngừng dưới vào trong cơ thể hắn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ toàn chủ con 4221. Diệp Thần bảo vệ. Chương 4221, Diệp Thần bảo vệ. Chịu đựng. Thái cổ tổ Long thanh âm nặng nề, hắn thân thể quanh quẩn ở trên tế đàn, thả ra từng luồn quần quần hơi thở, trong cơ thể tu vi điên cuồng đi Huyết Long trên mình rời đi. Nếu như nghi thức thành công, hắn tu vi đem sẽ toàn bộ chuyển giá cho Huyết Long. Nay cũng di hoa tiết mục, là người khác làm đồ cưới thủ đoạn, đơn giản là kinh người nghe. Nói cách khác, Huyết Long không cần quá mức tu luyện, liền có thể vô căn cứ lấy được ngập trời tu vi. Lớn như vậy cơ duyên, đơn giản là không có thể tưởng tượng. Diệp Thần nhìn cái nghi thức này, cũng là kinh ngạc được trận to hai mắt. Huyết Long cơ duyên quá đáng sợ, coi như là hắn hắc ám nguyên phủ, hơn nữa Viêm Khôn Tuyệt Tiên kiếm, cũng kém hơn Huyết Long cơ duyên một phần vạn. Bất quá, muốn bắt được phần cơ duyên này, vậy là đặc biệt khó khăn đầu tiên, cái này Long tổ nghi thức, quá trình đặc biệt thống khổ, không phải người thường có thể chịu đựng. Diệp Thần chỉ thấy Huyết Long cả người máu tươi quanh quẩn, da nổ tung, bắp thịt cầu kết, tựa hồ cũng phải nổ lên, ngũ quan hoàn toàn vặn mẹo, hiển nhiên thừa nhận to lớn thống khổ. Luân hồi chi chủ, nghi thức không thể bị người quấy rầy, càng không thể cắt đứt, nếu không ta và Huyết Long đều có nguy hiểm đến tính mạng. Người thay chúng ta hộ pháp. Bên ngoài có người tới. Đáng chết, là Yêu Đao Long Vương. Thái cổ tổ Long móng đuốt liền liền kết ấn, đem tự thân tu vi khí huyết không ngừng chuyển vận đến Huyết Long trong cơ thể. Nhưng thời điểm này, hắn nhưng cảm nhận được, bên ngoài có địch tấn công hơi thở. Có người giết đi lên. Cái này Long tổ nghi thức tuyệt đối không thể cắt đứt, một khi cắt đứt thất bại, hắn và Huyết Long cũng phải bị cắn trả, không có chút nào mạng sống có thể. Di hoa tiết mục, đồ cưới truyền công, vốn chính là nghịch thiên chuyến đi, hơi có bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái gì Yêu Đao Long Vương? Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, cũng biết nghi thức trọng yếu, tuyệt không thể bị địch nhân quấy rầy. Bất quá, cái gì đó yêu đao Long Vương, hắn chưa từng nghe qua, vậy không biết đối phương thực lực. Yêu đao Long Vương, tên gọi Phong Liệt, ở bây giờ Tổ Long Thần Điện vậy coi là một khối cường giả, thực lực đạt tới thủy nguyên cảnh đỉnh cấp, binh khí của hắn đều vùi lấp tiên yêu đao, là dùng vùi lấp tiên kiếm sửa đổi mà thành, yêu khí nặng vô cùng, ngươi có thể phải cẩn thận. Thái cổ Tổ Long ngay lúc nói chuyện, thở hổn hển. Hiển nhiên, theo nghi thức tiến hành, hắn tu vi truyền bá đến huyết long trong cơ thể, tự thân là càng ngày càng yếu ớt. Thủy nguyên cảnh đỉnh cấp. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, này nóng cường giả, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, cũng không phải là hắn có thể chiến thắng. Trừ hắn, còn có 4 cái thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ, đều là Tổ Long Thần Điện trưởng lão, trước kia phụ trách trấn thủ Phong Bạo Nguyên Phủ, nhưng hiện tại toàn bộ người xuất quan, muốn đến Phong Bạo Nguyên Phủ cũng bị thần điện thánh nữ thừa kế. Thái cổ Tổ Long dâu dài lay động, rõ ràng bắt được bên ngoài hơi thở chập chờn. Lại có thể có mấy thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ. Diệp Thần thần sắc lộ vẻ xúc động, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không thể nào chống lại này nhóm cường giả. Một khi yêu đao Long Vương các người giết tới, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Bất quá, Diệt Long Nhai có cấm chế tồn tại, yêu đao Long Vương đám người thực lực đều bị áp chế, tối đa chỉ có thể phát huy ra thủy nguyên cảnh tầng 1 tầng 2 thiên tiêu chuẩn. Luân hồi chi chủ, năm cái thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên, ngươi có thể đỡ nổi sao? Thái cổ Tổ Long cần tiếng hỏi. Diệt Long Nhai có thái cổ cường giả bày ra cấm chế, coi như là thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ, đi tới nơi này cũng phải bị áp chế đến thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên. Năm cái thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy đội hình, như cũng đáng sợ. Hắn thực lực trước mắt cũng không và thủy nguyên cảnh cường giả giao thủ qua. Mạnh nhất giao thủ cũng là nửa bước thủy nguyên cảnh. Nửa bước thủy nguyên cảnh và chân chính thủy nguyên cảnh có thể có rất lớn chênh lệch. Coi như là nhất tầng thiên, đều là khác biệt một trời. Tiền bối yên tâm, giao cho ta. Diệp Thần cắn răng, trong lòng quyết đoán. Vì bảo vệ huyết long, hắn nguyện ý hợp lại lần trước cẩm. Huống chi, hắn mục đích cũng không phải muốn giết người, mà là trì hoãn thời gian, chờ đợi nghi thức xong thành. Mặc dù chênh lệch quá lớn, nhưng Diệp Thần sẽ không lùi bước. Rất tốt, luân hồi chi chủ, vậy thì giao cho ngươi. Thái cổ Tổ Long khẽ hất cảm, sự chú ý lần nữa thả lại tế đàn trong nghi thức. Theo nghi thức không ngừng đi sâu vào, huyết long hai tay đã hóa thành long chảo, trên cánh tay toát ra từng cục đỏ tươi vảy rồng. Hiển nhiên, hắn đang lột xác. Một khi hoàn toàn hóa long, hắn là có thể hoàn toàn thừa kế Thái cổ Tổ Long tu vi. Đến lúc đó, nghịch thiên cải mệnh, giết trên 9 tầng trời, trong tầm tay. Mà lúc này, yêu đao Long Vương Phong Liệt mang 4 cái thủy nguyên cảnh trưởng lão, đang đằng sát khí chạy về phía đỉnh núi. Đáng chết, Diệt Long Nhai cấm chế quá nặng, thực lực chúng ta bị áp chế. Phong Liệt sắc mặt rất là khó khăn xem, càng đến gần đỉnh núi, hắn liền càng cảm thấy cấm chế trói buộc. Một chút áp chế, không thành vấn đề, còn có thể phát huy thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên thực lực, vậy là đủ rồi. Khác một cái trưởng lao hít mũi một cái, một bộ rừng rưng hình dáng. Dẫu sao, bọn họ nghe nói Diệp Thần tu vi chỉ có thánh tổ cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không thể nào là bọn họ đối thủ. Lấy thủy nguyên cảnh thần uy, đủ nghiền ép thánh tổ cảnh có thừa. Ha ha, cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương, thằng nhóc kia tả môn rất, Hắc Ám nguyên phù hẳn bị hắn cầm, cũng không biết hắn là làm sao phá hỏng Hắc Ám nguyên khí. Phong Liệt cũng không có khinh thường. Hắn đã sớm nghe qua Diệp Thần danh hiệu, coi như là thánh tổ cảnh, cũng không thể coi thường. Dẫu sao, cái này sau lưng, quan hệ đến Thái cổ Tổ Long truyền thừa. Nếu như ta bắt được truyền thừa, vậy cũng tốt. Phong Liệt ánh mắt nóng rực, nội tâm âm thầm tính toán. Nếu như hắn có thể bắt được Thái cổ Tổ Long truyền thừa, đủ để dòm ngó ngôi báo Tổ Long thần điện trí cao ngai vàng. Bất quá, phần này phản nghịch tâm tư, Phong Liệt cũng không dám bại lộ ra. Rất nhanh, Phong Liệt đoàn người đi tới dây xích cầu đứng trước mặt bọn họ, là một cái tay cầm trường kiếm, cả người huyết quang nổ tung nam tử, giống như chiến thần vậy uy vũ. Chính là Viêm Côn. Hắn càn khôn thần tộc huyết mạch đã hoàn toàn mở, cả người uy manh vô cùng. Đứng lại. Viêm Khôn thấy Phong Liệt các người giết tới, lập tức nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hắn phải bảo vệ Diệp Thần và Huyết Long, không để cho người bất kỳ quấy rầy. Từ đâu tới con kiến hôi, cút ngay cho ta. Phong Liệt hừ một tiếng, móng tay giết ra, năm ngón tay giàn cương khí yêu kiểu, đâm thẳng Viêm Khôn đầu. Tuyệt tiên kiếm quang. Viêm Khôn vung lên tuyệt tiên kiếm, lao một cái sáng bóng kiếm quang, do như nước chảy rất ra, trực tiếp đem Phong Liệt đánh lui. Ha ha, tuyệt tiên kiếm, lúc đầu rơi vào trong tay ngươi. Phong Liệt trong mắt đông lại một cái, mới phát hiện Viêm Khôn binh khí lai lịch. Tuyệt tiên kiếm là chu tiên bốn kiếm một trong, hàm chứa khá là thâm hậu nguyên khí. Viêm Khôn tay cầm tuyệt tiên kiếm, như có nguyên khí thêm thần, hơn nữa cháy thần tộc huyết mạch. Kiếm chiêu lực sát thương khá là ác liệt. Chính là tuyệt tiên kiếm, Hà Túc đạo hai, cho ngươi xem chân chính nguyên minh. Phong Liệt cũng không để bụng, trở tay rút ra giữa eo bái phục đao. Rào. Nhất thời, lao một cái kinh người ánh đao, hòa lẫn kinh khủng yêu khí, phóng lên cao. Vô số hắc vụ ma hi ở trên thân đao sôi trào gian, hóa thành các loại yêu thú, xâm la địa cùng, khô lâu u minh vân. Vân ảo ảnh, chấn động khiếp người tâm thần. Ngoài ra, còn có từng luồng hào hùng nguyên khí không ngừng từ trên thân đao trào đang ra. Cái này nguyên khí uy thế so với Viêm Khôn trong tay tuyệt tiên kiếm còn muốn càng kinh khủng hơn. Nguy cơ tử vong bao phủ hết thảy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ tuẩn chủ con 4222. Ta tận lực. Chương 4222, ta tận lực. Là vui lấp tiên kiếm. Viêm Khôn con ngươi co giúp một cái, hắn từ Phong Liệt chiến đao trên cảm nhận được liền và tuyệt tiên kiếm khí tức tương liên. Hiển nhiên Phong Liệt đao cũng là chu tiên bốn kiếm một trong, chính là vui lấp tiên kiếm, bất quá bị hắn cải tạo thành chiến đao. Kỳ hỉ, có chút ánh mắt. Chu Tiên bốn kiếm bên trong vùi lấp tiên kiếm đã bị ta lần nữa đúc, hỗn hợp yêu long chi tâm, yêu hổ cốt hải, yêu lang máu tươi vân. Vân vật liệu, đúc thành liền vùi lấp tiên yêu đao, phẩm chất đủ để sánh bằng đại nguyên binh. Phong Liệt bắn ra lưỡi đao, vùi lấp tiên yêu đao phát ra một cổ thiên ma than thở vậy ngâm vang, hỗn loạn tâm thần. Không nói tu vi lên trên lệnh, chỉ là binh khí, Phong Liệt liền so Viêm Khôn mạnh mẽ quá nhiều. Giết. Nhưng là, Viêm Khôn cũng không có lùi bước, trong ánh mắt ngược lại kích thích ý chí chiến đấu. Thừa dịp Phong Liệt đắc ý vênh váo để gặp, Viêm Khôn một kiếm đánh bất ngờ, lấy một cái xảo quyệt góc độ, thẳng gai Phong Liệt tim. Thật là to gan, còn muốn đánh lén. Phong Liệt hừ một tiếng, một đao cuốn lên đầy trời yêu khí, như hãn biển mãnh liệt, đột nhiên chém vào Viêm Khôn tuyệt tiên kiếm trên. Chanh. Đao kiếm giao kích, nổ lên kinh người gợn sóng. Nguyên khí như nước thủy triều, không ngừng cuộn trào. Phốc xích. Viêm Khôn gặp phản chấn, tại chỗ hô máu, hình dáng vô cùng chật vật, lảo đảo lui về phía sau mười mấy bước, thiếu chút nữa thì rơi vào vực sâu. Phong Liệt nhưng vững như Thái Sơn, cũng không có chút nào bị rung chuyển hình dáng. Giữa hai người cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Ha ha, một con kiến hôi, hủ xương bể nát hồn sức lực, cho ta trấn áp. Phong Liệt một tiếng lăng uống, tay trái động một cái, một món kinh khủng kình lực rất ra, mang hủ xương bể nát hồn yêu khí, hung hăng xông vào Viêm Khôn trong cơ thể. Viêm Khôn rên lên một tiếng, nhất thời cảm thấy tạng phủ có đau, xương cốt toàn thân vậy tựa hồ muốn nứt ra. Phong Liệt cái này kinh lực vô cùng âm ngoan, hắn muốn hung hăng hành hạ Viêm Khôn, để cho hắn chịu hết thống khổ, cả người xương cốt tắc bể mà chết đi. Viêm Khôn cầm kiếm chống đất, cắn răng chịu đựng, không để cho mình ngã xuống. Có cốt khí, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, chúng ta đi. Phong Liệt ha ha cười một tiếng, phất phất tay, dẫn người đi dây xích cầu đi tới ở hắn trong mắt, Viêm Khôn đã là một cổ thi thể, không cần phải dây dưa nữa. Đứng lại. Nghĩ tới cầu, trừ phi đạp ta thi thể. Viêm Khôn vành mắt hết sức nước ra, đột nhiên đứng lên, ngăn ở Phong Liệt cùng trước mặt người. Còn không chịu hết hy vọng. Phong Liệt ánh mắt run lên, vậy lười được nói nhảm, một đao chém về phía Viêm Khôn đầu. Đốt ra thiên tinh bạo. Nhưng mà, Viêm Khôn không cùng Phong Liệt yêu đao giết tới, cả người máu tươi liền liều mạng ngưng tụ, ở trong tay ngưng tụ ra một viên huyết tinh. Hạ một sát, hồng mông hơi thở cổ đãng, huyết tinh nổ. Oeng. Kinh khủng khí lãng nổ, lấy Viêm Khôn là trọng tim, đi bốn phía cuộn sạch ra. Không tốt. Phong Liệt sắc mặt chợt biến. Viêm Khôn đây là đang liều mạng, lấy cháy toàn thân máu tươi làm giá, thi triển ra kinh khủng này nổ, uy lực cường đại, thậm chí so với Thiên Ma Tan Giã đại pháp còn đáng sợ hơn. Một đạo mây hình ấm, đất bằng phẳng bay lên. Thiên sơn vạn hát tới giữa, truyền tới ầm ầm chấn động. Trên trời lưu vân bị hoàn toàn xé nát. Diệt Long nhai lên tử linh oán khí, cũng bị nổ chập chờn, hoàn toàn xé. Vô số ác linh cự long phát ra rên rỉ, hóa thành mây khói tiêu tán. Liên liên ở chân núi Diệp Lạc Nhi cũng cảm nhận được nổ chấn động, có thể thấy rõ từ từ bay lên không nổ mây khói. 33 thiên hồng mông cổ pháp, đốt giá thiên tinh bạo. Là Càn Khôn thần tộc huyết mạch thần thông. Xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp co rúm một cái, vậy có chút kinh ngạc uy lực nổ tung. Nhưng dừng một chút, nàng liền tĩnh hạ tâm lai. Bởi vì, cái này nổ tuy kịch liệt, nhưng yêu đao long vương Phong Liệt các người đều là thủy nguyên cảnh cường giả, coi như tu vi bị áp chế, muốn đối phó điểm này nổ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Quả nhiên, theo nổ bụi mù tản đi, Viêm Khôn thấy rõ, Phong Liệt các người bị nổ được bụi văng đầy người, hình dáng rất là chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Đây chính là thủy nguyên cảnh thực lực. Viêm Khôn ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn đã đem hết toàn lực, nhưng lại còn là không đả thương được đối phương. Chỉ có thể nói thủy nguyên cảnh cường giả, chân thực quá nguy tiên, không phải hắn có thể chống lại. Bây giờ Viêm Khôn, cả người máu tươi đã hoàn toàn hao hết, còn dư lại xuống một tầng gầy đét ra, dính sát trước xương cốt. Hắn đã đèn cạn dầu. Đáng ghét, một giới con kiến hôi, còn dám liều mạng. Phong Liệt con ngươi đông lại một cái, có chút tức giận, mặc dù hắn không bị thương, nhưng bị nổ được bụi văng đầy người, cũng có mất thể thống. Cho ta chết. Phong Liệt quát to một tiếng, vung đao manh chém Viêm Khôn. Đại ca, ta tận lực. Chỉ hy vọng ngươi và Huyết Long có thể thành công còn sống. Viêm Khôn nhìn đối diện đánh tới ánh đao, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp. Ai dám tổn thương ta huynh đệ? Mắt xem Viêm Khôn liền phải bị giết, ngay tại lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng quát nổ lên. Chỉ gặp một cái đen nhanh kiếm, ngang trời giết trong chớp mắt tới, đinh một tiếng, hung hăng đánh vào Phong Liệt vùi lấp tiên yêu trên đao. Phong Liệt chỉ cảm thấy một hồi bóng tối nguyên khí, cùng với phần thiên lửa, hòa lẫn kinh khủng khí tức hủy diệt, điên cuồng đạp chết tới, vội vàng rút ra đao lui về phía sau. Một đạo thanh niên bóng người, giống như phiên hồng kinh long, từ dây xích cầu một bên kia, ngay tức thì thiểm lửa tới. Chính là Diệp Thần. Người chính là Diệp Thần. Phong Liệt nắm chặt vùi lấp tiên yêu đao, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Diệp Thần hơi thở, chỉ có thánh tổ cảnh hậu kỳ, nhưng Phong Liệt cũng không có khinh thường, ngưng thần đề phòng. Đại ca. Viêm Khôn thấy Diệp Thần tới, mặt đầy kích động, chợt ho khan kịch liệt. Hắn huyết nhục đã cháy hết, mau không chịu nổi. Không có sao, ta tới, bắt quái thiên đan thuật. Diệp Thần đỡ Viêm Khôn, tay trái huy động, sử dụng bắt quái thiên đan thuật, từng luồng bắt quái tinh khí tràn ngập ra, bồi bổ Viêm Khôn mạch máu. Nhưng Viêm Khôn máu thịt bị tổn thương quá nghiêm trọng, coi như là bắt quái thiên đan thuật cũng không khả năng chữa trị. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lại lấy ra một giọt máu tươi, nói, ngươi ăn tiếp. Giọt máu tươi này chính là thiên tâm kiếm điệp. Diệp Thần vốn là muốn đưa cho Tiểu Hoàng, nhưng hiện tại Viêm Khôn nguy ở một sớm một chiều, hắn vậy không do dự, trực tiếp đưa cho Viêm Khôn. Đa tạ đại ca. Viêm Khôn có vẻ cảm kích, lúc này ăn vào thiên tâm kiếm điệp máu tươi, nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái. Có giọt máu tươi này, lại phối hợp Diệp Thần bắt quái thiên đan thuật, hắn chỉ phải nghỉ ngơi một hồi thời gian là được hết bệnh. Nhưng vấn đề là, đại địch trước mặt, nơi nào có thời gian nghỉ ngơi? Có thể hay không còn sống rời đi Diệt Long Ngai, đều là một vấn đề khó khăn. Các ngươi hai cái, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Phong Liệt nắm chặt yêu đao, ánh mắt hung ác. Mơ hồ tới giữa, Phong Liệt phát giác khác thường, Diệp Thần và Viêm Khôn có thể chỉ là cơ hiệu. Trì hoãn thời gian cơ hiệu. Đỉnh núi bên kia, tuyệt đối có đại sự gì đang phát sinh. Mặc dù bởi vì cấm chế tồn tại, Phong Liệt cũng không nhìn thấy chân thật hình ảnh, chỉ thấy mê mê mông mông sương mù và hà thải, nhưng trong sâu thẳm, hắn bắt được một chút nghi thức hơi thở. Trong truyền thuyết thái cổ tổ long, tựa hồ đang tiến hành cái gì nghi thức, phải đem mình chọn đời tu vi chuyển giá cho người ngoài. Một khi nghi thức thành công, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ toàn chủ con 4223. Khốn. Chương 4223, khốn. Phong Liệt tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, thái cổ tổ long truyền thừa là thuộc về tổ long thần điện. Tuyệt đối không thể để cho người ngoài chấm mút. Mây khói nuốt yêu chém. Phong Liệt lăng quát một tiếng, vung đao ngang nhiên chém ra, trên trời gió nổi mây vần, vô số mây khói ngưng tụ ở vùi lấp tiên yêu trên đao, diễn hóa ra từng tờ một dữ tợn yêu ma khuôn mặt, hung hăng hướng Diệp Thần và Viêm Khôn chiếm đoạt đi. Hắn không muốn cùng Diệp Thần hai người dây dưa, chỉ muốn giết lui hai người, mau sớm chạy tới đỉnh núi, ngăn cản nghi thức tiến hành. Đạo ấn, phá. 33 thiên hồng mông cổ pháp, vĩnh dạ đại ma thiên. Diệp Thần vung lên sắc kiếm, trên thân kiếm hắc ám nguyên phủ, điên cuồng bùng nổ. Từng luồng đen nhánh hơi thở, nhanh chóng che giấu thiên địa. Khoảnh khắc tới giữa, thiên địa rơi vào tuyệt đối hắc ám, lại cũng không thấy được một chút quang minh. Đáng chết. Phong Liệt sắc mặt trở biến, ở tuyệt đối trong bóng tối, hắn giận cả tóc gáy, có loại to lớn cảm giác nguy cơ, vội vàng rút ra đao hồi thủ, ngưng thần phòng bị. Lại là vĩnh dạ đại ma thiên. Thằng nhóc này luyện hóa hắc ám nguyên phủ, cũng cẩn thận một chút. Trung quanh bốn cái bị áp chế cảnh giới thủy nguyên cảnh trưởng lão, cũng là rút binh khí ra, toàn bộ tinh thần phòng bị. Thật ra thì, Diệp Thần còn không hoàn toàn luyện hóa hắc ám nguyên phủ, nhưng đã lấy được một chút hắc ám nguyên khí bồi bổ. Vĩnh dạ đại ma thiên, cửa này hồng mông cổ pháp và hắc ám nguyên phủ tới giữa, bản thân chính là cộng đồng. Diệp Thần lấy được rồi hắc ám nguyên phủ, tự nhiên làm theo lĩnh ngộ vĩnh dạ đại ma thiên. Hơn nữa, hắn còn thân cái tới ám thần mạch. Dựa vào tới ám thần mạch uy lực, hắn thi triển ra vĩnh dạ đại ma thiên, là chân tránh vĩnh dạ hắc ám, không thấy được một chút quang minh. Diệp Thần thấp giọng nói, Viêm Khôn, ngươi tránh xa một chút. Mượn vĩnh hằng đêm tối che giấu, Viêm Khôn coi như là an toàn. Phong Liệt các người không thể nào lãng phí khí lực đi dò xét hắn tồn tại. Ùm, đại ca. Viêm Khôn mặc dù vậy rất muốn chiến đấu, nhưng hắn huyết mạch căn cơ bị tổn thương quá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi, lập tức lặng yên không một tiếng động, tránh xa xa vòng chiến, ngưng thần nghỉ ngơi. Thằng nhóc đừng lấy là dựa vào cái loại này biện pháp che mắt, liền có thể ngăn lại chúng ta. Phong Liệt hừ một tiếng, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hắn thích ứng rất nhanh hắc ám. Thủy nguyên cảnh cường giả, tu vi nghịch thiên vậy mạnh mẽ, coi như là vĩnh hằng nửa đêm, cũng không khả năng hoàn toàn che đậy bọn họ thái mắt. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Phong Liệt đám người con người liền lóe lên tinh mang, bắt được Diệp Thần tồn tại. Bất quá, bọn họ không có lãng phí khí lực đi tìm Viêm Khôn. Hiện tại Diệp Thần mới là uy hiếp lớn nhất. Vùi lấp tiên phách thế chém. Phong Liệt vừa phát hiện Diệp Thần, lập tức vung đao cùng chém ra. Hung hãn mà bá đạo uy thế, từ hắn trên lưỡi đao bạo dũng ra, coi như là vĩnh dạ hắc ám, vậy không che giấu được hắn lưỡi đao ác liệt, đơn giản là chạm phá sơn hà. Hắc ám huyết thú. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, vĩnh dạ kết giới bên trong, nhất thời xông ra vô số đầu huyết thú, giữ tợn gầm thét, như ong vỡ tổ tựa như, đi Phong Liệt đạp chết đi. Vĩnh dạ đại ma thiên, trừ có thể để cho thế giới rơi vào hắc ám, còn có thể kêu gọi hắc ám huyết thú sát thương kẻ địch. Có thể nói, cái này vĩnh dạ đại ma thiên, trên thực tế coi như là một cái đặc thủ tự tại thiên. Nếu như sau này, Diệp Thần có thể hoàn toàn luyện hóa hắc ám nguyên phủ, đến lúc đó hắn kêu gọi thì không phải là huyễn thú đơn giản như vậy, mà là chân chân tránh tránh, có máu thịt yêu thú. Chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Phong Liệt nhìn hờ hững, vùi lấp tiên yêu đao của Vũ, đem đến gần bên người hắc ám huyễn thú, tất cả chém chết. Sau lưng hắn bốn trưởng lão, cũng là biểu hiện các bản lĩnh cao cường, ung dung đánh chết hắc ám huyễn thú. Thủy nguyên cảnh cao thủ, quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Thần thấy một màn này, sắc mặt cũng là ngưng trọng. Phong Liệt các người không hổ là thủy nguyên cảnh cường giả, như thế tùy tiện liền kích phá hắc ám huyễn thú tập sát. Thằng nhóc nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy, vậy ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Phong Liệt giọng uy nghiêm, cái này một tí giao phong, hắn nhìn thấu vĩnh dạ đại ma thiên lai lịch, trừ hắc ám huyễn thú bên ngoài, cũng không có cái khác uy hiếp. Hắn tâm thần hoàn toàn chấn định lại, yêu đao lần nữa chém ra, lần này không giữ lại chút nào, chém thẳng Diệp Thần đầu. Tốc chiến tốc thắng. Phong Liệt rất rõ ràng, phải mau sớm giải quyết Diệp Thần, tuyệt đối không thể trì hoãn nữa. Nếu không, cùng nghi thức xong thành, vậy thì cái gì cũng xong rồi. Bích Lạc Hoàng tuyên đồ, hiện. Diệp Thần thấy Phong Liệt cái này một đao, chỉ cảm thấy vô cùng uy áp. Thủy nguyên cảnh cường giả nhất kích, há là cho đùa. Một khi bị đánh trúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Hơn nữa Phong Liệt phía sau còn có bốn cái giống nhau thủy nguyên cảnh cao thủ. Hắn áp lực có thể tưởng tượng được có bao nhiêu to lớn. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Thần vung tay lên, trong tay sáng chói ánh sáng vàng lững lờ. Sau đó, một bức cổ xưa đồ quyển từ trong cơ thể hắn đồng bình ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn trên. Bản vẽ này cuốn, lóe lên sơn xuyên con sông, trời trăng sao, thành trì cung điện hình ảnh. Giống nhau là một khối thế giới nhỏ, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyên Đồ. Hoàng Tuyên Đồ vừa ra, phản phất có thiên địa sức mạnh to lớn, bọc lại Diệp Thần. Phịch. Phong Liệt chém tới một đao, rất miễn cưỡng bị Hoàng Tuyên Đồ hơi thở đẩy lui. Cái này, đây là. Phong Liệt nhìn bản vẽ này cuốn, hoàn toàn sợ ngây người, sau đó phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Bích Lạc Hoàng Tuyên Đồ. Đây là Bích Lạc Hoàng Tuyên Đồ. Làm sao có thể? Đây chính là Luân Hồi Chi Chủ pháp bảo ạ. Chẳng lẽ ngươi là? Phong Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Truyền thuyết bên trong, Bích Lạc Hoàng Tuyên Đồ là Luân Hồi Chi Chủ pháp bảo, chỉ có Luân Hồi Chi Chủ mới có thể vận dụng. Nhưng hiện tại, Hoàng Tuyên Đồ nhưng xuất hiện ở Diệp Thần trên tay. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần chính là Luân Hồi Chi Chủ? Phong Liệt không dám tin tưởng, vậy mấy trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn rung động. Suối vàng mất đi thiên quyết. Diệp Thần trong mắt sát khí uy nghiêm, sát kiếm huy động ra, từng luồng hoàng tuyển thánh thủy từ đồ quyển bên trong bay ra, bơm vào đến hắn trên thân kiếm. Rào. Nhất thời, đúng cầm sát kiếm, cũng toát ra ánh sáng chói mắt, thấm ra mất đi trời đáng sợ uy thế. cái này suối vàng mất đi thiên quyết, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hạ mặt lưu, nhưng là, chỉ cần bơm vào đến thật nhiều hoàng tuyển thánh thủy, là có thể phát huy ra động trời lực tàn phá. Giờ phút này, hàng loạt hoàng tuyển thánh thủy cháy, Diệp Thần kiếm quang mãnh liệt, một kiếm mất đi trời chém thẳng phong liệt. Mặc dù sử dụng hoàng tuyển đồ, có thể sẽ bại lộ thân phận, bị Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên bắt được thiên cơ. Nhưng là, nơi này là Diệt Long Ngai, cấm chế thâm hậu. Hơn nữa, còn có Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên, Hắc Ám Nguyên Phủ, tới ám thần mạch che giấu. Diệp Thần căn bản không cần lo lắng bại lộ. Thế giới bên ngoài người sẽ không bắt được hoàng tuyển đồ tung tích. Chỉ cần giết phong liệt các người, hoàn toàn diệt khẩu, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lấy thánh tổ cảnh khu, chém chết thủy nguyên cảnh, mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng suối vàng dáng thế, luân hồi hiện thân, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Phong liệt hoàn toàn rung động, chỉ cảm thấy Diệp Thần một kiếm này có ngập trời suối vàng thần uy, thật là không thể ngăn cản. Hắn lật đật lui về phía sau, chung quanh bốn trưởng lão vậy lui về phía sau. Giết! Diệp Thần trong mắt nóng rực, điên cuồng hiến tế hoàng tuyển thánh thủy, thân kiếm thần quang nổ tung, bàn chân trên mặt đất lấy đạp một cái, người như sấm vậy nổ ra, lần nữa chém chết hướng phong liệt các người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ tuẩn chủ con 4224. Đây là cái gì tự tại thiên? Chương 4224, đây là cái gì tự tại thiên? Kết trận. Thằng nhóc này có cổ quái. Hoàng tuyển đồ lại có thể ở trên tay hắn, cũng không biết hắn từ nơi nào có được, mau đem hắn chém chết. Cướp lấy bảo đồ. Phong liệt liền liền gầm thét, hắn tự nhiên không dám tin tưởng, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ. Nhưng cái này hoàng tuyển đồ, nhưng là thứ thiệt hồng mông chí bảo, uy lực đáng sợ cực kỳ, hắn chỉ muốn mau đem Diệp Thần chém chết, miễn sinh hậu hoạn. Ùm. Trung quanh bốn trưởng lão, nhanh chóng lấy phong liệt là trò tim, kết thành trận thế. Địa minh cửu yên, thủy quyền tinh hà, thiên hỏa vũ, phong lôi động, ngũ tuyệt quý nhất. Phong liệt các người ngửa mặt lên trời gầm thét, trên mình có tầng tầng trời phạt thai khí, điên cuồng bộc phát ra. Lại là thiên hình ngũ tuyệt trận. Lúc đầu Diệp Lạc Nhi trở về tổ Long Thần Điện, cầm thiên hình ngũ tuyệt trận bí pháp, vậy chuyển thụ đi ra ngoài. Phong liệt cái này năm trưởng lão, mỗi người tất cả tu luyện một môn thiên thai tuyệt trận. Giờ phút này năm người kết trận, nước lửa phong lôi năm loại thiên thai, đột nhiên bùng nổ, hiện ra hủy diệt thiên địa uy thế động đất đãng, nước cuốn bầu trời, lửa cháy bừng bừng cháy, phong lôi cuồn cuộn, các loại thiên tội thần phạt, ầm ầm chấn động, ở vĩnh dạ trong bóng tối, bộc phát ra vô cùng sáng chói dị tượng. Thiên hình ngũ tuyệt trận, cho ta trấn áp. Đại trận trở thành, phong liệt quát lên một tiếng lớn, bàn tay như núi, trải thiên nghiền ép xuống, trực kích Diệp Thần hoàng tuyển đồ. Hắn một trường này, mang thiên hình ngũ tuyệt đi thế, vô số phong lôi lửa trời, cuồn cuộn, làm người ta rung động. Thiên hình ngũ tuyệt trận, bản thân chính là hạng thứ 5 hồng mông cổ pháp, do 5 cái thủy nguyên cảnh cao thủ thi triển, uy lực đơn giản là lòng trời lở đất. Trong thoáng chốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, tựa như mình là một cái tội nhân, phải bị trời phạt thần phạt nghiền ép. Phịch. Phong liệt hung hăng một trường, đánh vào hoàng tuyển đồ trên. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng không phải là Diệp Thần, mà là hoàng tuyển đồ. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần hiện ở hung mãnh như vậy, hoàn toàn là dựa vào hoàng tuyển đồ thiên uy. Chỉ cần trấn áp hoàng tuyển đồ, Diệp Thần tự nhiên không đánh tự thua. Hu hu hu. Hoàng tuyển đồ bị đòn nghiêm trọng, nhất thời phát ra kịch liệt chấn động, một hồi ông minh. Phốc xích. Diệp Thần há mồm phun ra máu tươi, vậy được liên lụy, nhất thời trọng thương. Thủy nguyên cảnh, quả nhiên lợi hại. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, năm lớn thủy nguyên cảnh cao thủ liên hiệp nhất kích, hơn nữa còn là thiên hình ngũ tuyệt trận chấn áp, uy lực đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàng tuyển đồ, rất miễn cưỡng bị đánh hồi trong cơ thể, lại cũng thích không thả ra được. Đáng chết, hoàng tuyển thánh thủy. Nhưng phong liệt bên kia, giống vậy không dễ chịu. Hoàng tuyển thánh thủy cắn trả, tới ở phong liệt cùng trên người. Nhất thời, bọn họ thân thể suy suy vang dội. Thiên hình ngũ tuyệt thai hỏa hơi thở, không ngừng bốc hơi. Trong phút chốc, phong liệt đám người thân thể, vậy xuất hiện từng đạo đả thương vậy dấu vết, đây là hoàng tuyển thánh thủy phản tổn thương. Hoàng tuyển thánh thủy có thể lọc sạch hết thảy thai hỏa tà khí, yêu khí ma khí. Phong liệt các người coi như là thủy nguyên cảnh, cũng không khả năng tránh hoàng tuyển thánh thủy công kích. Cái này một tí giao phong, coi như là lưỡng bại câu thương. Diệp Thần coi như sử dụng hoàng tuyển đồ, vậy không bao lâu, vừa đối mặt sẽ bị trấn áp trở về. Thủy nguyên cảnh lực lượng, chân thực quá bằng bạc. Lấy trước mắt hắn tu vi, khó mà chống lại. Khi hì thằng nhóc lần này người còn có cái gì lá bài tẩy? Phong Liệt kia cười lên, mặc dù lưỡng bại câu thương, nhưng bọn họ là thủy nguyên cảnh cao thủ, tốc độ khôi phục thật nhanh. Mấy hơi thở thời gian, bọn họ trên mình suối vàng đã thương, đã khỏi rồi rất nhiều, hơi thở lần nữa tăng vọt. Mà Diệp Thần dù là sinh mệnh lực khủng bố, lại có vạn linh thần mạch, nhưng vẫn trọng thương. Không có hoàng tuyển đồ, ta xem ngươi làm sao còn theo ta đánh? Thiên hình hỏa hoạn, cho ta trấn áp. Phong Liệt hung hăng huy động vùi lấp tiên yêu đao, cả người ánh lửa bùng ra, thiên hình tuyệt họa khủng bố thái khí, lần nữa hiện lên. Hắn trên thân đao, lửa trời nhảy lên, hiện ra vô cùng nóng rực khí thế, một đao manh chém Diệp Thần đầu lâu, khí thôn vạn giảm. Diệp Thần cắn răng, rất muốn né tránh mũi nhọn. Thủy nguyên cảnh lực sát thương, đích thực quá đáng sợ, hắn khó mà tương đương. Nhưng huyết long nghi thức còn chưa hoàn thành, hắn tuyệt không thể lui về phía sau. Huyết nguyệt đổ thiên trảm. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần liều mạng trọng thương, rất miễn cưỡng sử dụng dáng trần hàng long kiếm, cầm kiếm vung chém ra gùng. Ở giữa thiên địa, tiếng sấm cuồn cuộn. Ba vòng huyết nguyệt ở vĩnh hằng hắc ám trên bầu trời từ từ nổi lên, vô biên huyết nguyệt sát khí cuồn cuộn tràn ngập xuống. Diệp Thần thân kiếm vậy hoàn toàn hóa thành đỏ thẫm màu sắc. Giờ khắc này hắn lại cũng không có cất giữ, hợp lại hết mình toàn bộ thực lực, sử dụng huyết nguyệt đổ thiên trảm. Một kiếm chém ra, vô biên khí tức hủy diệt, hòa lẫn huyết nguyệt hung mang, ngang nhiên chém chết hướng phong liệt. Thật là cường hãn võ kỹ. Phong liệt con ngươi co rút một cái, chỉ cảm thấy Diệp Thần một kiếm này uy lực đơn giản là long trời lở đất. Một cái thánh tổ cảnh con kiến hôi lại có thể bùng nổ hung hãn như vậy kiếm chiêu, quả thực để cho hắn lớn kinh hãi. Bất quá, ngươi tu vi quá kém, lợi hại hơn nữa võ kỹ, ở ta trước mặt đều là vô căn cứ. Phong Liệt cũng không có lùi bước, hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, ở to lớn cảnh giới trên lệch hạng, hắn có lòng tin chém chết Diệp Thần. Hãm Tiên Yêu Đao chạm, hung hãn yêu đao, xen lẫn ác liệt mũi nhọn, chưa từng có từ trước đến nay hướng Diệp Thần chém tới. Chanh, đao kiếm va chạm. Trong thoáng chốc, trên bầu trời, ba vòng huyết nguyệt vỡ nát, vô số mảnh vụn tiêu máu, đầy trời phiêu tán. Phong Liệt cái này một đao, rất miễn cưỡng nghiền nát huyết nguyệt đồ thiên trảm mũi nhọn, coi như là huyết nguyệt đồ thiên trảm, cũng không ngăn nổi thủy nguyên cảnh thiên uy. Phốc xích, Diệp Thần hộp máu lần nữa, hoảng hốt lui về phía sau. Mà Phong Liệt cũng bị đẩy lui ba bước, gan bàn tay tê dại. Hắn mặc dù nghiền nát Diệp Thần võ kỹ, nhưng tự thân vậy gặp phản chấn, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn nói xuất một chút tới. Thằng nhóc này xương thật cứng rắn. Phong Liệt hơi lộ vẻ xúc động, hắn đường đường thủy nguyên cảnh cao thủ, lại có thể thiếu chút nữa bị một cái thánh tổ cảnh con kiến hôi chấn động được hộp máu, cái này nói ra đều không người tin tưởng. Thật may, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch trước mặt, hắn cuối cùng thắng. Đáng chết. Diệp Thần hoàn toàn trọng thương, cầm kiếm chống đất, không để cho mình ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn một mắt đỉnh núi, nơi đó nghi thức còn chưa hoàn thành. Hắn phải tiếp tục trì hoãn nữa. Phần Thiên, cho ta lại mở. Liều mạng thân thể trọng thương, Diệp Thần ngửa mặt lên trời chật quát, trong cơ thể có tầng tầng lửa cháy bừng bừng bộc phát ra. Khoảnh khắc tới giữa, trung quanh hóa thành một phiến thiên thế giới lửa. Diệp Thần phần thiên tự tại trời hoàn toàn thả ra. Vĩnh hằng nửa đêm, vào giờ khắc này tan biến. Nguy nga sơn xuyên con sông, trời trăng sao, như mộng như ảo, chậm rãi nổi lên. Còn có rất nhiều xanh biết thực vật, ở trong liệt hỏa rút ra chi nảy mầm, tóe ra mạnh mẽ sức sống. Tự tại thiên, ngươi lại có thể mở ra tự tại thiên. Phong Liệt mặt đầy kinh hãi dị, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Gặp quỷ, một cái thánh tổ cảnh con kiến hôi, lại có thể mở tự tại thiên. Cái này không thể nào. Tự tại thiên là võ giả đạt tới càn khôn cảnh mới có thể thức tỉnh thần thông, hắn làm sao làm được? Cái này tự tại trời thật là cường hãn quy luật lực. Sau lưng bốn trưởng lão cũng là một mặt ngạc nhiên hình dáng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 4225. Luân hồi đại năng. Chương 4225, luân hồi đại năng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể mở tự tại thiên. Cái này phần thiên tự tại trời xem hình dáng chỉ là rác rưởi nhất phần thì, nhưng ẩn chứa trong đó quy luật lực, cuồn cuộn dâng trào, làm người ta lộ vẻ xúc động. Lấy Phong Liệt đám người ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra phần thiên tự tại thiên bất phàm, hiện tại mặc dù là rác rưởi phẩm cấp, nhưng sẽ có một ngày có thể tiến hóa đến kinh thiên động địa cảnh giới. Đúng. Đi. Đâu. Bá. Bê. Họ. Ô. Ba. Phần thiên mở một cái, Diệp Thần cả người gân cốt chấn động, từng đạo cổ xưa hồng mông âm tiết từ trong cơ thể hắn nổ tung ra. Tám cái hồng mông kim long, dương nhanh múa đuốt, ngửa mặt lên trời phát ra lanh lảnh gầm thét, chấn động khiếp người tâm thần. Oanh. Hạ một sát, tám cái hồng mông kim long xông ngang đánh thẳng, hung hăng hướng Phong Liệt các người lướt đi. Diệp Thần ánh mắt cơ hồ giọt máu, hắn đang liều mạng. Cho dù là trọng thương, Diệp Thần vậy như cũ điên cuồng, hoàn toàn không để ý hết thảy. Phần thiên mở, lại phối hợp thiên long bắt thần âm, chỉ là trì hoãn thời gian, là huyết long tranh thủ cơ hội. Đại ca. Một bên Viêm Côn thấy Diệp Thần điên cuồng và kiên định hình dáng, cũng là hoàn toàn động dung. Yêu đao tự tại trời mở. Phong Liệt mắt gặp Diệp Thần hồng mông kim long giết tới, chỉ cảm thấy một hồi mạnh mẽ hồng mông uy áp, lập tức không có khinh thường, vậy mở ra tự tại thiên. Hắn là thủy nguyên cảnh cao thủ, tự tại thiên hà cùng mạnh mẽ. Chỉ gặp Phong Liệt dưới chân, nổ lên một chùm mảnh yêu khí, đi bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Trong phút chốc, yêu khí phô địa, thiên địa hoàn toàn thành một phiến yêu ma loạn vũ thế giới. Bầu trời hòa yêu, núi cao hòa yêu, cỏ cây hòa yêu, hết thảy đủ loại, tựa hồ cũng thành yêu ma, đang không ngừng sôi trào gầm thét, phát ra hám tâm hồn người chợt trợn. Cuối cùng, tất cả yêu ma hơi thở cũng hội tụ ở Phong Liệt yêu trên đao. Lưỡi đao bạo sáng. Phá. Phong Liệt hét lớn một tiếng, vung đao chém ra, như muốn tan biến sân hạ, chỉ nhất kích thì ung dung nghiền nát Diệp Thần Thiên Long bắt thân âm. Tám cái hồng mông kim long, toàn bộ hóa thành nhỏ vụn kim quang tiêu tán. Mà Diệp Thần tự tại trời ở Phong Liệt yêu đao nghiền ép hạ, cũng là hoàn toàn tan biến. Ha ha, bất quá như vậy, mặc dù ngươi tự tại thiên nội tình rất mạnh, nhưng tức là, ngươi tu vi quá yếu, không phát huy ra uy lực, cần gì phải vùng vẫy. Phong Liệt lạnh giọng cười một tiếng, Diệp Thần thi triển ra phần thiên tự tại trời ngược lại để cho hắn khá là giật mình. Nếu như Diệp Thần tu vi cũng có hắn như vậy tiêu chuẩn, hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối phải bị trong nháy mắt giết đáng tiếc, lúc này Diệp Thần chỉ là thánh tổ cảnh, coi như phần thiên tự tại thiên phách đạo vô địch, hắn cũng không thể hoàn toàn thúc dục, cuối cùng là thua ở Phong Liệt dưới quyền. Phong trưởng lão Uy Vũ, chung quanh bốn trưởng lão cũng là rối rít ủng hộ. Diệp Thần biểu hiện có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, nhưng thế là ở to lớn cảnh giới trên lệnh trước mặt, hết thảy vùng vẫy đều là vô căn cứ. Đại ca, Viêm Khôn vậy hoàn toàn tuyệt vọng, liền Diệp Thần đều thua, chẳng lẽ ngày hôm nay bọn họ toàn cũng phải chết ở chỗ này? Đáng chết. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Hắn đã cảm nhận được, mình và thủy nguyên cảnh chênh lệch, thật ra thì cũng không có lớn đến không thể bù đắp bước. Chỉ cần hắn trở nên mạnh nữa một chút xíu, liền một chút xíu, có lẽ phần thiên phẩm chất tăng lên tới cấp 2, hoặc giả rất nhiều luyện hóa hắc ám nguyên phủ, hắn cũng có cơ hội chiến thắng Phong Liệt. Nhưng tức là, chính là cái này một chút xíu khác biệt, đưa đến hắn hoàn toàn đánh bại. Thằng nhóc đừng nản lòng, còn có ta. Ngay tại Diệp Thần lúc tuyệt vọng, một giọng dàn mùa, hàm chứa bàng bạc uy áp, nhưng là ở hắn đầu góc bên trong vang lên. Đạo ấn tiền bối, ngươi thức tỉnh. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, chỉ cảm thấy luân hồi mộ địa di động, đạo ấn tổ bóng người nổi lên. Cả người màu vàng trường bào, thần quang trầm nhiên, mênh mông nguyên thâm khí thế, như nước thủy triều như biển, làm thiên địa chấn động. Đi đi, đừng để cho ta thất vọng. Đạo ấn tổ khẽ mỉm cười, không do dự, trực tiếp nhập vào người Diệp Thần, toàn bộ tu vi hơi thở hoàn toàn bơm vào ở Diệp Thần trên mình ầm. Nhất thời, Diệp Thần cả người kim quang bùng nổ, có tầng tầng phù văn đạo ấn điên cuồng xen lẫn, cả người nguy nga như chiến thần, tựa hồ muốn nghiền ép thiên địa. Cái gì? Tiểu tử này hơi thở, làm sao đột nhiên đổi được như thế mạnh? Có cổ quái. Thằng nhóc này sau lưng còn có người. Phong Liệt các người thấy Diệp Thần bỗng nhiên bùng nổ, tất cả mọi người đều hoàn toàn rung động, hoàn toàn không dám tin tưởng một màn trước mắt. Mới vừa vẫn là trọng thương yếu ớt Diệp Thần, giờ phút này nhưng toát ra chói mắt chói lọi, đơn giản là trời chăng sao vậy lóng lánh, làm người ta không dám ngẩng mặt. Phong Liệt yêu đao tự tại trời ở Diệp Thần uy thế bao phủ hạ, cũng là trực tiếp tán loạn, hóa thành vô số khói mù bay lên, ngay tức thì không thấy bóng dáng. Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Diệp Thần bước ra một bước, Phật quang chào đãng, lại một bước tiến về trước, Vĩnh Dạ hạ xuống. Mượn đạo ấn tổ hơi thở, Diệp Thần lại lần nữa thi triển Hồng Mông cổ pháp. Một Phật một ma, hai môn Hồng Mông cổ pháp hơi thở ở dưới chân hắn nổ lên, chợt nhanh chóng dung hợp lại. Phật ma thủ đồ, nhưng ở đạo ấn tổ uy áp hạ, Phật ma đều phải dung hợp. Nhất thời gian, Phật quang kết giới cùng Vĩnh Dạ kết giới, dung hợp thành một cái âm dương bắt quái trận, mơ hồ có đạo gia hay ẩn hơi thở tràn ngập ra. Phật ma dung hợp, lại có thể biến thành đạo gia. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần như có hiểu ra. Gia pháp không tương, hết thảy đều là vô căn cứ, vô luận là Phật hay ma, là nói là tiên, bản chất đều là khác đường về cùng đích, cũng là nhắm thẳng vào đỉnh cấp. Chỉ có nguyên mới là vĩnh hằng tồn tại. Vù vù. Diệp Thần đầu chấn động, đối với nguyên linh ngộ, tiến một bước càng sâu. Hắc ám nguyên phủ, vậy phát ra kịch liệt chấn động. Từng luồng hắc ám nguyên khí, không ngừng tẩy Diệp Thần gân cốt kinh mạch. Hiển nhiên, theo Diệp Thần linh ngộ, hắc ám nguyên phủ hơi thở, vậy tiến một bước bị hắn nắm giữ ở nguyên khí bồi bổ hạ, Diệp Thần mới vừa gặp thương thế, nhanh chóng hết bệnh, cả người thần quang bung ra. Phật ma bắt quái trận, như bao phủ thiên địa vậy, ngay tức thì đem Phong Liệt các người toàn bộ bao phủ. Không tốt. Phong Liệt cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy Diệp Thần cái này bắt quái trận, tiên Phật ma tam hoa tụ đỉnh, uy áp đơn giản là muốn nghiền nát tinh không, thậm chí đã có trung cực nguyên đạo hơi thở, thấm ra cao nhất nguyên đạo bí ẩn, muốn chấn giết hết thể kẻ địch. Mau kết trận, ngăn trở hắn. Phong Liệt lớn tiếng gầm thét, thân thể ngăn lại, cả người yêu quang bung ra, toát ra từng cục vảy rồng. Sau đó, hắn cả người cũng hóa thành hình rồng ở Diệp Thần uy mắt hạ, hắn lại hiện hóa ra hình rồng chân thân. Trung quanh bốn trưởng lão cũng là rối rít hóa long. Bọn họ thực lực cường đại, có thể đột phá diệt long nhai hạn chế, bùng nổ huyết mạch, hiện hóa chân thân, phơi bày ra vô thượng hung uy. Giết. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, không để ý hết thảy, Phật ma bắt quái trận nổ ra mạnh nhất khí tức hủy diệt, như sấm cuộn, phải đem Phong Liệt các người nghiền nát. Phong Liệt các người ác liệt quả quyết, lập tức kết thành ngũ tuyệt trận thế. Thiên hình ngũ tuyệt trận, lần nữa mở. Vô số thiên thai tuyệt hỏa hơi thở, hòa lẫn quần quần mai rồng, và Diệp Thần khí tức hủy diệt, hung hăng va chạm chống lại. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 4226. Hiến tế. Chương 4226, hiến tế. Nếu như là đơn đả độc đấu, Diệp Thần dựa vào đạo ấn tổ nhập vào người, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết. Nhưng là, Phong Liệt bên này chừng 5 cái người, 5 cái thủy nguyên cảnh cao thủ, coi như bọn họ thực lực bị áp chế đến thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên, nhưng như cũng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có tổ long thần điện huyết mạch, nội tình càng so với thường nhân tinh xảo. Lại phối hợp tiên hình ngũ tuyệt trận, càng là coi trời bằng vùng. Cho dù Diệp Thần có đạo ấn tổ nhập vào người, vậy cũng không thể giết chết bọn họ. Phịch. Va chạm kịch liệt, hai bên rơi vào giằng co. Một bên xem cuộc chiến Viêm Khôn, chỉ cảm thấy quần quần uy áp không ngừng đánh tới, vừa lui lui nữa. Hắn hoàn toàn sợ ngây người, Diệp Thần lấy thánh tổ cảnh thân thể, lại có thể và Phong Liệt các người chiến thành ngang tay, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù, cái này sau lưng có đạo ấn tổ nhập vào người, nhưng mấu chốt hơn là Diệp Thần ý chí. Bởi vì hắn ý chí bất khuất, mới có thể chống lại năm cái thủy nguyên cảnh cường giả uy áp. Diệt Long Nhai bên ngoài Diệp Lạc Nhi vậy thấy Phong Liệt các người hóa long và Diệp Thần giằng co hình ảnh. Nàng cúi đầu nhìn một cái lòng bàn tay đóng dấu, không biết sao, trong lòng đột nhiên rút ra đau, lại có thể lo lắng Diệp Thần an nguy. Đáng chết, đầu lại đau, ta quản tên kia sống chết làm gì? Diệp Lạc Nhi đè đầu, chỉ cảm thấy đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, nội tâm nổi lên vùng ấy. Bất quá rất nhanh, nàng trong mắt liền hiện ra sát khí, rất miễn cưỡng đem dãy rủa gợn sóng, toàn bộ chấn áp xuống đi, cả người khôi phục lãnh khốc vô tình ẩm. Ngay tại lúc này, Diệt Long Nhai đỉnh núi bộc phát ra một hồi kinh thiên ba động, đỉnh núi bên kia cấm chế hoàn toàn tan vỡ. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, ở một cái xương trắng xây thành trên tế đàn, một cái tựa như máu tươi chế tạo dòng thần đang im lặng chiếm cứ, trên mình không ngừng toát ra quần quần thần uy, chính là huyết long. Long tổ nghi thức đã đến cuối cùng, hắn hình rồng chân thân rốt cuộc hiển hóa đi ra, trên trán đế long châu không ngừng bùng ra chói mắt thần quang. Mà ở bên cạnh tế đàn chính là một cái suy yếu tới cực điểm ông già, hắn chính là thái cổ tổ long. Nghi thức cuối cùng, hắn cả người tu vi đã toàn bộ bơm vào đến huyết long trên mình. Di hoa tiếp mục, quán đỉnh thành công, ta sứ mạng hoàn thành, tiếp theo liền xem người tạo hóa. Thái cổ tổ long khẽ mỉm cười, hắn đã đèn cạn dầu, yếu ớt dưới liền thân rồng đều không cách nào duy trì, sinh mạng đã đi tới cuối. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi sức sống. Tổ long tiền bối. Huyết long lớn tiếng kêu lên, nhưng cũng không có được bất kỳ đáp lại. Thái cổ tổ long đem tu vi truyền thừa cho hắn, tự thân nhất định phải chết, đây là thiên mệnh luân hồi, không thể nào né tránh. Cái này thế gian rất khó có lưỡng toàn biện pháp thẩm. Huyết long trên thân thể toát ra 9 cái cấm chế phù liên, hoàn toàn trói buộc hắn. Hắn lấy được thái cổ tổ long toàn bộ tu vi, nhưng không thể nào lập tức toàn bộ dung hợp. Thái cổ tổ long tu vi quá mạnh mẽ, nếu như hắn muốn ngay tức thì dung hợp, chỉ có bạo thể bỏ mạng kết quả. Cho nên thái cổ tổ long tu vi trên thực tế thuộc về phong ấn trạng thái, bị 9 cái cấm chế phù liên phong ấn. Huyết long muốn chân chính thừa kế tu vi, chỉ có thể bằng mình ý chí và lực lượng từng cái chặt đứt phù liên. Nếu như chém không ngừng phù liên, không phá nổi cấm chế, hắn cả đời đều phải bị khóa kín ở trên tế đàn, chọn đời cũng không cách nào thoát khốn. Phá cho ta! Huyết Long quát lên một tiếng lớn, vành mắt hết sức nứt ra, cả người huyết quang trào đãng, Đế Long Châu vậy thả ra ngập trời thần mang, không ngừng đánh thẳng vào những ràng buộc toàn thân phù liên. Chỉ cần chặt đứt một cái là đủ rồi, hắn liền có đầy đủ lực lượng, có thể thoát khỏi tế đàn trói buộc, rời đi nơi đây. Chặt đứt xiềng xích, xông phá cấm chế, đây cũng chính là Tổ Long nghi thức một bước cuối cùng. Thái cổ Tổ Long đã chết, bước cuối cùng này chỉ có thể dựa vào Huyết Long tự thân đùng đùng. Đi đôi với Huyết Long vùng đây, thiên địa đều ở đây chấn động, nổ lên ngập trời màu màu sấm sét. Vô số sấm sét lăn xuống ở Huyết Long trên thân thể, muốn nghiền đoạn phù liên, xông phá cấm chế. Nhưng là, cái này chín cái phù văn xiềng xích, chân thực quá vững chắc, coi như là thiên địa sức mạnh to lớn, Hồng Mông chí bảo, tạm thời tới giữa, đều không thể xông phá. Không tốt. Thái cổ Tổ Long truyền thừa, bị người ngoài cướp lấy. Phong Liệt các người mắt thấy một màn này, hoàn toàn rung động. Nếu như nghi thức xong thành, Huyết Long xông phá cấm chế, cái gì đó cũng xong rồi. Đáng chết. Mau đi qua ngăn lại hắn. Phong Liệt cắn răng, thân rồng dao động, muốn bay đi đỉnh núi. Sự việc còn chưa tới tuyệt vọng bước, chỉ cần phá hoại nghi thức, để cho Huyết Long gặp cắn trả tổn thương nặng, hắn lại giết Long lấy máu, còn có đoạt lại Thái cổ Tổ Long truyền thừa cơ hội. Trung quanh bốn trưởng lão cũng biết tình hình nghiêm trọng, hoàng đội vàng đi theo trước Phong Liệt, muốn đột phá Diệp Thần phòng tuyến, đi phá hoại nghi thức. Các ngươi muốn đi, có hỏi qua ta không? Diệp Thần quét miệng cười một tiếng, bàn tay đột nhiên giết ra, tới ám thần mạch mở, hắc ám nguyên phủ chấn động, lòng bàn tay như có vĩnh hằng nửa đêm bị áp, quần quần bao phủ hướng Phong Liệt các người. Một trường này bạo đánh ra, Diệp Thần thân thể đều ở đây hơi run rẩy run, hiển nhiên thừa nhận to lớn gánh vác đạo ấn tổ dâu sao là thần niệm hư ảnh, đến tiếp sau này thực lực chưa đủ, và Phong Liệt các người đánh ngang tay, đã là kinh thiên động địa chiến tích. Hiện tại Phong Liệt các người không để ý hết thảy, một lòng muốn phá hoại nghi thức, Diệp Thần coi như đến tiếp sau này thực lực chưa đủ, cũng muốn liều mạng chết ngăn cản. Nghi thức đã đến cuối cùng, tuyệt đối không thể phát sinh bất ngờ. Đáng chết. Phong Liệt các người mặt đầy thống hận, nhưng ở Diệp Thần hắc ám bàn tay chân áp xuống, cũng chỉ có thể xoay người lại phòng thủ, căn bản không cách nào thoát thân đùng đùng. Đỉnh núi bên kia, nghi thức khí tượng càng ngày càng kịch liệt. Huyết Long trong mắt kiên định, dựa vào nghịch thiên ý chí và thực lực, đã sắp đột phá phủ liên hạn chế. Thằng nhóc là ngươi ép ta. Phong Liệt cắn răng nghiến lợi, nếu như trì hoãn thêm nữa, vậy hết thể đều xong rồi. Vùi lấp tiên yêu đao, cho ta hiến tế. Trong lúc nguy cấp, Phong Liệt gầm thét một tiếng, sử dụng vùi lấp tiên yêu đao, lại có thể không để ý hết thảy, trực tiếp hiến tế. Vùi lấp tiên yêu đao, nguyên hình là vùi lấp tiên kiếm, Chu Tiên bốn kiếm một trong, là thứ thiệt nhỏ Nguyên Minh. Nguyên Minh đã có nguyên hơi thở, giá trị đặc biệt chân quý. Nhưng vì ngăn cản nghi thức, Phong Liệt hoàn toàn bỏ mặc, liền nhỏ Nguyên Minh đều phải hiến tế. Phong Liệt hốc mắt hoàn toàn đỏ thẫm, cơ hồ muốn tích xuất máu tươi, hô hấp cũng thay đổi được vô cùng nặng nề. Vùi lấp tiên yêu đao có nguyên khí, cả thiên địa cũng không dám tiếp nhận nguyên hiến tế, Phong Liệt cưỡng ép hiến tế, tự thân trước gặp phải cản trở, vành mắt hết sức nứt ra. Diệp Thần, Viêm Khôn, còn có vậy bốn trưởng lão, thấy Phong Liệt điên cuồng như vậy hình dáng, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngạc nhiên ngây tại chỗ. Cho dù là Diệp Thần, cũng không nghĩ tới Phong Liệt sẽ hiến tế Nguyên Minh. Giáp giáp. Rốt cuộc, ở Phong Liệt điên cuồng ý chí hạ, vùi lấp tiên yêu đao hoàn toàn bị hiến tế. Rào. Một đoàn kinh khủng yêu nguyên khí tức bao trùm ở Phong Liệt long trảo trên. Trung quanh không gian, ở nơi này đoàn yêu nguyên hơi thở nghiền ép hạ, rắc 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 không ngừng nổ tung, vô số đen nhánh kẽ hở hiện lên, từng luồng quỷ dị yêu khí chập chờn từ chư thiên vạn giới tụ đến. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 4227. Tổ Long lực lượng. Chương 4227, Tổ Long lực lượng. Giết. Phong Liệt long trảo giết ra, vô cùng vô tận yêu nguyên khí tức hung hăng hướng Diệp Thần trấn áp đi. Một cái này, hỗn hợp nguyên minh hiến tế thiên uy lực đơn giản là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần con ngươi co rút nhanh, hắn có thể khẳng định, nếu như gặp một cái này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền liền đạo ấn tổ cũng phải biến mất, không thể nào chút nào sống sót có thể, đây chính là hiến tế nguyên minh uy áp, đơn giản là không thể ngăn cản. Ai dám tổn thương chủ nhân ta? Mắt xem Diệp Thần liền phải bị giết, nhưng ngay vào lúc này, một đạo chấn thiên gầm thét đột nhiên vang lên. Trên đỉnh núi, tế đàn nổ tung. Huyết Long thân thể, lăng không bạo cấp tới. Khổng lồ đỏ thâm thân rồng, đầy trời chiến cứ, có sấm tia chớp vần quanh, còn có nhất bả bả phi kiếm phi đao, từng luồng thụy khí hạ thải, không ngừng cuồn đãng, hiện hiện ra cao nhất khoáng đạt thở mạnh voi. Trói buộc Huyết Long thân thể cấm chế phù liên, chỉ còn lại 8 cái. Hắn rốt cuộc mở ra một đạo cấm chế, thuận lợi thoát thân. Nghi thức hoàn toàn hoàn thành. Theo cái thứ nhất cấm chế phù liên bị mở ra, Huyết Long cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang, lại có thể đạt tới nửa bước thủy nguyên. Khoảng cách trong truyền thuyết thủy nguyên cảnh, cũng chỉ có một bước xa đáng sợ hơn phải Huyết Long hiện tại bùng nổ hơi thở, cũng không phải là càn khôn cảnh như thế đơn giản, mà là kém không nhiều đạt tới vượt qua tại chỗ tất cả mọi người cảnh giới. Chán hắn Đế Long Châu, thần quang trước đó chưa từng có mênh mông. Giờ khắc này, hắn là chân chân chính chính vạn long đứng đầu, vạn đạo long tổ, có tư cách và huyền cơ nguyệt, đế thích thiên tranh đoạt mũi nhọn. Cao như nhật nguyệt, lớn như trời đất uy áp, không ngừng từ trên người hắn cuồn đãng, thiên địa không gian không ngừng vặn mèo, chư thiên vạn giới có vô số long tộc tiếng ngâm sướng, cuồn cuộn vang khắp, đây không phải là Huyết Long lực lượng, đây là Thái cổ Tổ Long uy áp. Thái cổ Tổ Long truyền thừa, có 9 đạo cấm chế. Mỗi lần mở ra một đạo cấm chế, đều có thể mượn dùng một lần Thái cổ Tổ Long toàn bộ lực lượng, ước chừng chỉ một lần cơ hội, giờ khắc này, Huyết Long không tiếc mượn dùng. Ngày xưa Thái cổ Tổ Long, tu vi kém không nhiều đạt tới huyền cơ nguyệt, đế thích thiên đám người cảnh giới. Mặc dù cái này một chút xíu chênh lệch, trên thực tế là khác biệt một trời. Thái cổ Tổ Long bản thân và luân hồi chi chủ các người, như cũ có không thể vượt qua hừng câu, rất khó làm được như nhau. Nhưng giờ phút này, ở Phong Liệt các người trong mắt, Huyết Long và Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên vậy không việc gì khác biệt, cũng giống như nhau uy chấn chư thiên vạn giới, hoành tuyệt vũ trụ tinh không, thần uy cuồn cuộn, đã đến coi trời bằng vùng bước. Không thể nào, Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, làm sao sẽ rơi vào bên ngoài trong tay người? Phong Liệt nội tâm lạnh như băng, hắn vốn là còn muốn cướp lấy Tổ Long truyền thừa, sau đó nghịch thiên cải mệnh, nưu đoạt Tổ Long thần điện ngôi. Nhưng hiện tại, hết thảy tâm nguyện đều được ảo mộng bằng nước, lại cũng không có khả năng thực hiện. Sấm sét bảo thuật, cho ta trấn áp. Huyết Long gầm thét một tiếng, long chảo hung hăng giết ra, lăng không hướng Phong Liệt nghiền đè xuống. Từng luồng sấm sét điện mang từ huyết long móng vuốt trên bụng phát ra, đầy trời nhảy lên long lánh. Huyết Long môn thần thông này, tiêu sấm sét bảo thuật, là năm xưa Thái Cổ Tổ Long hiểu sấm sét nguyên phủ, lĩnh ngộ được thuật pháp. Cửa này sấm sét bảo thuật, mặc dù không phải là nguyên thuật, nhưng uy lực mạnh, vậy tuyệt không thể khinh thường ủng ủng. Sấm sét nghiền ép mà qua, Phong Liệt yêu nguyên khí tức hoàn toàn tan biến. Cho dù hắn hiến tế vùi lấp tiên yêu đao, nhưng giờ khắc này Huyết Long, Tổ Long hơi thở bùng nổ, thiên uy giống như huyền cơ nguyện, đế thích thiên vậy cuộn cuộn, lại phối hợp sấm sét bảo thuật, căn bản không phải những người này có thể ngăn cản. Phốc xích. Phong Liệt bị Huyết Long một móng vuốt đánh trúng, nhất thời cuồn phun máu tươi, thân thể sấm sét tàn phá, hoàn toàn nổ tung, thành một cái tàn phá thi thể. Trong nháy mắt giết. Huyết Long cái này một cái xuất thủ, lại là trong nháy mắt giết. Đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Diệp Thần đứng ở bên cạnh, cũng hoàn toàn kinh hãi. Theo nghi thức xong thành, Diệt Long Ngai cấm chế hoàn toàn tiêu tán, Phong Liệt đám người tu vi lại nữa gặp phải áp chế, toàn bộ khôi phục thủy nguyên cảnh đỉnh cấp. Nói cách khác, mới vừa Huyết Long nhất kích, là giết trong nháy mắt thủy nguyên cảnh đỉnh cấp tuyệt thế cường giả. Đây là hạng thực lực kinh khủng. Diệp Thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm bên trong, đối với Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên đám người lực lượng, có một cái toàn nhận thức mới. Hắn rất rõ ràng, Huyết Long như thế kinh khủng hơi thở, nhưng thật ra là mượn dùng Thái Cổ Tổ Long, cũng không phải là bản thân thực lực ở thời đại Thái Cổ. Thái Cổ Tổ Long thực lực, mặc dù đến rất gần Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, nhưng trong thực tế có khác biệt một trời. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên loại cảnh giới đó, kém một chút điểm, cũng thì không cách nào bù đắp chênh lệch. Nhưng dù vậy, Huyết Long mượn Thái Cổ Tổ Long lực lượng, vẫn là nhất kích giết trong nháy mắt thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ. Có thể tưởng tượng được, nếu như Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đích thân tới, thật là sẽ có đáng sợ dường nào. Diệp Thần coi như là thể ngộ đến, ban đầu Vĩnh Hằng Thánh Vương lưu lại cản ở phía sau, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên thiên uy, áp lực có bao nhiêu to lớn. Phong trưởng lão, đáng chết, lại dám sát hại Phong trưởng lão. Cháy mau, trở về bẩm báo Thánh nữ đại nhân. Còn dư lại bốn trưởng lão, thấy Phong Liệt tàn toái thi thể, tất cả mọi người đều hoàn toàn luống cuống, cũng không dám cùng Huyết Long là địch, vội vàng xoay người thoát đi. Huyết Long, mau giết bọn họ. Xa xa Viêm Khôn, một mặt hưng phấn, lấy là Huyết Long thật nghịch thiên vô địch, lớn tiếng kêu lên. Hu hu. Nhưng mà, Huyết Long nhưng ho khan kịch liệt, con ngươi thần quang hơi buồn bã. Mượn dùng Thái Cổ Tổ Long lực lượng, mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng tối đa kéo dài một nén nhang thời gian ở nơi này một nén hương trong thời gian, thực lực sẽ không ngừng suy giảm. Hơn nữa, cùng một nén hương thời gian kết thúc, Huyết Long vậy sẽ rơi vào yếu ớt. Huyết Long, cực khổ. Diệp Thần nhẹ giọng an ủi. Chủ nhân, ta không có sao. Huyết Long lắc mình một cái, khôi phục hình người, trên thân thể lại có 8 cái cấm chế phù liên, giống như vĩnh hằng nguyên rủa, vững vàng trói buộc hắn. Diệp Thần nhẹ nhàng đụng một cái, chỉ cảm thấy vậy 8 cái phù liên, một cái so một cái khủng bố, muốn xung phá, không biết có gian nan dường nào. Diệp Thần nhất thời im lặng, hắn biết, đây là Huyết Long cơ duyên, cũng là Huyết Long chu luyện. Nếu như không phá nổi cấm chế phù liên, Huyết Long vĩnh sinh đều phải bị những ràng buộc khổ, cả đời không có được siêu thoát. Nhưng nếu như hắn có thể dũng manh tinh tiến, đột phá tất cả cấm chế trói buộc, như vậy, hắn liền có thể hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đạt tới Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên cao độ. Chúng ta phải đi. Diệp Thần nhìn một cái dưới núi, vậy bốn trưởng lão đã trở lại Diệp Lạc Nhi bên người. Bên ngoài lại có mấy cái trưởng lão tới dồn dập. Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi bóng người, trong mắt run run. Hắn đã lấy được Thánh Nguyên Chi Tâm, còn có Thánh Nguyên Tiên Huyền trận trận bản, có thể hồi phục Diệp Lạc Nhi hết thảy. Nhưng hiện tại, Diệp Lạc Nhi chung quanh cao thủ rình chung quanh, Huyết Long mượn dùng Thái Cổ Tổ Long lực lượng, lại sắp rơi vào yếu ớt, hắn không có đến gần Diệp Lạc Nhi cơ hội. Coi như không cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, chờ đợi sau này lại tìm cơ hội. Chủ nhân, Diệp cô nương liền ở phía dưới, ngươi không giúp nàng khôi phục trí nhớ sao? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4228. Hồi phục Diệp Lạc Nhi. Chương 4228, hồi phục Diệp Lạc Nhi. Huyết Long có chút kinh ngạc, khó khăn được thấy Diệp Lạc Nhi, chẳng lẽ Diệp Thần muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thừa cơ hội? Bây giờ không phải là thời cơ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Dưới chân núi, Diệp Lạc Nhi thấy Phong Liệt bị chém chết, Huyết Long đại hiện thần uy hình dáng, mặt đẹp cũng là hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Đáng ghét, Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, thật bị người ngoài cướp đi. Diệp Lạc Nhi nội tâm một hồi căm hận, cái này vốn nên là thuộc về cơ duyên của nàng à? Thuộc hạ đang chết. Vậy bốn cái trốn ra được trưởng lão, mồ hôi chảy ướt lưng, quỳ xuống đất xin tội. Từ bên ngoài chạy tới mấy trưởng lão, vậy quỳ xuống đất, có người bẩm báo. Thánh nữ đại nhân, theo mật báo điều tra, yêu đao Long Vương Phong Liệt có mưu nghịch chi tâm, muốn chiếm đoạt Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, lại mưu đoạt thần điện chí tôn ngai vàng, mời thánh nữ đại nhân chú ý. Các ngươi tới trễ, Phong Liệt đã chết, Tổ Long truyền thừa cũng mất. Diệp Lạc Nhi giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Cái gì? Vậy mấy cái ngoại lai trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, một mặt khiếp sợ. Sau đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Long Ngai, khi thấy Diệp Thần ba người bóng người, đặc biệt là Huyết Long thần quang sáng chói hình dáng, tất cả mọi người đều rõ ràng. Từ đâu tới con kiến hôi, lại dám mưu đoạt Tổ Long truyền thừa? Thánh nữ đại nhân, mau giết bọn họ. Tổ Long truyền thừa mới vừa bị đoạt, kẻ địch huyết mạch chưa vững chắc, chúng ta giết Long lấy máu, còn có cứu vãn cơ hội. Tất cả trưởng lão ánh mắt tức giận, chỉ muốn lập tức giết Huyết Long, đoạt lại Tổ Long truyền thừa. Ta đang có ý đó, theo ta lên núi, chu diệt hết thể địch. Diệp Lạc Nhi không dấu vết, nhìn xem lòng bàn tay đóng dấu, nội tâm hơi vùng vẫy. Nhưng rất nhanh, tất cả dãy rủa ý niệm cũng hoàn toàn biến mất. trong mắt của nàng chỉ còn lại lạnh nhạt sát khí. Nàng đã quyết định muốn đích thân chém chết Diệp Thần, giải quyết nội tâm ràng buộc. Hô, gió lớn dậy. Diệp Lạc Nhi sử dụng phong bạo nguyên phủ, cả người do như phong bạo ra đời thần nữ, đạp phá hư không, xông lên trời không, thẳng hướng Diệp Thần ba người bay đi. Bảo vệ thánh nữ. Tất cả trưởng lão cao giọng kêu lên, xích sao đuổi theo Diệp Lạc Nhi, giết tới Diệt Long Ngai. Lúc này, Diệp Thần ba người muốn biến dạng hư không rời đi. Không gian bị phong tỏa. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần chính là kinh ngạc phát giác, không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Sau đó, hắn liền cảm thấy thiên địa mưa gió phun trào, Diệp Lạc Nhi thần uy như ngục, mang một đám thủy nguyên cảnh đỉnh cấp trưởng lão, đang đằng sát khí tập kích bất ngờ tới. Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi, hai người bốn mắt chạm nhau, Diệp Thần nội tâm chấn động một cái. Huyết Long và Viêm Khôn sắc mặt, nhưng là hoàn toàn âm trầm xuống. Huyết Long tu vi tiêu căng, đang không ngừng suy yếu trước. Mặc dù, hắn mượn dùng Thái Cổ Tổ Long lực lượng, thần uy vô địch, nhưng phần lực lượng này, mỗi một giây đồng hồ đều ở đây suy giảm, hắn đã không có mới vượt như vậy hoành tuyệt vũ trụ đáng sợ như thế. Diệp Lạc Nhi các người, rõ ràng cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên không chút kiêng kỵ, chạy giết lên. Coi như Huyết Long tu vi đã tiếp liền đột phá, đạt tới nửa bước thủy nguyên, nhưng muốn hắn đối mặt như thế nhiều thủy nguyên cảnh đỉnh cấp trưởng lão, vậy hoàn toàn không phải địch thủ. Chỉ có một con đường chết. Diệp Thần, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần, hít sâu một hơi, hoàn toàn đè xuống nội tâm xuẩn xuẩn dục động vùng ấy, trong mắt duy trì sát khí. Lạc Nhi, ngươi thật muốn tự tay giết ta? Diệp Thần con ngươi hơi trầm xuống, nhìn thiếu nữ trước mặt, hắn không khỏi nghĩ tới đã từng là một màn. Từ Côn Lôn hư gặp nhau, hắn giống như một cái lớn ca ca một mực bảo vệ nàng. Hắn biết Diệp Lạc Nhi thân thế kinh người, nhưng như cũng lựa chọn đối mặt. Mà Diệp Lạc Nhi ở hắn trong mắt cũng là không ngừng cố gắng và đột phá. Lần lượt, Diệp Lạc Nhi cảm động hắn. Mà hôm nay, hai người nhưng xem là người xa lạ vậy. Có lẽ, đây chính là số mệnh. Không sai, ngươi nếu như thức thời, tốt nhất ngoan ngoãn tự sát, tránh ta động thủ. Diệp Lạc Nhi cả người thả ra từng cái thiên hình xiềng xích, phong bạo nguyên phù hoàn toàn dung hợp, mỗi một cái xiềng xích cũng nổ lên kinh khủng gió bao nguyên khí. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy cứ tới đi. Diệp Thần không nói nhảm quá nhiều, một quyền hung hăng đập ra. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Diệp Lạc Nhi đã hoàn toàn bị lạc. Hắn phải tìm cơ hội, vận dụng Thánh Nguyên Chi Tâm và trận bàn, mới có cứu vãn nàng có thể. To gan, dám đả thương thánh nữ. Trung quanh các trưởng lão thấy Diệp Thần lại có thể trước tiên động thủ trước, nhất thời tức giận. Từng cái trưởng lão lập tức muốn động thân ngăn trở. Không cần các ngươi quản, đây là ta cùng hắn ân đoán. Diệp Lạc Nhi lớn tiếng quát, cũng không muốn để cho người khác nhúng tay. Nàng chỉ muốn tự mình giết chết Diệp Thần. Thấy Diệp Thần quả đấm tấn công tới, Diệp Lạc Nhi vung tay lên, mấy cái thiên hình xiềng xích giết ra. Khách. Diệp Thần đồ sộ quyền mãnh đập, đánh vào thiên hình trên ống khóa. Nhưng không ngờ, những cái kia xiềng xích đặc biệt linh hoạt, lại dọc theo nắm đấm của hắn, leo lên hắn cánh tay, lập tức xích sao chói buộc hắn. Phá. Diệp Thần một tiếng hò hét, linh lực chấn động, tránh thoát khóa chói buộc, lui về phía sau một bước. Cái này một tí giao phong, hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Lạc Nhi thực lực so với trước kia tinh tiến nhiều. Hiển nhiên, nàng thừa kế phong bạo nguyên phủ, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù Diệp Thần cũng có nguyên phủ nơi tay, nhưng còn không có chân chính luyện hóa, bàn về nguyên thuật linh ngộ, dĩ nhiên là kém hơn Diệp Lạc Nhi. Giữa hai người thực lực, sợ rằng có chênh lệch không nhỏ. Diệp Lạc Nhi trong bụng đại định, biết mình thừa kế phong bạo nguyên phủ sau đó, đã có thể ung dung đánh bại Diệp Thần. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, giết cho ta liền vậy cái tạp long, đoạt lại tổ long truyền thừa. Diệp Lạc Nhi liếc Huyết Long một mắt, lúc này phát ra mệnh lệnh, nàng sợ Huyết Long sẽ nhúng tay, đánh loạn Diệp Thần và nàng chiến đấu. Ùm. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp dạ, trong mắt đều là hiện ra sát khí. Lúc này Huyết Long, hơi thở không ngừng suy giảm, đã không thể nào chiến thắng bọn họ. Mặc dù lấy được Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, nhưng Huyết Long chỉ phá vỡ đạo thứ nhất cấm chế, trên mình còn có 8 cái cấm chế phù liên, xa xa không có xung phá. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn đối phó như thế nhiều thủy nguyên cảnh đỉnh cấp trưởng lão, cơ hội không có có thể. Huyết Long sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy núi vậy to lớn áp lực. Huyết Long, trì hoãn ở. Diệp Thần trong mắt nghiêm trọng, sử dụng Hắc Ám Nguyên Phủ, tạm thời cho mượn Huyết Long. Cái này Hắc Ám Nguyên Phủ có đậm đà lớn nguyên thuật hơi thở, Huyết Long có thể dựa vào nguyên thuật tiên uy, kéo dài mượn dùng Thái Cổ Tổ Long lực lượng thời gian. Mặc dù Thái Cổ Tổ Long lực lượng đang không ngừng suy giảm, nhưng dẫu sao là một phần to lớn trợ lực. Chỉ có dựa vào phần này trợ lực, Huyết Long mới có ngăn cản những trưởng lão kia có thể. Dạ, chủ nhân. Huyết Long đáp ứng, hắn và Diệp Thần tâm ý tương thông, ngay tức thì liền biết rõ Diệp Thần ý tưởng. Dưới mắt cái khốn cục này, dựa hết vào man lực là không thể có thể phá giải, chỉ có một con đường chết. Muốn hoàn toàn phá cuộc, trừ phi là khôi phục Diệp Lạc Nhi trí nhớ. Diệp Thần có Thánh Nguyên Chi Tâm và trận bàn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin khôi phục Diệp Lạc Nhi hết thảy. Chỉ cần Diệp Lạc Nhi khôi phục, vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên, Diệp Thần cần Huyết Long trợ giúp. Hắn cần Huyết Long trì hoãn thời gian. Huyết Long cũng rất rõ ràng một điểm này, mới vừa vì hắn cơ duyên, Diệp Thần không tiếc hết thảy, thậm chí hợp lại trên tính mạng. Hiện tại, giờ đến phiên hắn. Nhìn chung quanh, nhìn chằm chằm trưởng lão, Huyết Long trong mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Lần này, hắn quyết định không tiếc giá phải trả, hợp lại trên tính mạng, cũng phải là Diệp Thần tranh thủ cơ hội. Ngày hôm nay vậy càng đưa lên. Mọi người nhớ bỏ phiếu thắng nha. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4229. Ý thức chỗ sâu. Chương 4229, ý thức chỗ sâu. Tiêu diệt đầu này nghiệt xúc. Tất cả trưởng lão đủ tiếng quát to, liên thủ giết hướng Huyết Long. Trừ tổ Long truyền thừa, Huyết Long trong tay Hắc Ám Nguyên Phủ, bọn họ vậy tương đương cảm thấy hứng thú. Hắc Ám Nguyên Phủ, đây chính là thập đại nguyên phủ một trong, có uy lực kinh thiên, nếu như có thể luyện hóa, có thiên đại chỗ tốt. Huyết Long rút người ra bay ngược, đạp dây xích cầu, một đường chạy về phía đỉnh núi. Muốn chạy. Tất cả trưởng lão hừ một tiếng, vội vàng đuổi giết đi lên. Huyết Long, khổ cực ngươi. Diệp Thần thấp giọng liễu díu, Huyết Long làm như vậy, rõ ràng cho thấy muốn dụ mở tất cả trưởng lão, là hắn sáng tạo cơ hội. Ha ha ha, Diệp Thần, chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Diệp Lạc Nhi khinh thường cười to, cả người gió bao gào thét, mái tóc dài tung bay, từng cây một thiên hình xiển xích, như thần như ma, ở cuồng đung đưa trong gió. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy Diệp Lạc Nhi vô cùng thực lực cường đại, chân thực khó đối phó. Hiện tại đạo ấn tổ, bởi vì đến tiếp sau này thực lực chưa đủ, đã lui về luân hồi mộ địa. Bất quá, còn có cốt long nặn lão lực lượng có thể mượn, nhưng Diệp Thần mơ hồ cảm giác cái này phải giữ lại ứng đối nguy hiểm lớn hơn nữa. Diệp Thần muốn dựa vào mình. Hắn muốn lợi dụng Thánh Nguyên Chi Tâm và trận bàn, trợ giúp Diệp Lạc Nhi khôi phục trí nhớ, hắn khí thế, nhất định phải ở Diệp Lạc Nhi bên trên, nếu không chỉ có thể bị nghiền ép. Nhưng hiện tại, Diệp Lạc Nhi thần uy vô địch, hắn rõ ràng không có thời cơ động thủ. Giết. Diệp Thần một tiếng lăng uống, sát kiếm bạo chém ra, Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên phát động, chung quanh thiên địa thế giới, ngay tức thì rơi vào một phiến vĩnh hằng hắc ám ở nơi này vĩnh hằng trong bóng tối, Diệp Thần kiếm phong nổi giận chém, thẳng giết Diệp Lạc Nhi. Không có thời cơ, vậy thì đi sáng tạo thời cơ. Diệp Thần tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Ha ha, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Diệp Lạc Nhi cười nhạt, cả người nguyên quang chao đãng, cho dù đặt mình vào ở vĩnh dạ hắc ám, trên người nàng chói lọi, lại có thể không có bị che giấu, như cũ thần uy cuồn cuộn. Có thể tưởng tượng được, nàng mũi nhọn, có nén nhọn dường nào. Bá lạp lạp. Từng cây một thiên hình xiển xích, điên cuồng tập sát ra. Rắc rắc. Diệp Thần sắc kiếm, nhất thời bị từng cái xiển xích buộc, nhúc nhích không được. Buông tay. Diệp Lạc Nhi khẽ quát một tiếng, xiển xích kéo động, rất miễn cưỡng đem Diệp Thần sắc kiếm kéo rơi xuống đất. Chỉ một tí giao phong, nàng liền đánh rơi Diệp Thần binh khí. Giữa hai người chênh lệch, mắt thường có thể thấy được to lớn. Kiếm tới. Diệp Thần một tiếng gào thét, sát kiếm từ dưới đất nảy lên lên, lần nữa trở lại trong tay hắn. Trên thân kiếm, toát ra từng luồng bát quái đạo mang. Bát quái thiên đan thuật, gai, hủy diệt đạo ấn mở. Diệp Thần sử dụng hàng loạt đan dược, toàn bộ hiện thế, quần quần đan khí tụ vào thân kiếm, vô tận đạo ra hay bẩn thả ra. Ngay sau đó, đạo mang sôi trào gian, nhưng có một đạo kinh khủng hủy diệt đạo ấn đột nhiên hiện lên. Cùng bạo khí tức hủy diệt và hòa hợp đạo ra tiên khí, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, cương nhu gom lại, thẳng gai Diệp Lạc Nhi ở đường. Ha ha, có chút ý tứ. Diệp Lạc Nhi lui về phía sau một bước, có chút kinh ngạc Diệp Thần trưởng thành. Ngón này hủy diệt tô sinh, cương nhu tịnh tể kiếm chiêu, hiện ra thâm hậu nội tình. Bất quá, vẻ kinh ngạc chớp mắt rồi biến mất. Mặc dù và lần trước so sánh, Diệp Thần có to lớn trưởng thành, nhưng Diệp Lạc Nhi tiến bộ lớn hơn. Gió báo thiên hai, cho ta trấn áp. Diệp Lạc Nhi đối với mình thực lực có tuyệt đối lòng tin, lập tức một trưởng nghiền ép ra. Nàng nhỏ hết sức trắng nõn trên bàn tay, đột nhiên nổ lên kinh khủng gió bão. Cuồng loạn gió bão hơi thở, chấn động hư không. Vĩnh hằng hắc dạ thế giới, lại có thể bị chấn khai từng cái hở, có vô số mảnh vụn ánh sáng từ ngoại giới chạy vào. Nhìn như nghiêm mật vô cùng vĩnh dạ kết giới, lại có thể bị nàng đánh rách. Nàng một trường này, uy lực nên có kinh khủng dường nào. Diệp Thần cả người khí cơ đều bị Diệp Lạc Nhi phong tỏa. Một trường này, là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể cứng đối cứng. Thiên Long bắt thần âm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, quả đấm xương cốt chấn động, phát ra lanh lảnh hồng mông cổ âm úm. Đi. Đâu? Bá. Bê bê. Họ họ. Ô. Ba. Tám cái cổ xương huyền ảo màu vàng nốt nhạc, từ Diệp Thần trên nắm tay hiện lên, không ngừng lưu chuyển bay lượn, rất là xinh đẹp thầm. Một quyền một trường, hung hăng va chạm, như trời long đất lở, thiên địa đều ở đây chấn động. Diệp Thần trên nắm tay hồng mông nốt nhạc, toàn bộ bạo diệt. Kinh khủng gió báo thiên uy, dọc theo quả đấm chuyển tới. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ phun ra máu tươi, gân cốt sắp nứt, tạng phủ thiếu chút nữa cũng bị chấn bể. Diệp Lạc Nhi một trường này, chân thực quá hung mãnh, ẩn chứa lớn nguyên thuật thiên uy, nếu như không phải là Diệp Thần đã thức tỉnh vạn linh thần mạch, gân cốt thể chất đổi được vô cùng cứng hãn, sợ rằng một trường này đã đánh bể hắn tạng phủ. Diệp Lạc Nhi bị hồng mông nốt nhạc đánh vào, vậy hơi lui về phía sau một bước, nhưng cũng không có bị thương, vẫn là khí định thần nhàn hình dáng. Diệp Thần, ngươi không phải ta địch thủ, tội gì vùng đấy? Diệp Lạc Nhi con ngươi ấm lãnh, được thế không buông tha người, bước chân đạp một cái, dưới chân nổ lên một cái ngũ tuyệt trận pháp, nước lửa sấm gió khí tượng không ngừng xen lẫn, còn có từng luồng gió bao phủ văn, không ngừng long lánh. Nàng từng bước một ép tới gần Diệp Thần, dùng phong bạo nguyên phủ thúc dục thiên hình ngũ tuyệt trận, phải lấy cao nhất trời phạt thần phạt uy áp, sống sờ sờ đem Diệp Thần nghiền nát. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, không ngừng đánh tới. Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên. Diệp Thần bước chân đạp một cái, dưới chân giống vậy có kết giới trận pháp dâng lên, đó là Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên Phật Quang kết giới, trên thực tế cũng coi là một cái mô hình nhỏ tự tại trời kết giới vừa ra, thì có Phật gia Thiên Long, La Hán ngâm sướng, Đại Bàng Dương cánh vân. Vân khoáng đạt hình ảnh, không ngừng hiện lên. Cho dù ở vĩnh hằng trong bóng tối, Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên ánh sáng cũng không có bị che giấu. Hiển nhiên, Diệp Thần Phật Ma Tu Vi đã thông hiểu đạo lý, có thể tùy mình muốn thi triển. Nhưng mà, Diệp Lạc Nhi mũi nhọn quá mức. Diệp Thần Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên thả ra ngoài, ngay trước mắt, liền gặp phải vô tận gió báo thiên thai trấn áp, tất cả Phật quang toàn bộ tiêu trừ. Ta nói, ngươi không phải ta địch thủ. Diệp Lạc Nhi mắt sáng rất lạnh, bàn tay vừa nhấc, cùng bạo phong thai cuộn sạch ra, ngay tức thì đi tới Diệp Thần trước mặt. Suy rồi. Diệp Thần áo quần rách nát, cả người da cơ hồ bị biến dạng, máu tươi đầm địa. Vậy cuồng bạo phong thai phơi bày một phiến tối mở màu sắc, mờ mịt mù mịt, gầm thét gào khóc, có vô số có thể so với đao kiếm đao gió đang không ngừng mà cắt. Nếu như đổi thành phổ thông thánh tổ cảnh người, ở Diệp Lạc Nhi thiên hình gió báo nghiền ép hạ, chỉ sợ sớm đã hóa thành thịt bể. Vậy thua thiệt được Diệp Thần sinh mệnh lực cường hãn, hiện tại chỉ là bị thương, cũng không có ngã xuống. Thật là cường hãn thể chất. Diệp Lạc Nhi khá để ý bên ngoài, một đoạn thời gian không gặp, Diệp Thần thể chất sinh mệnh lực rõ ràng so với trước kia cường hãn hơn, nàng cũng là một hồi kinh ngạc. Diệp Thần cắn răng, sinh mệnh lực của hắn tuy khủng bố, nhưng sức chiến đấu vẫn là kém hơn Diệp Lạc Nhi. Phong bạo nguyên phù uy áp, chân thực quá lớn, vậy bá đạo lớn nguyên thuật tiên uy, thật là không phải là người có thể ngăn cản. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4230. Nàng ở nơi nào? Chương 4230, nàng ở nơi nào? Đáng chết, chẳng lẽ ngày hôm nay vẫn là phải thất bại. Diệp Thần nội tâm tràn đầy không cam lòng, Diệp Lạc Nhi khí thế quá mạnh mẽ, hắn mặc dù có Thánh Nguyên Chi Tâm nơi tay, nhưng căn bản không có sử dụng cơ hội. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Diệp Lạc Nhi hai tay kết ấn, từng luồng gió bão phủ văn không ngừng lóe lên, một đoàn màu đen gió xoáy cuốn về phía Diệp Thần, phải đem hắn thổi bay lên thiên. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Tuyệt tiên kiếm khí. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo quyết tuyệt tiếng hét phẫn nộ từ Diệp Lạc Nhi sau lưng vang lên. Một đạo cả người máu hỏa dọn ra đốt bóng người, đột nhiên cầm kiếm đâm về phía Diệp Lạc Nhi sau lưng, kiếm khí mũi nhọn lộ ra, hiện ra ác liệt sát phạt. Chính là Viêm Côn. Hắn một mực ở xem cuộc chiến, cũng không có ra tay. Diệp Lạc Nhi và rất nhiều thần điện trưởng lão, vậy không có để ý hắn tồn tại, cũng cảm thấy hắn là con kiến hôi, không đáng giá để ra. Nhưng giờ phút này, Viêm Côn nhưng là chiến ý bùng nổ, một kiếm đánh bất ngờ, trực thủ Diệp Lạc Nhi chỗ hiểm. Không tốt. Diệp Lạc Nhi thần sắc đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Viêm Côn sẽ đánh lén. Sống chết trước mắt, Diệp Lạc Nhi cả người lửa cháy bừng bừng nổ tung, một cái toàn thân đỏ thẫm, chiếm cứ 9 con rồng lửa cái lồng, đột nhiên bao trùm ở thân thể của nàng. Chính là Cựu Long Thần Hỏa che chở. Đinh. Viêm Côn một kiếm đâm vào Cựu Long Thần Hỏa phủ lên, tựa như đánh trúng kim trung vết sắt, phát ra thanh thúy kim loại tiếng vang. Phốc xích. Viêm Côn bị phản chấn, nhất thời hộc máu, trường kiếm rớt xuống đất, một phiến lửa đỏ. Diệp Lạc Nhi sắc mặt hơi phát trắng, có Cựu Long Thần Hỏa cái lồng bảo vệ, nàng không có bị thương, nhưng vậy bị sự đả kích không nhỏ. Mới vừa nếu như chậm nửa điểm, nàng có thể thật phải bị cái loại này đặc thù trạng thái Viêm Côn giết chết. Lại dám đánh lên ta. Diệp Lạc Nhi cắn chặt hàm răng, từ trong quỷ môn quan đi một lần, tâm thần chập chờn không chừng, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, một trường đánh ra, liền muốn chấn giết Viêm Côn. Đại ca, chính là hiện tại, mau ra tay. Viêm Côn lớn tiếng gầm thét. Diệp Lạc Nhi tâm thần chập chờn, chính là Diệp Thần xuất thủ lớn thời cơ tốt. Nếu như bỏ qua cái này cơ hội, thì không thể có lần sau nữa. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, không chút do dự nào, lập tức sử dụng Thánh Nguyên Tiên Huyền trận trận bàn, quát lên, Thánh Nguyên Tiên Huyền trận mở. Rào. Nhất thời, lớn chừng bàn tay trận bàn, ngay tức thì trở nên lớn. Diễn hóa thành che khuất bầu trời trận pháp, từng luồng quần quần thanh khí không ngừng lưu chuyển, vô số trận pháp phủ văn chiếu sáng chư thiên. Vĩnh hằng nửa đêm kết giới, hoàn toàn tiêu tán. Thiên địa sơn hà cũng bao phủ ở Thánh Nguyên Thiên Huyền trận trong trận pháp. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi cũng ở đây trận pháp bên trong. Diệp Thần, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Lạc Nhi nhìn chung quanh trận pháp ánh sáng, nhất thời có loại dự cảm bất tường. Thánh Nguyên Chi Tâm, hòa tan. Diệp Thần trong mắt kiên định, sử dụng một viên màu vàng kim tim, khoáng đạt hơi thở ngay tức thì tản ra, thiên địa tựa hồ cũng ở chấn động. Viên này tim màu vàng chính là Thánh Nguyên Chi Tâm. Thánh Nguyên lòng hơi thở, chân thực quá bằng bạc, nếu như không có trận pháp bảo vệ, tùy tiện để cho Diệp Lạc Nhi chiếm đoạt, sợ rằng sẽ đưa tới vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Tí tách, tí tách, tí tách. Diệp Thần linh khí vận chuyển, Thánh Nguyên Tiên Huyền trận chuyển động lực, trong tay hắn Thánh Nguyên Chi Tâm cũng ở đây hòa tan, hóa thành từng giọt màu vàng kim linh dịch, không ngừng nhỏ xuống ở trận giới trên. Hạ một sát, Thánh Nguyên lòng linh dịch hơi thở, không ngừng hội tụ đến Diệp Lạc Nhi trên mình. Đầu thật là đau. Diệp Thần, ngươi đang làm gì? Diệp Lạc Nhi cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy Thánh Nguyên linh dịch vào cơ thể, đầu nhất thời đau đớn kịch liệt, cơ hồ muốn nổ lên, sâu trong nội tâm vậy nhắc lên vô tận sóng lớn. Mơ hồ tới giữa, Diệp Lạc Nhi chỉ nhớ, tựa hồ có khôi phục dấu hiệu. Ngươi muốn hại chết ta, cho ta trấn áp. Nhưng mà, Diệp Lạc Nhi ánh mắt lại đột nhiên đổi được tàn bạo, không ngừng vận chuyển linh lực, áp chế Thánh Nguyên lòng hơi thở, chẳng muốn hồi phục chân thật tự mình. Lạc Nhi, ngươi chịu khổ, chờ ta. Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi thống khổ hình dáng, nội tâm một hồi chấn động. Hắn rất rõ ràng, Diệp Lạc Nhi đã hoàn toàn bị lạc, nếu như không có người ngoài chỉ dẫn, nàng là không thể nào khôi phục như cũ. Thần hồn lực, câu thông âm dương. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, lập tức vận dụng thần hồn, dọc theo Thánh Nguyên Chi Tâm, tiến vào Diệp Lạc Nhi ý thức chỗ sâu. Cho ta lăn ra ngoài. Cảm thấy được Diệp Thần bước vào mình sâu tầng ý thức, Diệp Lạc Nhi vừa giận vừa sợ, lớn tiếng quát mắng, tâm hồn không ngừng chấn động, muốn đuổi Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần dựa vào Thánh Nguyên Chi Tâm, hơi thở và nàng tương liên, nàng muốn đuổi đi Diệp Thần, lại không như vậy dễ dàng. Lúc này Diệp Thần hoàn toàn bước vào Diệp Lạc Nhi ý thức chỗ sâu. Lạc Nhi, ngươi ở nơi nào? Diệp Thần mờ mịt nhìn bốn phía, chỉ muốn tìm cái đó bị lạc Diệp Lạc Nhi. Nhưng là, hắn trong mắt nơi gặp, chỉ có vô tận gió bão, vô tận thiên tai, không thấy được một chút sức sống, hoàn toàn là một phiến ngày tận thế thế giới. Ở nơi này phiến gió bão ngày tận thế trong thế giới, Diệp Thần cất bước duy gian. Nhưng hắn ánh mắt, nhưng là cương nghị, nắm thật chặt sát kiếm, từng bước một đi tới trước. Hắn nhất định phải tìm được Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi tinh thần đã nứt ra. Bên ngoài cái đó tàn bạo lãnh khốc cô gái, không phải chân chính nàng. Chân chính hiền lành nàng, núp ở ý thức chỗ sâu nhất, chỉ là trong chốc lát, Diệp Thần vậy không tìm được. Người xa lạ, đi ra ngoài đi. Đồng nhiên, một đạo tiếng trầm thấp truyền tới Diệp Thần trong tai. Ai? Diệp Thần nhất thời phòng bị, ngắm nhìn bốn phía. Hô hô hô. Đầy trời bạo gió gào thét gian, một đầu to lớn loài mánh cầm bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, không đó là một đầu màu xanh đen cự thú, cả người lóe lên sáng chói gió bao nguyên văn, khoáng đạt uy áp di thiên không tiêu tan, vũ cánh rừng ra, đơn giản là che đậy bầu trời, hình thể to lớn vô cùng. Thập đại nguyên thú, Phong Linh thú. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, nhất thời nhận ra. Cái này con cự thú, lại là thập đại nguyên thú bên trong Phong Linh thú, là Phong Bạo nguyên phủ thú bảo vệ. Hiển nhiên, đầu này thú bảo vệ đã quy thuận Diệp Lạc Nhi, phụ trách bảo vệ nàng ý thức. Lạc Nhi ở nơi nào? Diệp Thần cắn răng, nếu Phong Linh thiếu bảo vệ Diệp Lạc Nhi thần hồn, vậy hẳn biết chân thật Diệp Lạc Nhi, rốt cuộc người ở phương nào? Ta không thể nói cho ngươi, ta phụng đại tư mệnh mệnh lệnh, trông chừng thánh nữ đại nhân thần hồn, không cho phép người bất kỳ tiến vào. Ta biết ngươi là ý tốt, muốn cứu vãn thánh nữ đại nhân, nhưng nàng mất trí nhớ, là nàng kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào mình vượt qua, người ngoài không cho phép đứng tay. Phong Linh thiếu đập cánh thình thịch, từ bầu trời đáp xuống, sừng sững ở Diệp Thần trước mặt. Nó thân thể đặc biệt khổng lồ, cho dù đứng, cũng có mười mấy mét cao, đơn giản là núi cao vậy nguy nga loài mãnh cầm ở đầu nó trên đỉnh, lại còn dài hai cây sừng rồng. Diệp Thần nhìn Phong Linh thiếu một mắt, nhất thời rõ ràng, nó đã quy thuận tổ Long Thần Điện, huyết mạch khẳng định bị sửa đổi qua, có Long huyết thống, cho nên sinh ra sừng rồng. Chính xác mà nói, đây là một đầu Phong Linh Long thiếu. Long huyết thống và nguyên thú huyết thống ở trên người nó hoàn mỹ dung hợp, biểu dương ra vô cùng quần quần khí thế và uy áp, làm người ta nghẹt thở. Lạc Nhi nàng bị lạc quá sâu, dựa hết vào chính nàng, không thể nào khôi phục. Long thiếu tiền bối, xin phiền châm trước một chút, nói cho ta chân chính Lạc Nhi, rốt cuộc ở nơi nào? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4231. Gặp nhau. Chương 4231, gặp nhau. Diệp Thần một lòng bận tâm Diệp Lạc Nhi, chỉ muốn giúp nàng khôi phục trí nhớ. Ngươi muốn gặp thánh nữ đại nhân, trừ phi thông qua ta khảo nghiệm. Phong Linh Long thiếu từ từ nói. Cái gì khảo nghiệm? Nếu như tiền bối muốn khảo nghiệm ta tu vi, ta chỉ sợ không phải tiền bối địch thủ. Diệp Thần lắc đầu một cái, đầu này Phong Linh Long thiếu có thể so với Phượng Hoàng Đen lợi hại hơn. Phượng Hoàng Đen bị trấn áp nhiều năm, khí huyết thật to suy giảm, mà đây đầu Phong Linh Long thiếu hoàn toàn không có bị áp chế hình dáng, hơi thở thuộc về đỉnh cấp, hơn nữa còn xen lẫn Long tộc huyết thống, thực lực vô cùng cường đại. Nếu như chính diện tỷ thí, Diệp Thần không có phần thắng. Không phải động thủ, nơi này là thánh nữ lớn ý thức của người thế giới, ở chỗ này động thủ, sợ rằng sẽ tổn thương nàng thần hồn. Ngươi tỷ thí với ta tốc độ, nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, ta liền nói cho ngươi thánh nữ đại nhân tung tích. Phong Linh Long thiếu lời nói xong, cũng không cùng Diệp Thần đáp ứng, hô đích một tiếng, dương cánh, bay vút lên lên trời, như mũi tên rời cung, đi phương xa nhanh bay đi. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, Phong Linh Long thiếu vốn chính là phong bạo nguyên phụ thú bảo vệ, nắm giữ hệ gió nguyên thuật quy luật, nó ngự gió phi hành, tốc độ đơn giản là lưu tinh cả nguyện, Diệp Thần nghĩ đuổi theo nó, cơ hồ không thể nào. Cuộc tỷ thí này, so chiến đấu tỷ thí còn phải gian nan. Diệp Thần không có phần thắng chút nào. Bàn về tốc độ, hắn làm sao có thể so với gió bão nguyên thú? Tiền bối, ngươi đây là đang cố ý gây khó khăn ta. Diệp Thần vội vàng bay lên trời, thẳng truy đuổi Phong Linh Long thiếu. Ha ha, ta chỉ dùng một nửa tốc độ, nếu như ngươi còn không theo đuổi, vậy cũng chớ trách ta. Phong Linh Long thiếu lạnh cười nhạt một tiếng, cánh vỗ, ngự gió phù diêu, một đường nhanh bay không ngừng, tốc độ như tia chớp gió bão, căn bản không theo đuổi. Diệp Thần cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân, điên cuồng đuổi theo đi. Nhưng là, hắn và Phong Linh Long thiếu khoảng cách càng kéo càng lớn, căn bản không thấy được đuổi kịp hy vọng. Buông tha đi. Phong Linh Long thiếu gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối không theo đuổi, liền khuyên hắn buông tha. Nơi này là Diệp Lạc Nhi ý thức thế giới, người ngoài không thể ở lâu, nếu không sẽ cho Diệp Lạc Nhi thần hồn tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Không. Diệp Thần ánh mắt kiên định, cũng không có ý buông tha. Hắn ánh mắt không ngừng lóe lên, suy nghĩ thủ thắng biện pháp. Dựa hết vào man lực đuổi theo, tuyệt đối không thể nào đuổi kịp Phong Linh Long thiếu, phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Ám địa, ra. Trong chớp mắt, Diệp Thần sinh lòng một kế, đột nhiên sử dụng ám địa. Rào. Ám địa vừa ra, quần quần hắc ám khí tức liền quần quần tràn ngập ra. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên, hạ xuống. Hạ một sát, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mượn ám địa năng lượng, trực tiếp thi triển Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Trong thoáng chốc, trung quanh thiên địa rơi vào tuyệt đối hắc ám bia chế tạo ra Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên, đó là chân chính vĩnh hằng nửa đêm, bao phủ khắp nơi, bao trùm hết thảy quang minh. Cái gì? Phong Linh Long thiếu thấy trung quanh rơi vào hắc ám, nhất thời thất kinh ở tuyệt đối trong bóng tối, nó tâm thần run run, trong chốc lát ngừng phi hành. Không tốt. Dừng lại phi hành ngay tức thì, Phong Linh Long thiếu liền phát hiện không ổn, trong lòng nhất thời trầm xuống, vội vàng đập cánh, muốn bay khỏi đi. Từ võ, thần tránh. Vậy mà lúc này, Diệp Thần một tiếng ngửa mặt lên trời lăng uống, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Hạ một sát, Diệp Thần bóng người tựa như ngay tức thì gì là vậy, xuất hiện ở Phong Linh Long thiếu sống lưng trên. Tiền bối, ta đuổi kịp ngươi. Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo sáng, lúc này rút lui đi Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên hắc ám kết giới, thu hồi ám địa. Hắn đánh cuộc đúng. Đời này giới bỗng nhiên rơi vào hắc ám, Phong Linh Long thiếu quả nhiên xuất hiện ngắn ngủi kinh hoàng. Diệp Thần nắm chặt cơ hội, một người vô cùng võ thần tránh, cuối cùng là đuổi kịp. Ngươi dùng lửa gạt. Nói xong tỉ thí tốc độ, ngươi nhưng ra tay. Phong Linh Long thiếu con ngươi ầm u, ánh mắt rất là khó khăn xem. Tiền bối, ta chỉ là chế tạo một cái thế giới hắc ám, cũng không có ra tay, là ngươi ý chí không đủ kiên định, có thể không trách ta. Diệp Thần nhún vai một cái, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Phong Linh Long thiếu có vẻ tức giận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần nói được vậy không sai, nếu như nó tâm thần đủ kiên định, lại làm sao sẽ bị chính là một cái Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên trấn nhất đến. Được rồi, là ngươi thắng, ta mang ngươi đi gặp thánh nữ đại nhân. Phong Linh Long thiếu không biết làm sao, nó nêu rất nhiều xuống lời hứa, tự nhiên không thể nào tùy tiện vi phạm, nếu không sẽ bị trời phạt. Lập tức Phong Linh Long thiếu chở Diệp Thần, đi chỗ sâu thế giới bay đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần đại hỉ, đứng ở Phong Linh Long thiếu sống lưng trên. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền thấy phương xa trên đường chân trời có một tòa thật to sắt thép túi, vậy túi bên trong bất ngờ nốt một cái xinh đẹp minh lệ thiếu nữ, chính là Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi. Diệp Thần thấy Diệp Lạc Nhi bóng người, tim nhất thời thình thịch nhảy lên. Đến. Phong Linh Long thiếu trong mắt híp lại, nhìn phía trước trong nhà tù Diệp Lạc Nhi, nói, đây chính là thánh nữ đại nhân sâu trong nội tâm, chân thật nhất tự mình, nhưng bị hoàn toàn nốt, ngươi nếu như có bản lãnh, mình mở ra túi, đem nàng thả ra ngoài, là được khôi phục nàng trí nhớ. Nhưng là, ngươi chỉ có 2 nén nhang thời gian, nếu như 2 sau 1 nén nhang, ngươi còn đánh nữa thôi mở túi, vậy thì chứng minh, ngươi không tư cách ở lại chỗ này. Nói xong, Phong Linh Long thiếu buông xuống Diệp Thần. Diệp Thần một mặt ảo ngộng, từng bước một đến gần túi, tim nhảy được càng ngày càng kịch liệt. Trong nhà tù nhốt Diệp Lạc Nhi, ánh mắt trong suốt ôn hòa, đó là chân thật nhất nàng, không có một chút lệ khí, chỉ có tinh khiết hoạt bát hơi thở. Diệp đại ca. Trong lòng Diệp Lạc Nhi, thấy Diệp Thần bóng người, lấy là mình đang nằm mơ, phát ra kinh ngạc vui mừng kêu lên. Lạc Nhi. Diệp Thần quát to một tiếng, bước nhanh vọt tới túi trước. Chỗ toàn này túi, hoàn toàn là sắt thép đúc, mỗi một cây sắt thép cũng không có so lạnh như bằng, vô cùng cứng rắn. Ta cứu ngươi đi ra. Diệp Thần rút kiếm, hung hăng chém ở trên sắt thép, đốm lửa nhỏ bùng ra, một hồi to lớn phản chấn chuyển tới, nhưng không phá nổi túi. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi trong mắt ngậm nước mắt, Diệp Thần ngay tại nàng trước mắt, nàng nhưng không ra được. Không có sao, chờ ta. Ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Diệp Thần ánh mắt kiên định, sắt trên thân kiếm có thần hỏa liệt diễm nổ lên, kiếm khí hung hãn, lần nữa chém về phía sắt thép túi. Chanh. Nhà tù thép chi trên, nhất thời xuất hiện một đạo sâu đậm chém vết. Chỗ tòa này sắt thép túi, mặc dù vững chắc vô cùng, nhưng lấy Diệp Thần thực lực, vậy đủ để chạm phá. Bất quá, cái này cần thời gian. 2 nén hương thời gian, hẳn đủ. Diệp Thần cắn răng, từng kiếm một vung chém, kiếm phong cùng sắt thép va chạm, phát ra dày đặc đinh đinh tiếng vang. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần đầu đầy mồ hôi hình dáng, trong lòng rất là yêu thương. Không có sao, ngươi lại đợi một chút. Diệp Thần ý chí cương nghị, thua kiếm lực đạo càng ngày càng lớn, sắt thép túi không ngừng chấn động, ở 2 nén hương trong thời gian, nhất định phải bị chạm phá. Hiện tại Diệp Thần lo lắng nhất là bên ngoài phát sinh bất ngờ. Một khi có người quấy rầy, vậy thì phiền toái. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4232. Ta không cho phép. Chương 4232, ta không cho phép. Lúc này, thế giới bên ngoài, Thánh Nguyên Thiên Huyền trận đã phát huy đến trình độ cao nhất. Trận pháp ánh sáng, sáng chói cuồn cuộn, tràn ngập che trời. Thánh Nguyên chi tâm, vậy hoàn toàn hòa tan. Tất cả Thánh Nguyên năng lượng cũng bơm vào tiến vào Diệp Lạc Nhi thân thể. A a a. Diệp Lạc Nhi phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, hai tay ôm thật chặt đầu, quỳ sụp xuống đất trên. Nàng ý thức chỗ sâu đang phát sinh kinh người biến hóa. Nếu như thuận lợi, nàng có thể khôi phục trí nhớ. Nhưng bạn nhất xuất hiện không may, nàng thần hồn sẽ hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn mất hết thảy, lâm vào là cái xác biết đi. Mà Diệp Thần chân thân như pho tượng đứng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn thần hồn đã tiến vào Diệp Lạc Nhi ý thức chỗ sâu. Hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Nếu như có địch nhân tập kích, Diệp Thần chân thân tùy thời có hủy diệt nguy hiểm. Viêm Khôn nắm thật chặt tuyệt tiên kiếm, bảo vệ ở Diệp Thần bên người ung ung. Mà vào lúc này, Diệp Lạc Nhi trên thân thể lại có kinh khủng gió bao phóng lên cao. Thiên địa mưa gió thất sắc, một phiến thảm đạm cảnh tượng. Hiển nhiên, ở giây phút sau cùng, Diệp Lạc Nhi nội tâm vùng vẫy được đặc biệt kịch liệt, phong bạo nguyên phủ chấn động, dẫn phát thiên địa dị tượng đứng trên đỉnh núi, Huyết Long và tất cả trưởng lão đang cự chiến. Dựa vào thái cổ tổ long còn thừa lại lực lượng, hắn ước chừng chém giết 4 trưởng lão. Vậy 4 trưởng lão đều là yêu đao long vương phong liệt đồng bạn. Bọn họ biết Hoàng Tuyền Đồ bí mật, cho nên Huyết Long không tiếc giá phải trả, vậy muốn giết người diệt khẩu. Bất quá, Huyết Long lực lượng vậy đến cực hạn. Thái cổ tổ long hơi thở không ngừng suy yếu đi xuống, đối mặt còn dư lại trưởng lão, hắn đã không có sức ngăn cản. Huyền Tiên Thăng Long chém, Phách Diệt Long Quyền, hình rồng thật sắc sóng. Từng cái trưởng lão sử xuất tuyệt kỹ, vô số đạo đáng sợ hơi thở hung hăng nghiền ép ở Huyết Long trên thân thể. Huyết Long thân thể hiện đầy vết thương, máu tươi đầm địa. Chịu đựng. Huyết Long ánh mắt nhưng là kiên nghị, cho dù bị thương, vậy cũng không lui lại nửa bước. Hắn cần là Diệp Thần trì hoãn thời gian. Mà chung quanh các trưởng lão thấy Huyết Long giết 4 trưởng lão, tất nhiên giận không kềm được, chỉ muốn chém chết Huyết Long trả thù. Nhưng mà vậy gió báo nổ ầm dị tượng, tất cả trưởng lão cũng phát hiện chuyện gì xảy ra. Không đúng, Thánh Nữ đại nhân xảy ra chuyện. Đáng chết, Diệp Thần thằng nhóc kia muốn thương tổn Thánh Nữ. Đi nhanh hộ giá, bảo vệ Thánh Nữ. Liên tất cả trưởng lão thấy Thánh Nguyên Thiên Huyền trận ánh sáng, còn có Thánh Nguyên lòng kim quang, cùng với Diệp Lạc Nhi thống khổ ôm đầu gào khóc hình dáng, tất cả người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ nguyên vốn cho là bằng vào Diệp Lạc Nhi thực lực đủ để chém chết Diệp Thần, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Lạc Nhi đang gặp phải kinh thiên biến cố, chém chết Diệp Thần, bảo vệ Thánh Nữ. Tất cả trưởng lão hô to, cũng không để ý Huyết Long, quay người hướng Diệp Thần phong tới, phải đem hắn chém chết, cứu vãn Diệp Lạc Nhi. Tất cả đứng lại cho ta. Thiên chết hiểu tinh chân xa. Huyết Long móng đuốt giết ra, nhất thời gió cắt mờ mịt, một phiến phiến ngân hà bụi bậm, giống như cắt đuổi thiên bạo, ù đùn kéo đến hướng tất cả trưởng lão nghiền ép đi. Ngày này chết hiểu tinh chân xa, vốn là Minh Dương Long Tôn thần thông, cũng là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong. Huyết Long ở đánh bại Minh Dương Long Tôn sau đó, vậy cướp đoạt hắn thần thông, giờ phút này thi triển ra, bữa gặp tinh xa di thiên, mãnh liệt bảo cắt giống như tang lễ, muốn táng diệt tất cả trưởng lão. Phá. Nhưng mà, tất cả trưởng lão cũng không muốn cùng Huyết Long dây dưa, liên thủ thả ra một mảng lớn quần quật long quang, tạo thành một đạo vách ánh sáng, trực tiếp ngăn trở thiên chết hiểu tinh trần xa tập kích. Hạ một sát, tất cả trưởng lão cũng chạy cách đỉnh núi, đang đằng sát khi đi Diệp Thần phong tới. Không tốt. Huyết Long thần sắc đại biến, hắn cảnh giới tu vi mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng tất cả trưởng lão tới giữa còn có chênh lệch thật lớn. Hắn coi như muốn ngăn ở đám người, vậy hoàn toàn không làm được. Diệp Thần, dám đả thương thánh nữ, cho ta chết. Tất cả trưởng lão nghiêm nghị lâm thét, rồi rít hiện hóa ra hình rồng đầy trời rồng thần, như thần ma hạ xuống, từng đạo ác liệt long trảo xuyên vân xé trời, trực kích Diệp Thần đầu, phải đem hắn bằng thây vạn đoạn. Từng trận thủy nguyên cảnh thiên uy lẫn vào gai rồng, cuồn cuộn chấn áp xuống. Phốc xích. Viêm Khôn tại chỗ khạc ra máu tươi, rất miễn cưỡng bị chấn động bay, coi như hắn có kiên định ý chí, ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, vậy không bảo vệ được Diệp Thần. Mà Diệp Thần thần hồn còn ở Diệp Lạc Nhi ý thức chỗ sâu. Vậy sắc thép túi đã mau chém ra. Đáng chết, có người đánh tới. Mà lúc này, Diệp Thần vậy nhận ra được bên ngoài kinh thiên biến cố, nếu như hắn ở lại chỗ này nữa, sợ rằng chân thân phải bị đánh chết đến lúc đó, bỏ mình hồn diệt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp đại ca, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Lạc Nhi vậy cảm nhận được bên ngoài đáng sợ chập chờn, nếu như Diệp Thần bởi vì nàng mà chết, nàng thật không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, mắt xem thì phải chạm phá túi, cứu ra Diệp Lạc Nhi, chẳng lẽ muốn công dạ chẳng? Ai dám tổn thương hắn? Ta Kỷ Tư Thanh không cho phép. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, bên ngoài chuyển tới một đạo cao lãnh thanh âm. Chỉ gặp một cái ung dung cao nhã, mang vô tận chiến ý cô gái, từ trên trời hạ xuống. Nàng đầu đội tê hà ngọc trâm, tay cầm chu tức phi kiếm, cả người tựa hồ có lửa cháy bừng bừng cháy, ánh lửa sôi trào gian, diễn hóa thành chu tức hình dáng, rực rỡ tươi đẹp mà nguy nga. Chính là Kỷ Tư Thanh. Xí Thiên Chu Tức Kiếm, chém. Kỷ Tư Thanh áo quần tung bay, lăng không mà rơi xuống, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, như muốn phá vỡ ngân hà, biểu dương ra vô cùng bá đạo khí thế. Kỷ cô nương. Một bên Viêm Côn thấy Kỷ Tư Thanh tới, nhất thời đại hỉ. Mà tất cả trưởng lão thấy đột nhiên phụ xuống Kỷ Tư Thanh, sắc mặt cũng là chợt biến, chỉ cảm thấy Kỷ Tư Thanh hơi thở vô cùng cường đại. Kỷ Tư Thanh một kiếm này có chu tức hồng mông thiên uy, tất cả trưởng lão không dám đón đỡ, đều rối rít lui về phía sau hầm. Kỷ Tư Thanh chém xuống một kiếm, không gian sụp đổ, quy luật bể tan cảnh, vô số kiếm khí chảy loạn khắp nơi quét sạch, làm người ta rung động. Nàng đáp xuống Diệp Thần bên người, nắm chặt trường kiếm, vững vàng bảo vệ hắn. Nhìn khắp bốn phía một mắt, Kỷ Tư Thanh sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm trọng. Bởi vì chung quanh các trưởng lão tất cả đều là thủy nguyên cảnh cao thủ, thực lực người người siêu phàm tuyệt tụ, tuyệt đối không phải cái gì hạng người bình thường đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Kỷ Tư Thanh vậy không dám thờ ơ, cả người máu tươi cháy, nữ võ thần hư ảnh ở sau lưng mơ hồ hiện lên. Thượng cổ nữ võ thần Khúc Trầm Yên. Tất cả trưởng lão thấy hư ảnh này đều là sắc mặt đại biến. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai, đáng ngươi như vậy bảo vệ? Khúc Trầm Yên, nếu như không muốn cùng tổ Long Thần Điện là địch, ta khuyên ngươi mau cút mở. Nữ võ thần Khúc Trầm Yên là thời đại thượng của một tôn cường giả, tất cả trưởng lão cũng không có tùy tiện động thủ. Nhưng mà Kỷ Tư Thanh canh giữ ở Diệp Thần bên người, nhưng là không nói một lời, ánh mắt lạnh như băng, toàn bộ tinh thần phòng bị. Động thủ, làm thế nàng. Tất cả trưởng lão gặp Kỷ Tư Thanh không nói lời nào, nói rõ là phải chết bảo Diệp Thần, tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Bọn họ cũng không nói nhảm, tất cả người liên thủ đánh ra, trực tiếp kết thành thiên hình ngũ tuyệt trận, vô số trời phạt thần phạt hồng mông quy luật lực lượng, ùn ùn kéo đến hướng Kỷ Tư Thanh chấn áp đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ con 4233. Người điều khiển. Chương 4233, người điều khiển. Chu Tước Phi Hà Trâm, phá. Kỷ Tư Thanh máu tươi bùng nổ, nữ võ thần hư ảnh thần quang sáng chói, tâm niệm vừa động, ngọc châm bay ra, tràn đầy đầu tóc xanh như suối vải bù sủ. Hạ một sát, tê hà ngọc châm và Chu Tước Phi kiếm dung hợp, hóa thành một cây toàn thân đỏ thẫm, vành ánh như ngọc thần châm, lăng không rạch một cái, vạch ra một đạo vô cùng tia sáng chói mắt. Suy rồi. Tất cả trưởng lão liên thủ thế công, nhất thời bị thần châm phá vỡ. Nhưng là như thế nhiều thủy nguyên cảnh cường giả, bọn họ liên thủ công kích, uy thế chân thực quá mức đáng sợ. Kỷ Tư Thanh cháy máu tươi, vận dụng nữ võ thần hư ảnh, phá giải phần lớn thế công, nhưng còn có một phần nhỏ công kích, hung hăng tập sát tới. Phốc xích. Kỷ Tư Thanh khỏe miệng tràn ra một chút đỏ bừng máu tươi, mặt đẹp phát trắng, được to lớn đánh vào. Những trưởng lão này cũng đều là tổ long trong thần điện cường giả, thực lực tuyệt đối cường hãn. Coi như là Kỷ Tư Thanh cưỡng ép ngăn cản, vậy phải bị thương. Kỷ cô nương. Lúc này, Huyết Long vậy từ đỉnh núi chạy tới, hai người một trái một phải bảo vệ Diệp Thần. Hồ đồ ngu xuẩn. Xem ra là muốn ép chúng ta động sát thủ. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt đều là thoáng qua sát khí. Hiện ở cục diện này là không thể nào làm tốt, muốn cứu vãn Diệp Lạc Nhi, trước hết chém chết Kỷ Tư Thanh và Huyết Long. Tất cả trưởng lão ánh mắt đoạt tuyệt, liền muốn cháy máu tươi, sử dụng một kích chí mạng hùng. Nhưng ngay vào lúc này, bầu trời gió báo dị tượng chấn động được càng ngày càng kịch liệt. Mới vừa còn ôm đầu thống khổ Diệp Lạc Nhi, hiện tại đã ngưng động tác, lúc đầu đằng đằng sát khí trong mắt đang dần dần rút đi lệ khí. Rắc rắc. Diệp Lạc Nhi ý thức chỗ sâu, tòa kia sắt thép túi rốt cuộc bị Diệp Thần chặt đứt. Thành công. Diệp Thần đại hỉ. Diệp đại ca. Sắt thép túi phá vỡ, Diệp Lạc Nhi vậy khôi phục tự do, mặt đầy kích động nước mắt, từ trong nhà tù chạy nhanh ra, ôm thật chặt Diệp Thần thân thể. Không sao. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm trước Diệp Lạc Nhi, vuốt ve đầu nàng phát và sau lưng. May mà Huyết Long và Kỷ Tư Thanh liều chết trì hoãn, hắn cuối cùng là thành công giải cứu Diệp Lạc Nhi. Hai người thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn biến mất ở phương thế giới này. Ha ha, không nghĩ tới thằng nhóc này thật thành công. Phong Linh Long thứ que USB cư ở trên trời, nhìn xa xa hai người biến mất bóng người, ánh mắt híp lại, cũng là khá là kinh ngạc. Rào. Ngoại giới, Diệp Thần mở mắt ra, thần hồn hoàn toàn trở về. Tư Thanh, Huyết Long. Diệp Thần vừa mở mắt, liền thấy Kỷ Tư Thanh và Huyết Long bảo vệ ở bên cạnh mình, trong lòng nhất thời một hồi cảm kích. Kỷ Tư Thanh và Huyết Long không nói gì, như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng, chung quanh các trưởng lão đã chuẩn bị động sát thủ, bọn họ áp lực lớn vô cùng. Mà lúc này, Diệp Lạc Nhi vậy hoàn toàn mở mắt ra, thân thể lão đảo lắc lư đứng lên. Diệp đại ca, Tư Thanh tỷ tỷ, Huyết Long, Viêm Khôn. Diệp Lạc Nhi nhìn khắp bốn phía, nhìn Diệp Thần đám người bóng người, trong mắt có chút mờ mịt. Nàng chỉ nhớ đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, mới vừa khôi phục trí nhớ, nàng đầu còn đặc biệt hỗn loạn, mơ mơ màng màng, có chút không thể đứng. Thánh nữ đại nhân. Tất cả trưởng lão thấy Diệp Lạc Nhi hồi phục, nhất thời đều ngẩn ra. Diệp đại ca là bạn của ta, các ngươi không cho phép tổn thương hắn. Diệp Lạc Nhi nhìn tất cả trưởng lão đằng đằng sát khí hình dáng, nhất thời hiểu được, mặt đẹp nhất thời trầm xuống. Diệp đại ca, ta trước kia thần hồn bị lạc, đối với ngươi thật không tốt, mời ngươi không nên phiền lòng. Diệp Lạc Nhi cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay đóng dấu, trước kia hành động đã thực hiện, từng cái hiện lên trong lòng, nàng nội tâm đặc biệt thấy nấy. Nàng mất đi trí nhớ sau đó, khắp nơi nhằm vào Diệp Thần, còn muốn động sát thủ. Hiện tại trí nhớ khôi phục, hồi tưởng lại chuyện trước kia, Diệp Lạc Nhi hốc mắt nhất thời ửng đỏ. Không có sao. Diệp Thần cười khổ một hồi, trước kia Diệp Lạc Nhi đúng là mang đến cho hắn không thiếu phiền toái, nhưng hiện tại, Diệp Lạc Nhi hoàn toàn hồi phục, hắn vậy để trong lòng. Thánh nữ đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn thả bọn họ? Thánh nữ đại nhân, tuyệt đối không thể. Tổ Long truyền thừa bị vậy Tạp Long cướp đi, Yêu Đao Long Vương vậy bị giết chết, lớn như vậy ân oán, há có thể lúc này bỏ qua. Tất cả trưởng lão thấy Diệp Lạc Nhi thái độ, nhất thời cảm thấy không ổn, rối rít khuyên. Bọn họ chỉ muốn giết Diệp Thần và Huyết Long, thay Yêu Đao Long Vương phong liệt trả thù, lại đoạt lại thái cổ tổ long truyền thừa. Huyết Long cũng là Long tộc, thái cổ tổ long truyền thừa bị hắn thừa kế, là hắn cơ duyên, chúng ta tại sao có thể cứng rắn cướp? Diệp Lạc Nhi lắc đầu một cái, tự nhiên sẽ không làm thương tổn Diệp Thần và Huyết Long. Lạc Nhi, cảm ơn ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hiện tại Diệp Lạc Nhi trí nhớ hồi phục, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, muốn đến những trưởng lão kia, vậy không dám chống lại Diệp Lạc Nhi mệnh lệnh. Thánh nữ đại nhân, xin nghĩ lại. Tất cả trưởng lão rối rít quỳ xuống, mặc dù không dám vi phạm Diệp Lạc Nhi, nhưng muốn bọn họ để cho chạy Diệp Thần và Huyết Long, nhưng là tuyệt đối không thể. Làm sao? Các ngươi liền ta nói cũng không nghe. Diệp Lạc Nhi trong mắt run lên, trên người có gió bao hơi thở cổ đãng. Vô tận gió bao gào thét gian, một đầu to lớn loài mãnh cầm từ nàng trong cơ thể lao ra, dương cánh bay lượn, che khuất bầu trời, khoáng đạt uy áp bao phủ hết thảy. Chính là Phong Linh Long Thiếu. Thánh nữ đại nhân, có phải là có người hay không xúc phạm ngươi? Phong Linh Long Thiếu trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén quét nhìn hết thảy. Không có, các vị trưởng lão, các ngươi mau dậy đi. Diệp Lạc Nhi lắc đầu một cái, cũng không muốn nội đấu, chỉ hy vọng có thể giải quyết thích đáng cái vấn đề này. Thái cổ tổ long truyền thừa, là ta tổ long thần điện cơ duyên, tuyệt không thể để cho người ngoài cướp đi. Thánh nữ đại nhân, xin thứ tội. Chuyện này sự quan trọng đại, nếu thánh nữ đại nhân cố ý như vậy, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là kêu đại tư mệnh đại nhân định đoạt. Tất cả trưởng lão như cũ quỳ xuống đất, chưa thức dậy ý hiển nhiên, bọn họ dâu có chết cũng không chịu để cho chạy Diệp Thần các người. Nếu Diệp Lạc Nhi đứng ở Diệp Thần bên kia, bọn họ chỉ có thể mời tổ long thần điện phía sau màn cao tầng ra mặt. Có người cắn bể đầu ngón tay, tích xuất máu tươi, thi triển đưa tin thuật pháp, đem nơi này phát sinh hết thảy, toàn bộ truyền tống hồi tổ long thần điện. Các ngươi phải gọi đại tư mệnh ra mặt. Diệp Lạc Nhi thần sắc đại biến. Tổ long thần điện điện chủ ở trên cao cổ đại chiến lúc đó liền biến mất. Hiện tại tổ long thần điện còn không có chọn lựa mới điện chủ, phía sau màn người trưởng đã kêu đại tư mệnh, tên cứ gọi Phong Nạo. Yêu Đao Long Vương Phong Liệt, trên thực tế là Phong Nạo tọa hạ đệ tử. Một khi đại tư mệnh Phong Nạo hạ xuống, sợ rằng Diệp Thần các người hẳn phải chết. Diệp đại ca, các ngươi đi mau. Diệp Lạc Nhi kêu to, nàng rất rõ ràng Phong Nạo thực lực, tuyệt đối là long trời lở đất vậy đáng sợ, ở đời này cao thủ bên trong, đủ để bước lên trước trăm. Diệp Thần cùng người thần sắc nghiêm trọng, vậy nhận ra được trong thiên địa uy áp, đột nhiên đổi được kịch liệt. Hiển nhiên, gia trưởng lão đưa tin hồi tổ long thần điện, đã kinh động tổ long thần điện cao tầng, vậy đại tư mệnh Phong Nạo sắp muốn hạ xuống. Đi. Diệp Thần vung tay lên, liền muốn mang Kỷ Tư Thanh, Huyết Long, Viêm Khôn ba người rời đi. Hắn rất rõ ràng, Diệp Lạc Nhi mặc dù là thánh nữ, nhưng cũng không có nắm trong tay tổ long thần điện. Chân chính nắm trong tay tổ long người của thần điện, tên là Phong Nạo, là thần điện đại tư mệnh, địa vị vô cùng tôn quý. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ con 4234. Lựa chọn và điều kiện. Chương 4234, lựa chọn và điều kiện. Năm đó, Phong Nạo cũng là một tôn đỉnh thiên lập địa cường giả, thực lực và huyền cơ nguyệt, đế thích thiên đặc biệt đến gần, và thái cổ tổ long một cảnh giới. Nói cách khác, Phong Nạo là đến gần huyền cơ nguyệt, đế thích thiên tồn tại, roi mắt đương kim hoàn vũ, đủ để bước lên hàng đầu. Như thế kinh khủng cường giả, một khi hạ xuống, Diệp Thần không có nắm chắc đối mặt. Bây giờ Diệp Thần còn cần thời gian trưởng thành. Ùng ùng. Nhưng mà, Diệp Thần còn chưa kịp rời đi, thiên địa sơn hà liền kịch liệt chấn động đứng lên. Hạ một sát, hư không tan vỡ, một tôn giản mua nguy nga bóng người, như chiến thần vậy hiện lên, đó là một người mặc chiến bào, tóc trắng đồng bền, ánh mắt cương nghị bất khuất, cả người tràn đầy chiến ý ông già. Hắn tuổi tác, mặc dù già yếu, nhưng như cũng tràn đầy hào phóng khí thế. Gương càng già càng cay. Ông già trong tay nắm chặt một cán chiến thương, phía trên nhấp nô vô tận tinh thần hơi thở, vô tận oai rồng khí thế, có bữa long chiếm cứ lật bay, phát ra lanh lảnh gầm thét. Còn có vô tận lớn nguyên khí chập chờn, không ngừng từ thân súng tản ra. Mười đại nguyên binh, thất tinh long đạm thương. Kỷ Tư Thanh con ngươi co rút một cái, nhất thời nhận ra. Nếu như nói thập đại nguyên phủ, đại biểu lớn nguyên thuật thần thông trí cao bí ẩn. Như vậy mười đại nguyên binh, liền đại biểu lớn nguyên khí thiên binh mạnh nhất sát phạt. Mười đại nguyên binh là thế gian mạnh nhất 10 cây lớn nguyên khí thiên binh, mỗi một cầm đều có nghịch thiên lực sát thương, so với nhỏ nguyên binh lợi hại hơn ở vực ngoại thế giới. Hỗn độn linh bảo đặc biệt hiếm thấy, trong truyền thuyết huyền thiên linh bảo lại là lông phượng và sừng lân, nhưng mười đại nguyên binh uy danh, nhưng là sấm sét vang khắp, cơ hồ người người cũng có nghe đồn. Cái này mười đại nguyên binh là thuần túy sát phạt thiên binh, không có pháp bảo như vậy loại loẹt, chỉ có thuần túy sát khí, tốt khí thế kinh khủng. Diệp Thần thấy lao kia người phủ xuống bóng người, cũng là rung động. Cái này ông già thực lực đến gần huyền cơ nguyệt và đế thích thiên, khoáng đạt vô địch, lại phối hợp trong tay thất tinh long đằng thương, lại là bá đạo đến coi trời bằng vung bước. Một thương nơi tay, vai rồng càn quét thiên địa, không thể địch nổi. Bái kiến đại tư mệnh. Tất cả trưởng lão dập đầu màn bái. Bái kiến đại tư mệnh. Diệp Lạc Nhi vậy quỳ một chân xuống thi lễ. Phong Linh Long Thiếu từ trên trời đáp xuống, vậy túi đầu thi lễ. Hiển nhiên, cái đó ông già chính là tổ long thần điện phía sau màn người trưởng đà, đại tư mệnh Phong Ngạo. Phong Ngạo cao cư ở trên trời, nắm chặt thất tinh long đàm thường, cũng không có đáp xuống. Hắn ánh mắt quét nhìn toàn trường, tất cả ân oán cũng như vậy tại tim. Thung lũng rồng đế tôn. Phong Ngạo nhìn chằm chằm huyết long, trong mắt như có nhật nguyệt sa bảo, hiện ra vô cùng hào hùng uy thế. Ta đã không phải đế tôn, gặp qua tiền bối. Huyết long đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Phong Ngạo và thái cổ tổ long là một cảnh giới, một cái niên đại nhân vật, bàn về bối phận, dĩ nhiên là huyết long trưởng bối. Ngươi đoạt thái cổ tổ long truyền thừa. Phong Ngạo nghiêm nghị chất vấn. Ừ. Huyết long cũng không có chối, trên người của hắn như cũng nhúc nhích tám cái cấm chế phù liên. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn có khổng lồ tiềm lực, một khi tám cái phù liên toàn bộ xông phá, hắn thực lực thậm chí có thể so với Phong Ngạo còn kinh khủng hơn. Thậm chí đủ để cùng Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên tranh phong. Rất tốt, đây là ngươi cơ duyên, ngươi tạo hóa không cạn à? Phong Ngạo nhìn từ trên xuống dưới huyết long, đa tạ tiền bối khen ngợi. Huyết long đúng mực, nhưng thái cổ tổ long truyền thừa là thuộc về ta tổ long thần điện, ngươi muốn cướp lấy, trừ phi gia nhập ta tổ long thần điện, làm nô làm người ở, nghe theo ta hiệu lệnh. Phong Ngạo rốt cuộc mở miệng, nói ra mình yêu cầu. Huyết long cướp lấy thái cổ tổ long truyền thừa, hắn có thể tha, nhưng điều kiện tiên quyết là huyết long phải gia nhập tổ long thần điện. Hơn nữa, còn muốn làm nô làm người ở, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cái gì? Huyết long có vẻ tức giận, không nghĩ tới Phong Ngạo sẽ xách lên như thế yêu cầu quá đáng. Phong Ngạo cười lạnh một tiếng, nói, làm sao, ngươi không đáp ứng? Ngươi có biết hay không ta là ai? Coi như Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên tới, đều phải cho ta ba phần mặt mũi. Bên ngoài không biết lại có bao nhiêu người muốn cấp cho ta làm nô, ta chịu thu ngươi làm nô, là ngươi thiên đại tạo hóa, ngươi còn có câu oán hận. Tiền bối, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Huyết long thần sắc trầm xuống, hắn đã nhận Diệp thần làm chủ nhân, tự nhiên không thể nào lại đầu dựa vào Phong Ngạo. Rất tốt, có cốt khí. Nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Phong Ngạo bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, thất tinh long đảm thương rất già, thương mang như rồng, trực kích Diệp thần, huyết long các người. Hắn không nói nhảm, nếu huyết long không chịu quy thuận, vậy trực tiếp giết chết là được. Dù sao huyết long mới vừa cướp lấy thái cổ tổ long truyền thừa, còn không hoàn toàn vững chắc, hiện tại giết long lấy máu, còn có vãn hồi cơ hội. Cho nên, Phong Ngạo cũng không để bụng huyết long thánh mạng, ra tay một cái liền động sát thủ. Huyết long sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Phong Ngạo nói giết liền giết, không có chút nào rông dài, đơn giản là vô tình. Diệp thần và Kỷ Tư Thanh sắc mặt cũng là thay đổi. Phong Ngạo thực lực, đó là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, đã kém không nhiều đạt tới Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên bước. Hắn lần này ra tay, tiện tay một thương giết ra, chính là ngập trời lớn nguyên khí uy áp, đơn giản là không thể ngăn cản ở khổng lồ như vậy thực lực sai biệt trước mặt, Diệp thần đám người nhất thời cảm thấy nghịch thiên áp lực. Không. Ngay tại lúc này, Diệp Lạc Nhi đứng ra, chắn Diệp thần trước mặt. Lạc Nhi. Diệp thần lấy làm kinh hãi. Phong Ngạo cũng là lớn kinh, vội vàng thu hồi chiến thương, nói, Lạc Nhi, ngươi làm gì? Diệp Lạc Nhi quỳ xuống đất, nói, đại tư mệnh đại nhân, Diệp thần bọn họ là bạn của ta, mời ngươi không nên thương tổn bọn họ. Nghe vậy, Phong Ngạo sắc mặt trầm xuống, Diệp Lạc Nhi rõ ràng cho thấy đã chết bức bách. Lạc Nhi, ngươi tránh ra. Bọn họ mưu đoạt liền diệt Long Nhai nơi có duyên, lại không chịu là ta tổ Long Thần Điện sử dụng, giữ lại lại có ý gì? Ngược lại không như sớm giết. Ngươi mau tránh ra. Phong Ngạo trong mắt rất lạnh, chỉ muốn giết Diệp Thần các người, thứ nhất là đoạt lại diệt Long Nhai cơ duyên, thứ hai là thay hắn tọa hạ đệ tử Phong Liệt trả thù. Diệp Lạc Nhi cắn răng, nói, đại tư mệnh đại nhân, chỉ cần ngươi chịu thả qua bọn họ, ta nguyện ý đáp ứng đã từng cái đó điều kiện. Nói xong, Diệp Lạc Nhi hít sâu một hơi, tựa hồ làm quyết định trọng đại gì, mặt đẹp hơi phát trắng, ngực phập phồng. Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi hình dáng, nhất thời bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Xem Diệp Lạc Nhi cái bộ dáng này, nàng nói cái đó điều kiện, sợ rằng đặc biệt hà khắc, cũng không biết là cái gì. Thánh nữ đại nhân, một bên Phong Linh Long thiếu cũng là khiếp sợ. Nó hiển nhiên biết cái này điều kiện là cái gì, cũng biết Diệp Lạc Nhi sẽ trả ra giá bao nhiêu. Phong Ngạo nghe xong Diệp Lạc Nhi mà nói, nhưng là ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nguyện ý đáp ứng? Ngươi nghĩ rõ, nếu quả thật đáp ứng cái đó điều kiện, ngươi đời này đều đưa mất đi tự do. Diệp Lạc Nhi gật đầu một cái, sắc mặt lại là trắng bệch, nói, chỉ cần đại tư mệnh chịu thả qua bà ta, ta nguyện ý tiếp nhận. Phong Ngạo nhìn Diệp Lạc Nhi quyết tuyệt hình dáng, nội tâm một hồi yêu thương, nhưng nghĩ tới tổ Long Thần Điện tương lai, hắn vẫn là kiên quyết gật đầu, nói, rất tốt, nếu ngươi chịu đáp ứng cái đó điều kiện, ta cái gì đều tùy ngươi. Nói xong, hắn thu hồi thất tinh long đàm thương, cả người chiến phạt sát khí, vậy hoàn toàn thu liễm. Hiển nhiên, hắn thì nguyện ý để cho chạy Diệp Thần các người điều kiện tiên quyết là Diệp Lạc Nhi phải đáp ứng cái đó điều kiện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ con 4235. Một vị khác Âm Dương Thần Điện sứ giả. Chương 4235, một vị khác Âm Dương Thần Điện sứ giả. Lạc Nhi, ngươi rốt cuộc đáp ứng cái gì điều kiện? Diệp Thần nội tâm có vẻ chấn động, xem Diệp Lạc Nhi hình dáng, nhất định là trả giá hy sinh to lớn. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc Diệp Lạc Nhi chi tiền xảy ra điều gì? Cái đó điều kiện, rốt cuộc là cái gì? Diệp Lạc Nhi đắng chát cười một tiếng, nói, Diệp đại ca, ta không có sao, ngươi không cần lo lắng ta. Lạc Nhi, nên theo ta trở về. Trên bầu trời, Phong Ngạo vung tay lên, một hồi gió lớn cuốn lên, trực tiếp mang theo Diệp Lạc Nhi trở lại bên cạnh mình. Sau đó, hắn biến dạng hư không, mang Diệp Lạc Nhi rời đi. Lạc Nhi, Diệp Thần kêu to, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lạc Nhi đi xa. Tổ Long Thần Điện tất cả trưởng lão cửa, nhưng nghị luận ở Mỹ, không nghĩ tới như thế điều kiện hà khắc, Thánh Nữ đại nhân lại có thể đáp ứng. Thánh Nữ đại nhân nửa đời sau, sợ rằng phải bỏ ra cực lớn hy sinh. Thánh Nữ đại nhân chịu cúi đầu, chúng ta Tổ Long Thần Điện thế lực nhất định bạo tăng. Trong tiếng nghị luận, tất cả trưởng lão cũng không để ý tới nữa Diệp Thần bọn họ, rối rít rời đi. Diệp Thần vẫn chưa hay biết gì, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Long thiếu tiền bối, Lạc Nhi đáp ứng điều kiện, rốt cuộc là cái gì? Diệt Long ngay trên, chỉ còn lại Phong Linh Long thiếu, Diệp Thần vội vàng hỏi. Phong Linh Long thiếu trầm mặc, qua hồi lâu, mới huyền chuyển than thở, nói, đừng hỏi, biết chân tướng đối với ngươi không chỗ tốt. Diệp Thần nói, xin tiền bối cho nhau biết. Phong Linh Long thiếu nhìn Diệp Thần kiên quyết hình dáng, thở dài nói, nàng muốn gả cho Minh Long thần tộc. Minh Long thần tộc. Diệp Thần nội tâm chấn động. Phong Linh Long thiếu gật đầu một cái, nói, Minh Long thần tộc là tới từ thiên nhân vực một cái chủng tộc, nhưng thế lực nội tình cực lớn, ta tổ Long thần điện một mực có muốn cùng thượng giới và đế viên điện tranh phong hùng đồ, nếu như và Minh Long thần tộc thông ra cường cường liên thủ, liền có cơ hội và huyền cơ nguyện đế thích thiên tranh phong. Thánh nữ đại nhân đáp ứng điều kiện, chính là và Minh Long thần tộc thông ra, nàng là quan hệ thông gia vật hy sinh, phải gả đi thiên nhân vực và những long tộc kia làm bạn, nàng đời sau coi như là xong rồi. Nói xong lời cuối cùng, Phong Linh Long thiếu mặt đầy thương tiếc. Vì tổ Long thần điện của khởi, Diệp Lạc Nhi là trả giá hy sinh to lớn. Diệp Thần thần sắc đại biến, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Diệp Lạc Nhi hy sinh, thật ra thì cũng không phải là bởi vì tổ Long thần điện nghiệp bá, mà là vì khoác cứu mình. Đứa nhỏ, ngươi quên thánh nữ đại nhân đi, nàng phải gả đi Minh Long thần tộc, các ngươi đời này cũng không thể có tạm biệt cơ hội. Nói xong, Phong Linh Long thiếu mở ra hai cánh, bay lên trời, bóng người rất nhanh nhận trong mây bừng, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Thần mờ mịt đứng tại chỗ, buồn bã mất mát. Chủ nhân, Huyết Long nhẹ nhàng kêu gọi hắn một tiếng. Chúng ta đi. Diệp Thần cắn răng, sai bước đi xuống núi đi tới. Vậy Diệp cô nương? Huyết Long nhỏ giọng hỏi. Ta sẽ không nhìn nàng thân nơi chôn cất ngục. Diệp Thần nắm quyền một cái, Diệp Lạc Nhi vì hắn mà hy sinh, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhìn Diệp Lạc Nhi gả cho Minh Long thần tộc. Bất quá hiện tại, Tổ Long thần điện và Minh Long thần tộc thông ra, cụ thể chi tiết Diệp Thần còn không biết. Hắn cần điều tra, cần tình báo. Bây giờ không phải là xung động thời điểm. So với cứu vãn Diệp Lạc Nhi, trước mắt có càng khẩn cấp sự việc, đó chính là Đồ Thánh đại hội. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đem ở trăm ngày sau, ở Đế Uyên điện giết Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi cứu vãn. Diệp Thần từ Huyết Long trong tay, lấy về Hắc Ám Nguyên Phủ. Lần này Diệt Long ngay chuyến đi, có thể nói thu hoạch phong phú. Huyết Long lấy được thiên đại cơ duyên, Diệp Thần tạo hóa cũng không cạn, lấy được rồi Hắc Ám Nguyên Phủ, nếu như hoàn toàn luyện hóa, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Còn có canh kim nguyên phủ. Thái cổ tổ Long đem canh kim nguyên phủ tàng bảo địa điểm, thành tựu lễ ra mắt, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần ở lĩnh ngộ tiêu hóa, cùng hắn biết rõ canh kim nguyên phủ cụ thể dấu điểm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Canh kim nguyên phủ cũng là thập đại nguyên phủ một trong. Nếu như có thể tìm được, hơn nữa Hắc Ám Nguyên Phủ, Diệp Thần thì có hai đạo nguyên phủ, tuyệt đối có thể nghịch thiên lột xác, cùng Đồ Thánh đại hội bắt đầu, cũng có ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Diệp Thần mang đám người rời đi, ngay tại lúc này, Âm Dương Ngọc Bội đột nhiên chấn động. Ừ. Tề Tiên Bối phát tới đưa tin. Diệp Thần cầm lên Ngọc Bội, chỉ gặp trên Ngọc Bội ánh sáng lưu chuyển, Tề Vân Thư có tin tức phát tới. Lúc đầu Tề Vân Thư bị thương đã lâu, ban đầu hắn bị Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ tổn thương nặng, hiện tại trọng thương, cho nên phát tin cho Diệp Thần, kêu hắn đi qua, thương lượng chuyện quan trọng. Tề Tiên Bối xảy ra chuyện. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Tề Vân Thư truyền tin rất là khẩn cấp, hắn thời gian tựa hồ sắp tận. Ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần lúc này tạm biệt Huyết Long các người, lập tức biến dạng hư không, chạy tới gặp gỡ Tề Vân Thư. Đại ca, chủ nhân. Diệp Thần, Viêm Khôn, Huyết Long, Kỷ Tư Thanh ba người nhìn Diệp Thần rời đi, không khỏi kêu gọi một tiếng, nội tâm một hồi thất lạc, nhưng bọn họ cũng không có ngăn cản. Bọn họ rất rõ ràng, khoảng cách Đồ Thánh đại hội chỉ có trăm ngày thời gian, dựa hết vào Diệt Long nhai cơ duyên, Diệp Thần không đủ để người tiên, hắn muốn bước lên Đế Biên Điện, phải ngoài ra tìm cơ duyên. Hư không biến dạng. Diệp Thần bóng người hiện lên, hắn rốt cuộc gặp lại lần nữa Tề Vân Thư. Lúc này Tề Vân Thư, cả người là tổn thương, một bộ hơi thở suy nhược hình dáng. Năm đó và Đế Thích Tiên, Huyền Cơ thắng lúc độc thủ, hắn đã mang thương, nếu như đỉnh cấp, lại làm sao có thể bị hai người kia tổn thương nặng. Giờ phút này nhưng là tổn thương càng thêm tổn thương. Diệp Thần, ngươi tới. Tề Vân Thư thấy Diệp Thần xuất hiện, ho khan kịch liệt, gương mặt một phiến trắng bệnh. Tề tiên bối, ngươi thế nào? Diệp Thần rất là nóng nảy, đi tới Tề Vân Thư bên người, chỉ cảm thấy hắn hơi thở mong manh, bị thương nặng vô cùng, tựa hồ đã đến đèn cạn dầu tình cảnh. Hiển nhiên, hắn bị Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt bản thể tổn thương nặng, sinh mạng đã đi tới cuối. Ta sứ mạng cũng nên hoàn thành. Diệp Thần, dựa theo bố trí, ngươi nên đi tìm một vị khác Âm Dương Thần Điện cường giả, ta không thể tiếp tục phụ trợ ngươi, chỉ có thể gọi là hắn rời núi. Tề Vân Thư lắc đầu một cái, cũng biết mình đại hạn buông xuống. Hắn không thể lại bầu bạn Diệp Thần, chỉ có thể gọi là Diệp Thần đi tìm một vị khác Âm Dương Thần Điện cường giả. Một vị khác Âm Dương Thần Điện cường giả? Diệp Thần trong lòng rét một cái, liền vội vàng hỏi, không biết vị cường giả kia, người ở phương nào? Xưng hô như thế nào? Hắn ẩn cư ở Dương Chân Vực, ở Chân Minh Chi Hải trung ương cấm chế nào, hắn danh hiệu, ngươi đi thấy hắn, tự nhiên liền biết được, còn có Luân Hồi Chi Chủ bố trí, cùng thấy đối phương, ngươi vậy sẽ rõ ràng. Tề Vân Thư cũng không có tiết lộ vị cường giả kia tên họ, chỉ nói để cho Diệp Thần đi Dương Chân Vực tìm. Dương Chân Vực, Chân Minh Chi Hải, trung ương cấm đảo. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, định suy diễn sau lưng nhân quả, nhưng thiên cơ xương mù dày đặc rất nặng, cái gì vậy không nhìn thấu. Vị cường giả kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn chỉ có thể tự mình đi Chân Minh Chi Hải mới có thể biết được. Cùng đi đến Chân Minh Chi Hải, ngươi phải xử chỗ chú ý, đối phương tọa hạ có 4 người đệ tử, được gọi là Cầm Kỳ Thư Họa, 4 đại ma vệ, mỗi một cái đều có bản lĩnh thông thiên, ngươi muốn gặp đối phương, xa không có gặp ta như thế đơn giản. Tề Vân Thư cần tiếng nhắc nhở. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ con 4236. Không có đường lui. Chương 4236, không có đường lui. Cầm Kỳ Thư Họa, 4 đại ma vệ. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra một vị khác Âm Dương Thần Điện cường giả, nóng này có chút cổ quái, muốn gặp hắn, lại còn muốn thông qua cái gì khảo nghiệm. Vậy bốn đại ma vệ danh hiệu, nếu được gọi là cầm kỳ thư họa, muốn đến khảo nghiệm mấu chốt, cũng cùng cầm kỳ thư họa có liên quan. Cái này phiến ngọc giản, bên trong ghi lại một ít cầm kỳ thư họa con đường, ngươi thật tốt lĩnh ngộ. Thề Vân Thư móc ra một phiến ngọc giản, đưa cho Diệp Thần. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy ngọc giản, thần hồn đắm chìm vào, trong ngọc giản ghi lại, tất cả đều là cầm kỳ thư họa pháp môn, cũng không phải là phức tạp gì võ đạo thần thông, hắn lập tức liền lĩnh ngộ. Tề Vân Thư than thở một tiếng, nói: "À, ngươi tuy nắm giữ cầm kỳ thư họa bí quyết, nhưng muốn thông qua vậy bốn đại ma vệ khảo nghiệm, vậy không đơn giản như vậy, đối phương tất cả đều là tu luyện cao thủ của ma đạo, hắc ám sát khí nặng vô cùng, đáng tiếc ngươi không có hắc ám nguyên phủ nơi tay, nếu như ngươi có thể bắt được hắc ám nguyên phủ, thông qua khảo nghiệm vậy sẽ đơn giản rất nhiều." Hắc ám nguyên phủ. Diệp Thần mặt người, lúc này sắp tối ám nguyên phủ móc ra, nói: "Tề tiền bối, ta đã bắt được hắc ám nguyên phủ." "Cái gì?" Tề Vân Thư thấy hắc ám nguyên phủ, nhất thời cả kinh thất sắc, sau đó gương mặt hiện ra một hồi kích động đỏ bừng, nói: "Rất tốt, rất tốt. Luân hồi chi chủ kiếp trước bố trí, đang từng cái thực hiện. Ngươi có hắc ám nguyên phủ nơi tay, vậy phải thông qua bốn đại ma vệ khảo nghiệm thì đơn giản hơn." "Tề tiên bối, vậy bố trí rốt cuộc là cái gì?" Diệp Thần cau mày hỏi, xem ra Diệt Long Nhai cơ duyên, đích xác là luân hồi chi chủ bố trí, vô luận là hắc ám nguyên phủ, vẫn là thái cổ tổ long truyền thừa, đều là luân hồi chi chủ bố trí. "Ngươi đi chân minh chi hải, thấy vị cường giả kia, tự nhiên liền biết được." Tề Vân Thư lắc đầu một cái, cũng không có tiết lộ quá nhiều. Thiên địa đường hầm, hư không tan biến mở. Sau đó, Tề Vân Thư ngón tay điểm ra, hao hết toàn thân lực lượng cuối cùng hòa khí máu, phá vỡ hư không, mở ra một cái lối đi, nói: "Đây là đi chân minh chi hải lối đi, ngươi đi đi." Lời nói xong, Tề Vân Thư vung tay lên, đem Diệp Thần đưa vào lối đi. "Tiền bối." Diệp Thần kêu một tiếng, gặp Tề Vân Thư mặt đầy giàn mua suy sụp tinh thần, hơi thở đã mơ hồ hao hết, bỏ mạng ở tức, hắn bên trong lòng không khỏi có vẻ chấn động. Tề Vân Thư mang nụ cười nhàn nhạt, cũng không có gì bi thương ý, đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi. "Dạo." Hạ một sát, Diệp Thần bị chuyển đến dương chân vực. Trước mắt, nước gợn cuộn cuộn, biển xanh thanh thiên. Một phiến vô biên vô tận biển khơi xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Da thịt ướt gió biển, không ngừng thổi lất phất tới, thấm vào lòng người. Nơi này chính là chân minh chi hải. Diệp Thần thiếu nhìn phương xa, cái này phiến biển khơi, một mắt không thấy được cuối, cũng không biết vậy trung ương cấm đảo ở địa phương nào. Tề tiên bối lâm trung phó thác, ta nhất định phải tìm được một vị khác âm dương thần điện cường giả. Diệp Thần nắm quyền một cái, ánh mắt kiên quyết, lập tức vậy không do dự nữa, ngự gió bay lên, đi chân minh chi hải trung ương bay đi. Cái này chân minh chi hải linh khí đặc biệt đậm đà, mỗi hít thở một cái khí, Diệp Thần đều có tâm thần sảng khoái cảm giác, cả người tinh thần sáng láng. Nhưng mà cái này vùng đại dương, nhưng không thấy được một phiến thuyền ba lá, cũng không có ai hành động, trống rỗng, vô biên vô tận, làm người ta tim đập rộn lên. Cũng không biết bay bao lâu, sắp trời gần tối, ánh nắng chiều chiếu sáng ở biển sóng trên, ánh vàng rực rỡ một phiến. Rốt cuộc Diệp Thần thấy phía trước xuất hiện một tòa hòn đảo. Tòa kia hòn đảo quanh quẩn từng luồng ma khí đen nhánh, như xâm la minh ngục, có ác quỷ gào khóc, quần ma loạn vũ giữ tận khí tượng. Một tôn tôn tu la tượng đá còn cuốn cả tòa hòn đảo, như mãi mãi ma thần. Hòn đảo chỗ sâu còn có từng trận ác liệt tàn bạo, như thập diện mai phục tranh như vậy tiếng đàn không ngừng truyền đạt ra. Cầm kỳ thư họa, bốn đại ma vệ, nơi này là cầm ma lãnh địa. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhớ lại Tề Vân Thư nói, một vị khác âm dương thần điện cường giả, tòa hạ có cầm kỳ thư họa, bốn đại ma vệ, chỗ này ma khí dày đặc, tiếng đàn tranh như vậy, nhìn giống như là cầm ma lãnh địa. Một khúc đứt ruột gan, chân trời nơi nào mịch chi âm. Tôn khách đường xa tới, không bằng nghe ta khẽ đàn một khúc. Một đạo khàn khàn trầm thấp, như địa ngục quỷ tiếng khóc, từ trên đảo truyền ra. Sau đó, từng luồng tiếng đàn, ngưng hóa thành đao kiếm tu la hình dáng, như thiết ngựa băng hà, quần quần liều chết xung phong ra, lao thẳng tới Diệp Thần. Đúng. Diệp Thần vung quyền, quyền cốt nổ vang, chấn động ra hồng mông cổ âm, đem trước mắt tiếng đàn ảo ảnh, toàn bộ nghiền thành phấn vụn. "Hảo công phu, hảo công phu." Quần quần ma khí sôi trào gian, một cái cả người gầy non, hình như cây trúc nam tử, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Nam tử này ôm trong ngực một chiếc đàn cổ, chỉ có 6 ngón tay. "Lục chỉ cầm ma." "Vạn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối." Diệp Thần chắp tay. "Không cần kêu ta tiền bối, ta chỉ là một phá đánh đàn." Cầm ma cười một tiếng, khô lâu vậy gầy non gương mặt xà đậu. "Ta muốn đi trung ương cấm đảo, bái kiến tiền bối tôn sư, xin tiền bối chấm trước." Diệp Thần thuyết minh ý đồ, hắn chỉ muốn mau sớm thấy một vị khác âm dương thần điện cường giả. "Ha ha, ngươi muốn gặp sư phụ ta, vậy cũng đơn giản, chỉ cần thông qua chúng ta, cầm kỳ thư họa, bốn huynh đệ khảo nghiệm là được." Cầm ma nghe được Diệp Thần mà nói, cũng không có gì ngoài ý muốn. Tựa hồ Diệp Thần đến, đã sớm ở ý hắn liệu bên trong. Hắn cũng không có tận lực ngăn trở, nói rõ điều kiện. Chỉ cần Diệp Thần thông qua khảo nghiệm, liền có thể bước lên trung ương cấm đảo. "Không biết khảo nghiệm là cái gì?" Diệp Thần liền vội vàng hỏi. "Chúng ta bốn huynh đệ được gọi là cầm kỳ thư họa, bốn đại thiên ma, cái này khảo nghiệm tự nhiên cũng là thi cầm kỳ thư họa. Ngươi vào đi." Cầm ma vẫy vẫy tay, dẫn đầu tiến vào hòn đảo. Diệp Thần nhìn hòn đảo ma khí răng đầy hình dáng, nhướng mày một cái, âm thầm chuẩn bị xong hắc ám nguyên phủ, vậy bước lên hòn đảo bên trong. Vừa bước lên đảo, Diệp Thần nhất thời cảm thấy, trung quanh ma khí như chỉ vậy nặng nề, đè được người không thở nổi. Cầm ma mang hắn đi tới một phiến hắc rừng trúc. "Ngươi nghe ta khẽ một bản, nếu như nghe xong bài hát còn không chết, vậy cho dù ngươi khảo nghiệm thông qua." Cầm ma khẽ mỉm cười, ngồi xếp bằng ở rừng trúc bên trong, đàn cổ đặt nằm ngang trước đầu gối. Diệp Thần sắc mặt lộ vẻ xúc động, xem ra cái này khảo nghiệm là sống chết quyết, hoặc là thông qua, hoặc là chết, không có con đường thứ hai. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Cầm ma cười hỏi. "Chuẩn bị xong." Diệp Thần vậy ngồi xếp bằng xuống, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên không thể nào lui về phía sau. Ta đánh chính là nghe thường vũ y khúc ngươi thật tốt nghe. Cầm ma không chọn vẹn ngón tay, nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn. Nhất thời, từng luồng kinh khủng ả đạo tiếng đàn, như ma nữ cởi quần áo, mị mị câu hồn, không ngừng truyền vào Diệp Thần trong tai, rung động người tâm thần. Cái này nghe thường vũ y khúc vốn là nhẹ ca huyền chuyển, hết sức nghiên trạng thái vũ khúc, nhưng cầm ma đem cung thương sừng trưng vũ năm cái điệu khúc, toàn bộ dương cao hai lần, đưa đến nguyên bản thư giãn dễ nghe vũ khúc, nhất thời đổi phải gấp xúc nhọn. Diệp Thần nghe vào trong tai, chợt cảm thấy lòng dạ tắc nghẽn, một hơi không thở nổi, đặc biệt khó chịu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ con 4237. Đánh cờ. Chương 4237, đánh cờ. Ma ma âm khúc đàn, lại hỗn hợp chung quanh ngút trời ma khí, lại là sát phạt nhân tâm ông ông ông. Diệp Thần đầu không ngừng chấn động, ngay tức thì sinh ra các loại ảo ảnh, phản phất có từng cái xinh đẹp ma nữ, ở trước mặt hắn tởi hết quần áo khiêu vũ, câu dẫn hắn thần hồn, muốn cho hắn bùn đủ long sâu, chọn đời thoát thân không được. Phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cả người gân cốt chấn động, sử dụng thiên long bắt thần âm. Từng đạo hồng mông cổ âm ở hắn trên thân thể hiện lên. Còn có tám cái sáng chói kim long, cũng ở đây dương nhanh múa vút ở quần quần hồng mông thiên âm dưới sự xung kích, những cái kia ma âm ảo ảnh, nhất thời tiêu tán không còn một ngống. Ha ha, có chút ý tứ. Thiên ma tự tại thiên. Cầm ma cười nhạt, linh lực thúc dục, tiếng đàn đột nhiên nâng cấp, như thiết kỵ đao thường đều xuất hiện. Trung quanh rừng trúc thế giới, vậy đột nhiên thay đổi, hóa thành thiên ma địa ngục tu la thế giới, có vô số yêu ma, điên cuồng tập kích bất ngờ ra, ngửa mặt lên trời gào khóc, hô to kêu to, trực diện đánh về phía Diệp Thần. Rào. Diệp Thần trên mình hồng mông nốt nhạc, nhất thời tan biến. Không tốt. Diệp Thần thần sắc đại biến, cái này cầm ma, hiển nhiên thực lực rất mạnh, lại có thể sử xuất vô cùng phẩm cấp cao tự tại thiên. Diệp Thần người ở cầm ma trên đảo, địa lợi mất hết, lại là bị động phòng thủ, cái này một tí gặp phải cầm ma tự tại thiên bao phủ, chợt cảm thấy tâm thần chập chờn, ma âm rốt hai, đầu góc bên trong ảo ảnh mọc cũng tùm, khó chịu không nói ra được. Người không chịu nổi, tự đoạn một cánh tay, có thể khôi phục thanh tỉnh. Cầm ma phát ra thể hồ quán đỉnh vậy thanh âm, chấn kích Diệp Thần tâm linh. Hắn cũng không phải thật muốn giết chết Diệp Thần, mắt xem Diệp Thần khảo nghiệm bất quá, liền mở miệng chỉ điểm. Chỉ cần Diệp Thần tự đoạn một cánh tay, dựa vào đau đớn kịch liệt, có thể tránh thoát ma âm ảo ảnh, từ đó khôi phục thanh tỉnh. Không cần. Diệp Thần cắn răng, đột nhiên sử dụng Hắc Ám Nguyên Phủ. Nhất thời, dày đặc như mực đen nhánh nguyên khí không ngừng tản ra. Trung quanh ma khí ở Hắc Ám Nguyên Phủ cọ rửa hạ, toàn bộ tiêu trừ không còn một ngống đúng phiến hòn đảo, tựa như giang sơn đổi chủ, lại cũng không thấy được một chút xíu ma khí, chỉ có Diệp Thần Hắc Ám Nguyên khí. Hắc Ám Nguyên Phủ, cái này không thể nào. Luân hồi chi chủ kiếp trước bố trí, lại có thể thật ứng nghiệm. Cầm ma vừa nhìn thấy Hắc Ám Nguyên Phủ, cả người sắc mặt đều thay đổi, tiếng đàn nhất thời vặn mèo. Tiên bối, xem ra đàn của ngươi âm, giết không chết ta à? Diệp Thần quét miệng cười một tiếng, trong mắt mang lanh khốc chiến ý, hắn hai ngón tay kẹp một cái, kẹp lấy một phiến đồng bình lá trúc. Sau đó, con ngón tay bắn ra, lá trúc phá không bay ra, phát ra nhọn gào thét. Tiếng này gào thét, vừa vặn đánh trúng cầm ma điệu khúc chuyển biến được điểm. Bang! Cầm ma bài hát, nhất thời âm điệu đại loạn, liền dây đàn cũng đứt đoạn. Phốc xích! Cầm ma há mồm phun ra máu tươi, bị khúc đàn cắn trả chấn động, nhất thời bị trọng thương. Tiên bối, không có sao chứ? Diệp Thần đang ngồi ngay thẳng, khẽ mỉm cười hỏi. Hắn dựa vào Tề Vân Thư ngọc giản, cũng lĩnh ngộ rất nhiều cầm kỳ thư họa biến hóa, cái này một tí lá trúc loạn âm, vừa vặn cắt đứt cầm ma bài hát, để cho hắn bị cắn trả trọng thương. Được, rất tốt, hậu sinh khả úy. Cầm ma khen ngợi một tiếng, Diệp Thần không chỉ là thông qua khảo nghiệm, còn để cho hắn bị trọng thương, hắn vậy cam bái hạ phong. Khảo nghiệm thông qua, ngươi đi thôi. Tiếp theo còn có ba đạo khảo nghiệm, hy vọng ngươi còn có thể có vận khí như vậy. Cầm ma phất tay một cái, để cho Diệp Thần rời đi đồng thời, hắn móc ra một gợi tín hiệu đánh, phóng thích lên trời nổ lên. Diệp Thần có Hắc Ám Nguyên Phủ tin tức, vậy dọc theo đạn tín hiệu, xa xa truyền ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay, chợt đứng dậy rời đi. Mặc dù thông qua cầm ma khảo nghiệm, nhưng hắn cũng không có đắc ý về báo, bởi vì tiếp theo còn có ba đạo khảo nghiệm. Còn dư lại cầm ma, thư ma, hỏa ma đều biết hắn có Hắc Ám Nguyên Phủ, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, sẽ không dễ dàng thả hắn vượt qua kiểm tra. Diệp Thần rời đi cầm đảo, tiếp tục ngự gió phi hành, đi chân minh chi hải trung ương bay đi. Bay ra cầm đảo sau đó, ước chừng ngay ngắn một cái đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần rốt cuộc lại thấy được một tòa hòn đảo. Hòn đảo này đảo nhỏ, nhưng là phơi bày bản cờ hình dáng, phương phương tránh tránh, rõ ràng cho thấy cờ ma trô ở cờ đảo. Tôn khách đại gia đến chơi, gia phụ đã chuẩn bị xong rượu món ăn, mời tôn khách lên đảo tụ họp một chút. Diệp Thần mới vừa đến gần cờ đảo, còn không đặt lên, thì có một cái người trung niên đi ra không người nên đón. Nghe người trung niên lời nói, hắn tựa hồ là cờ ma con trai. Hiển nhiên, Diệp Thần thông qua cầm đảo khảo nghiệm tin tức đã truyền đến cờ đảo, cờ ma đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng trung niên nhân kia nói, đa tạ khoản đãi, còn xin dẫn đường. Người trung niên làm một cái động tác tay mời, nói, mời. Lập tức mang Diệp Thần lên đảo. Diệp Thần leo lên đảo, chỉ gặp trên đảo sơn thủy thanh lưu, phong cảnh xinh đẹp, nhưng địa mạch nhưng cất giấu nồng đậm ma khí, như ẩn nút núi lửa, tựa như tùy thời cũng sẽ bùng nổ. Hiển nhiên, chỗ tòa này cờ đảo, thật ra thì cũng cùng cầm đảo như nhau, hiện đầy ma khí. Bất quá, cờ ma biết Diệp Thần có Hắc Ám Nguyên Phủ, cho nên đem ma khí thu liễm, cũng không có phóng thích, miễn được bị Hắc Ám Nguyên Phủ đánh vào, ngược lại hư hại địa mạch. Diệp Thần ở người trung niên dưới sự hướng dẫn, đi tới cờ đảo chỗ sâu. Nơi này có một cái rộng lớn sân, Diệp Thần tiến vào đỉnh viện vừa thấy, một cái tóc bạc hoa dâm ông già đã bày xong cuộc cờ, đang đợi hắn ông lão con cái người cháu, người làm hộ vệ cũng ở bên cạnh hầu hạ trước. Tôn khách đại gia đến chơi, bữa làm hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ. Lão kia người thấy Diệp Thần, đứng dậy chắp tay. Vạn bối Diệp Thần, gặp qua cờ ma tiền bối. Diệp Thần vậy chắp tay đáp lễ, cái này ông già, dĩ nhiên chính là cờ ma. Ha ha, tôn khách không cần đa lễ, mời ngồi. Cờ Ma mời Diệp Thần ngồi xuống. Diệp Thần gật đầu một cái, Cờ Hề Ma ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người bàn cờ vây, sạch sẽ, còn không có rơi xuống một con trai. Tôn khách muốn gặp sư phụ ta, vậy cũng đơn giản, chỉ cần đánh cờ hạ thắng ta là được. Cờ Ma vướt râu cười một tiếng, hắn cái này cửa khảo nghiệm chính là và hắn đánh cờ. Chỉ cần Diệp Thần thắng, là có thể tiếp tục đi tới trước. Nếu như thua, vậy Diệp Thần chỉ có thể rời đi. Thì ra là như vậy, có thể cùng tiền bối đánh cờ, là ta thiên đại vinh hạnh, xin tiền bối đi trước. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Cờ Ma khảo nghiệm, dĩ nhiên chính là đánh cờ, hắn sớm đoán được. Cờ vây đen trắng chi đạo, cờ đen trước hạng, giữ quy tắc cần dán 7 mục nữa. Cờ trắng hậu thủ, bởi vì có dán mục đích tiện nghi, cho nên hơi chiếm ưu. Diệp Thần kêu Cờ Ma trước hạng, tự cầm cờ trắng, chính là vì một điểm này yếu ớt ưu thế. Cờ vây bản thân chính là khảo nghiệm tính toán trò chơi, đối với người tu luyện mà nói, tu luyện tới thiên thần cảnh sau đó, cờ vây đối cục biến hóa, thật ra thì kém không nhiều đã có thể suy diễn cuối cùng, lại đi đối cục, càng nhiều là khảo nghiệm tâm cảnh. Diệp Thần tự hỏi tâm cảnh ổn định, cho nên chỉ muốn cầm cờ trắng hậu thủ, chỉ cần chiếm một chút dán mục đích ưu thế, hắn có lòng tin đem điểm này ưu thế phóng đại đến cuối cùng thắng cuộc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ con 4238. Vì sao là ma? Chương 4238, vì sao là ma? Cờ Ma hí mắt, tự nhiên vậy đoán được Diệp Thần tính toán, lúc này ha ha cười một tiếng, nói, tôn khách trẻ tuổi lực trắng, ta xuân thu đã cao, bàn về mưu lược tâm cảnh, ta sợ rằng kém hơn tôn khách, xin tôn khách chấp hấp đi trước, ta cầm cờ trắng hậu thủ. Cờ Ma cũng không muốn cầm cờ đen, bởi vì đi trước gián mục gánh vác quá nặng, kém hơn cờ trắng hậu thủ ưu thế. Diệp Thần cười nói, tiền bối nói đùa, tiền bối tu hành tinh thâm, ta ha có thể so sánh. Xin tiền bối nương tay cho, để cho ta chấp trắng. Cờ Ma sắc mặt trầm xuống, nói, tôn khách đây là cố ý muốn tranh nhau. Diệp Thần nói, không dám. Cờ Ma ha ha cười một tiếng, nói, nếu tôn khách cố ý không chịu nhường nhịn, vậy thì đoán trước, ngươi đoán một chút con cái ta người cháu số người, là số lẻ vẫn là số chẵn. Nếu như ngươi đoán chúng, ngươi liền lấy cờ đen. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía một mắt, trung quanh đứng rất nhiều người, Cờ Ma con cái người cháu, tự nhiên toàn ở trong đó, nhưng trừ cái này ra, còn có rất nhiều người làm hộ vệ, muốn suy đoán hắn con cháu nhân số một đôi, không có chút nào dấu hiệu có thể tìm ra, chỉ có thể xem vật khí. Ta đoán là số lẻ. Diệp Thần tùy tiện suy đoán, cũng không lo lắng Cờ Ma xứ gạt, một khi đối phương dùng lửa gạt, thiên cơ thay đổi, hắn có thể bắt được. Cờ Ma hơi biến sắc mặt, vỗ tay một cái, nói, cũng đứng ra cho ta, để cho tôn khách đến một chút, là số lẻ vẫn là số chẵn. Nghe xong Cờ Ma mà nói, hắn con trai con gái, cháu trai cháu gái, toàn bộ đứng dậy. Diệp Thần cẩn thận một đếm, có chừng 18 người, là số chẵn. Ha ha, tiền bối, ta đoán sai rồi, xin ngươi hãy trước hạ. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, nếu đoán sai rồi, vậy hắn cũng không cần cầm cờ đen. Không đúng, ngươi đã đoán đúng, hẳn là ngươi cầm cờ đen, ngươi trước hạ. Cờ Ma lắc đầu một cái. Tiền bối con cháu có 18 người, là số chẵn, ta rõ ràng đoán sai rồi, tiền bối lời này là ý gì? Diệp Thần nhướng mày một cái, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, chẳng lẽ Cờ Ma muốn chơi xấu? A Vinh, ngươi đi ra. Cờ Ma vẫy vẫy tay. Một cái người trung niên đi ra, kêu lên, cha. Chính là mới vừa rồi tiếp đãi Diệp Thần người nọ. Mượn ngươi đầu người dùng một chút. Cờ Ma đứng dậy, hai tay cầm A Vinh đầu, rắc rắc một tiếng, hung hăng lắc một cái. A Vinh xương cổ bị vặn gãy, đầu lộn một vòng, đứng đến sau lưng, lập tức toi mạng. Trên khuôn mặt định cách thần sắc kinh ngạc. À. Diệp Thần đỗng nhiên đứng dậy, một hồi kinh hãi. Cờ Ma rất nhiều con cháu, còn có một đám người làm hộ vệ, cũng là bộ dạng sợ hãi kêu lên, tất cả người sắc mặt tái mét. Cái này một tí nổi lên biến cố, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Cờ Ma sẽ đích thân giết chết con trai. Hiện tại con ta cháu chỉ còn lại 17 người, là số lẻ, ngươi đã đoán đúng. Cờ Ma một mặt hờ hững, ngồi xuống. Trưng hộ vệ không nói một lời, kéo đi A Vinh thi thể. Diệp Thần vậy ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Cờ Ma vì cầm cờ trắng hậu thủ, liền ruột thịt con trai cũng giết, hiển nhiên cực kỳ coi trọng chàng này đánh cờ. Tiền bối thật bén nhọn thủ đoạn, tại hạ bội phục. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là cầm cờ đen, ở dưới góc phải tinh vị đi trước. Tôn khách chê cười. Cờ Ma cười nhạt, lấy được rồi cờ trắng, chàng này đánh cờ hắn có lòng tin thắng được. Chỉ cần hắn thắng, Diệp Thần thì phải cút đi. Cờ Ma lúc này góc trái trên tinh vị lên, xuống liền một con trai. Diệp Thần nắm cờ đen, do dự bất định. Hiện trên bàn cờ còn có hai cái sừng không hạ. Hắn cầm cờ đen, dán mục áp lực quá lớn, nếu như đi đường thường, phải thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bỏ qua không sừng, trực tiếp đi góc trái trên, ba ba, vị trên. Nước cờ này, tê, điểm ba ba. Cờ Ma nhướng mày một cái, hắn mới vừa ở tinh vị xuống một con trai, Diệp Thần bỏ qua không sừng không muốn, lại có thể trực tiếp từng giết tới điểm ba ba, nói rõ là muốn đánh loạn cuộc cờ, nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Muốn loạn ta tâm thần, cũng không như vậy dễ dàng. Cờ Ma trong lòng hừ một tiếng, cũng không để ý Diệp Thần giết tiến vào một con trai, đi trước chiếm một cái khác không sừng tinh vị. Ồ, Diệp Thần hơi kinh nghi, không nghĩ tới Cờ Ma lại có thể khởi trước. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, có hai con đường, hoặc là đưa vào hoạt động ba ba một con trai, khuyết trương địa bàn, hoặc là đi chiếm cái cuối cùng không sừng. Hai con đường này, tự nhiên cũng ở đây Cờ Ma tính toán bên trong. Vô luận Diệp Thần làm sao hạ, hắn đều có đối sách. Hắn muốn ta như thế hạ, ta hết lần này tới lần khác không. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, biết rõ bản cờ này mình chấp hắc, mở một cái cục liền rơi vào gián mục đích hoàn cảnh xấu, nếu như không thi kỳ chiêu, đánh loạn Cờ Ma tâm cảnh, tuyệt không thủ thắng có thể. Lập tức Diệp Thần cũng không đưa vào hoạt động 33 một con trai, cũng không đi chiếm không sừng, mà là lại giết nhập Cờ Ma địa bàn, lại đi một bước, điểm 33. Càn quái. Cờ Ma sắc mặt trầm xuống, trong tròng mắt hiện lên sát khí. Diệp Thần liền đi hai bước điểm 33, cao thủ đánh cờ, không có đạo lý này điểm 33 tuy được tại hiện trường, nhưng mất bên ngoài thế đi một bước 33, chiếm đoạt tại hiện trường, còn ở cờ lý trong phạm vi, nhưng mở đầu liền đi hai bước điểm 33, ngang hàng hoàn toàn bỏ qua bên ngoài thế. Cao thủ không có như thế xuống. Một khi cờ ma đưa vào hoạt động được làm, cấu trúc thùng sắt vậy bên ngoài thế, lại kéo dài hướng Trung Phúc Giang Sơn, nhảy vút hoành thiên hạ, Diệp Thần thất bại không thể nghi ngờ. Tiền bối, đến ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, khí định thần nhàn. Cờ ma trong đầu nghĩ, xem tiểu tử này hình dáng, nói không chừng có cái gì kỳ chiêu, ta không thể trúng kế. Nghĩ tới đây, cờ ma tiếp tục bỏ mặc Diệp Thần điểm 33 một bức cờ, mà là đi chiếm đoạt cái cuối cùng không sừng. Nếu như Diệp Thần còn dám điểm 33, vậy cờ ma tướng cấu trúc ba mặt thùng sắt, ván cờ này không có bại có thể. Vô luận Diệp Thần có cái gì kỳ chiêu, nếu như liền đi ba bước điểm 33, đều là thất bại không thể nghi ngờ, thần tiên tới cũng không dùng. Tiền bối liền liền cởi trước, vậy ta vậy cởi trước tốt. Diệp Thần cười một tiếng, không có lại đi điểm 33, mà là đột nhiên một trụ, sắp tối tử rơi vào Trung Phúc Thiên Nguyên trên vị trí. À, cờ ma là thất thanh. Diệp Thần bước này cởi trước, không đi góc bên, đi suốt Trung Phúc Thiên Nguyên, thật là không thể tưởng tượng nổi. Trung quanh xem cờ mọi người, thấy Diệp Thần như thế hạ, cũng là cao mày. Diệp Thần mở đầu mấy bước này cờ, hoàn toàn không hợp cờ lý, liền như mới tay vậy, cản quái. Tôn khách đây là cố ý đảo loạn. Nếu như ngươi chẳng muốn hạ, vậy thì đừng xuống, cần gì phải như vậy hồ rất. Cờ ma có vẻ nổi nóng, Diệp Thần mấy bước này cờ, đặc biệt đường đột, cao thủ nơi nào có như thế xuống, coi như là nghiệp dư kỳ thủ, cũng sẽ không loạn như vậy tới. Tiền bối, thắng bại không thấy rõ, chúng ta tiếp tục xuống đi. Diệp Thần ánh mắt híp lại, hắn mấy bước này cờ hỗn loạn đường đột, quả nhiên nhiễu loạn cờ ma tâm cảnh. Cục diện quấy loạn, chí ít Diệp Thần có thủ thắng hy vọng. Hắn thiên nguyên nước cờ này, thật ra thì cũng không phải là càng quái, mà là vì cắt giảm cờ ma bên ngoài thế. Hắn mở đầu liền đi hai bước 33, chiếm một chút đất thật tiện nghi, nhưng bên ngoài thế mất hết, trước thời hạn ở thiên nguyên bố trí, có thể thật to cắt giảm cờ ma bên ngoài thế, không để cho hắn cấu trúc vết sát. Cờ ma hít sâu một hơi, vậy cảm thấy được mình tâm cảnh dao động, phục hồi tinh thần lại, không khỏi ha ha cười một tiếng, nói, là ta xung động, tôn khách thật là lớn bản lãnh, chính là mấy bước cờ, liền hoàn toàn nhiễu loạn ta tâm thần. Tiền bối nói đùa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, như cũ kiên trì cờ ra loạn chiêu, nhiễu địch tâm thần sức lực. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ con 4239. Đế thích thiên mực ảnh. Chương 4239, đế thích thiên mực ảnh. Cờ ma biết rõ hắn cố ý quấy rối, nhưng trong lòng vẫn là nín một đoạn khí, gương mặt vô cùng âm trầm, đằng đằng sát khí. Nếu như không phải là bởi vì âm dương thần điện quý củ, hắn đã sớm muốn lật bàn cờ, đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Trung quanh xem cờ mọi người đều ở đây trố mắt nhìn nhau. Diệp Thần cờ về ma ván này đánh cờ, hai bên lẫn nhau cởi trước, hoàn toàn không theo như cờ lý, đơn giản là đấu khí vậy, tranh giết được đặc biệt kịch liệt, không có cao thủ đánh cờ như vậy ung dung khí độ, chỉ có thuần túy sát phạt, chiến ý dọn ra. Cuộc cờ từng bước một đẩy tới, đến tàn cuộc thu quan, Diệp Thần mở đầu hai tay điểm 33, đặt tại hiện trường dẫn đầu cơ sở. Cờ ma dựa vào chừng vây công 33 một con trai, tác phẩm xây lên hùng hậu bên ngoài thế. Nhưng là, Diệp Thần mở đầu thiên nguyên một con trai, vừa đúng lúc, thật to suy yếu hắn bên ngoài thế, không có cho hắn cấu trúc vách sắt cơ hội. Cuối cùng, cờ ma tại hiện trường là hậu, chỉ có thể đấu. Đảo chủ lại có thể bại. Cha lại có thể sẽ thua ở thằng nhóc này dưới quyền. Làm sao có thể? Trung quanh xem cuộc chiến hộ vệ người làm, con cháu bọn hậu bối, thấy cờ ma lại có thể đánh bại, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối nhường nhịn, tại hạ may mắn thắng. Diệp Thần mỉm cười chắp tay. Cờ ma thần sắc suy sụp tinh thần, tựa như lập tức già yếu mấy chục ngàn tuổi, lộ vẻ sầu thảm cười nói, cuối cùng là ta tâm cảnh tu vi quá kém, bị ngươi rối loạn tâm thần, bản cờ này ngươi thắng, ngươi đi thôi. Cảm ơn tiền bối, tại hạ cáo tử. Diệp Thần đứng dậy, đầu góc một phiến trong sạch. Lần này cờ về ma đánh cờ, hắn cảm nộ lương sâu, tâm cảnh tựa hồ có to lớn lột xác. Vậy hắc ám nguyên phủ, vậy tóe ra sáng chói thần quang. Theo Diệp Thần tâm cảnh tiến bộ, hắn đối với hắc ám nguyên phủ nguyên thuật hơi thở cũng có sâu hơn tầng thứ lĩnh ngộ. Hắc ám thần chém. Diệp Thần bay ra cờ đảo, ngắm nhìn mở mịt biệt hơi, tâm thần như có hiểu ra, đột nhiên một kiếm chém ra. Vù vù. Sắc kiếm trên thân kiếm, hắc ám phủ văn lưu chuyển, vô số hào hùng lớn nguyên thuật thiên uy không ngừng cuồn đãng. Diệp Thần một kiếm này, bộc phát ra ngập trời hắc ám uy áp, đen nhánh kiếm mang lướt qua mặt biển, kích thích vạn nặng sóng, cuồn bạo sóng lớn cuộn sạch lên trời, khí thế vô cùng hung hãn. Uy lực không tệ. Diệp Thần liếm môi một cái, chiêu này hắc ám thần chém là hắn từ hắc ám nguyên phủ lĩnh ngộ ra sát chiêu, mang theo lớn nguyên thuật thiên uy, khí thế quả nhiên không giống vật thường. Có thể có này lĩnh ngộ, cũng phải cảm ơn cờ ma. Nếu như không phải là cờ về ma đánh cờ, Diệp Thần tâm cảnh cũng sẽ không tiến bộ đến tình cảnh này, còn có hai đạo khảo nghiệm. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, một đường bay vút. Rốt cuộc, hắn lại thấy được một tòa hòn đảo. Hòn đảo này đảo nhỏ, hơi thở đặc biệt của quái, trên đảo hoa cỏ cây cối, sơn xuyên thác nước, lại có thể toàn bộ là thủy mặc tạo thành, cũng không phải là thiên địa tạo hóa thật thể, hoàn toàn là thủy mặc bức họa ở thản nhiên bay xa sơn thủy mực họa tới giữa, có một câu câu thi tử, như đại đạo phù văn vậy lóe lên, phơi bày ra mênh mông chói lọi. Luân hồi không bao giờ diệt, số mệnh tướng mạo tư. Thiên hoang địa lao cấp vô tận, tâm ma đế máu nhiễm trời. Tích lúc bởi vì, hôm nay ý, thần ma ân cửu, hết sức nghiêng anh hùng nước mắt. Gia pháp không thương, cuối cùng sẽ tiêu diệt, chỉ ta luân hồi vĩnh hằng. Cô hồng chiếu ảnh bay lên trời trụ, nghi là võ thần hạ phạt tới. Diệp Thần cẩn thận xem kỹ xem, núi kia thủy mặc vẽ thi tử, lại là ở miêu tả luân hồi chi chủ, vận mệnh đứng đầu, tâm ma đứng đầu, thượng cổ nữ võ thần vân. Vân ân đoán. Chỗ này, quả nhiên và luân hồi chi chủ bố trí có liên quan. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, cẩn thận cảm ngộ núi kia thủy mặc họa, vô tận thi tử bí ẩn. Tôn khách nếu đã tới, sao không lên đảo tụ họp một chút? Ngay tại lúc này, sơn thủy trên đảo truyền tới hai đạo thanh âm. Cái này hai đạo thanh âm, tiết tấu vận luật hoàn toàn nhất trí, hòa chung một chỗ, liền giống như một người lên tiếng. Thư ma họa ma đều ở bên trong. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, thư ma và họa ma hiển nhiên là chung một chỗ, ngọn núi này nước đảo, là hai người liên thủ bố trí. Cuối cùng hai đạo khảo nghiệm, chắc cũng là cùng nhau. Diệp Thần nghĩ thầm, lúc này lăng không hạ xuống, bước lên sơn thủy đảo địa giới. Ngọn núi này nước đảo, trên thực tế là trơ trụi một phiến, liền một cọng cỏ cũng không có, nhưng có người dùng thủy mặc đầu bút lông, ở chỗ này buộc vòng quanh một cái mơ hồ sơn thủy mực họa thế giới, như mộng như ảo, thật thật giả giả, để cho người không thấy rõ hư thật. Rào, rào. Diệp Thần trước mắt, mực sôi trào hai đạo thân ảnh phong gầy, từ mực bên trong nổi lên, tối sầm một trắng, giống như là hắc vô thường, bạch vô thường, tướng mạo ác liệt tầm u, mặt đầy quỷ dị. Gặp qua hai vị tiền bối, Diệp Thần chắp tay, cái này hai người, lộ vẻ lại chính là Thư Ma và Hỏa Ma. Kỳ hỉ, ngươi muốn gặp chúng ta sư phụ. Thư Ma, Hỏa Ma đồng thời lên tiếng, bọn họ tựa như tâm linh tương thông, giọng nói chuyện tiết tấu hoàn toàn giống nhau. Diệp Thần nghe vào trong tai, có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, ngưng thần nói, đúng vậy. Thư Ma Hỏa Ma đồng nói, muốn gặp chúng ta sư phụ, vậy cũng đơn giản, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm là được. Diệp Thần nói, mời hai vị tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo không dám làm, ngươi cẩn thận một chút là được. Hai người, kỳ hỉ, một hồi cười, tiếng cười vô cùng là chói tai. Thư Ma móc ra một cây viết, thiết họa ngân câu, trên không vạch ra từng cái ác liệt phù văn. Phù văn tứ tán bay ra, không ngừng cuồn đãng, từng luồn mạnh mẽ uy áp, không ngừng bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Nhất thời, Diệp Thần hô hấp trệ chất, chỉ cảm thấy to lớn áp lực, huyết mạch, tu vi, tâm cảnh, lại có thể mọi phía gặp phải áp chế. Mà đồng thời, họa ma sử dụng một bức họa cuốn, bức họa bày, tựa như tạo thành một cái tự tại thiên thế giới, hoàn toàn đem Diệp Thần bao phủ vào. Người tự thu xếp ổn thỏa. Thư Ma và họa ma bóng người tán loạn, hóa thành nồng mực biến mất. Vậy tự tại thiên bức họa, hoàn toàn bày. Diệp Thần rơi vào sơn thủy mê mang thế giới, ở mảnh thế giới này, vô số đầu bút lông phủ văn bao phủ, hung hăng áp chế hắn tu vi tâm cảnh. Có chút không ổn. Diệp Thần nắm quyền một cái, ngưng thần đề phòng, sử dụng sát kiếm, nhưng phát hiện sát trên thân kiếm hắc ám nguyên phủ đã hoàn toàn bị áp chế, không cách nào sử dụng. Hiển nhiên, Thư Ma và Hỏa Ma vậy kiên kỵ hắc ám nguyên phủ thiên uy, trực tiếp cấm chỉ Diệp Thần sử dụng. Diệp Thần sắc mặt, nhất thời đổi được vô cùng nghiêm trọng. Rào 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 rào. Trung quanh mực chao đãng, nồng mực trọng thải, một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi bay lên. Đế Thích Tiên. Diệp Thần lớn tiếng kêu lên đạo thân ảnh kia, tóc trắng tung bay, tướng mạo thư hùng không biện luận, cả người đế quang mênh mông, chính là Đế Thích Thiên. Bất quá hạ một sát, Diệp Thần liền rõ ràng phát hiện, cái này Đế Thích Thiên cũng không phải là chân thân, cũng không phải phân thân, mà là Thư Ma Hỏa Ma buộc vòng quanh mực ảnh, trên người có nồng đậm bút mực đường cong, khói hơi nước gãi không ngừng tràn ngập. Đánh chết Đế Thích Thiên mực ảnh, lại phá vỡ này phương thư họa thế giới, liền coi như là vượt qua kiểm tra. Thư họa đôi ma thanh âm, xa xa từ bên ngoài truyền tới. Cái này hai đạo khảo nghiệm, đầu tiên là đánh chết Đế Thích Thiên mực ảnh, thứ hai là phá vỡ cái này thư họa thế giới. Vừa nghe cũng biết hung hiểm trùng trùng Đế Thích Thiên người thế nào, cái này Thư Ma Hỏa Ma lại có thể buộc vòng quanh hắn mực ảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Thần ngưng thần cảm ứng được, ở Đế Thích Thiên mực ảnh trên lại không có bắt được Thư Ma Hỏa Ma nhân quả hơi thở. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiệt trưởng 4240. Tiểu tử, tỉnh lại. Chương 4240, tiểu tử, tỉnh lại. Không đúng, cái này mực ảnh không phải bọn họ câu họa, sau lưng khác có cao nhân. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, phát họa Đế Thích Thiên mực ảnh nhất định là trung ương cấm đảo chủ nhân, cũng chính là Tề Vân Thư nói, một vị khác Âm Dương Thần Điện cường giả. Đối phương lại có thể dung chuyển Đế Thích Thiên căn cơ, hát mực hóa ảnh, thần thông như vậy, đơn giản là khủng bố. Khi nhận phép nào, giết. Đế Thích Thiên mực ảnh ánh mắt lánh gốc, một vòng chói mắt mặt trời, từ sau lưng hắn từ từ dâng lên, vô biên vô tận nguyên thuật hơi thở, không ngừng cuồn đãng. Hắn lại khoát tay, lau một cái lưỡi đao, mang tàn bạo phách đao ma khí, chém thẳng Diệp Thần. Khi nhận Thiên Thư và phách đao Thiên Thư, cái này hai môn nhỏ nguyên thuật, Đế Thích Thiên tiện tay thả ra ngoài, nước chảy mây trôi, hiện ra vô thượng thần uy. Diệp Thần mặt liền biến sắc. Hắn tu vi hơi thở, gặp phải Thư Ma đầu bút lông phủ văn áp chế, đối mặt Đế Thích Thiên mực ảnh tập sát, nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Long Viêm Thần Mạch mở. Trong chớp mắt, Diệp Thần trong lòng quyết đoán, đột nhiên mở Long Viêm Thần Mạch. Một đầu uy vũ hỏa long, nhất thời từ trong cơ thể hắn lao ra. Vô cùng ai rồng bùng nổ, trực tiếp nghiền nát Đế Thích Thiên hy nhật phách đao. Mặc dù Diệp Thần huyết mạch cũng cùng tu vi như nhau, bị chế trụ, nhưng là, luân hồi huyết mạch nơi nào có như thế dễ dàng áp chế, hắn thoáng vùng dậy, liền trực tiếp bùng nổ, căn bản không bị áp chế ảnh hưởng ở nơi này thư họa thế giới, cũng chỉ có huyết mạch hắn có thể toàn diện bùng nổ, không bị ảnh hưởng. Ồ, lại có thể đột phá áp chế. Huyết mạch hắn có cổ quái. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là. Bên ngoài, Thư Ma và Hỏa Ma thấy Diệp Thần hỏa long bùng nổ hình dáng, nhất thời một hồi khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Long Viêm Thần Quyền. Diệp Thần ánh mắt nóng rực, một quyền hung hăng bạo giết ra, hỏa long chiếm cư ở hắn trên nắm tay, nổ lên ngập trời lửa cháy mạnh, trực kích Đế Thích Thiên đầu. Thâm Ma Đại Chú Kiếm, giết. Đế Thích Thiên lui về phía sau một bước, lại không có cứng rắn đụng, sau lưng đột nhiên bắn ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này, vánh ánh sáng, không một chút huyết khí, không một chút sát khí, chưa từng dính máu. Vậy chưa từng giết người, nhưng trên thân kiếm mặt, nhưng quanh quần kinh khủng tâm ma hơi thở. Diệp Thần vừa nhìn thấy thanh kiếm này, nhất thời giận cả tóc gáy, tâm ma mọc cũng tùm. Vô cùng vô tận tâm ma nghiệt trướng, ở lòng hắn bên trong bùng nổ ông ông ông. Diệp Thần đầu ông minh, cơ hồ không thở nổi, cả người cũng mau tẩu hỏa nhập ma, trên nắm tay chiếm cứ hỏa long, vậy hoàn toàn ảm đạm xuống. Tâm ma nghịch loạn, lật đổ trời. Đế Thích Tiên phát ra quần quần ngâm sướng, không ngừng thúc dục tâm ma đại chú kiếm, vô tận chú văn nổi lên, cuồn bạo tâm ma hơi thở, không ngừng xâm nhập phạt Diệp Thần tâm thần. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, ở tâm ma tập sát hạ, ngũ tạng lục phủ như bị vạn kiến chiếm đoạt, thống khổ tới cực điểm. Tâm ma đại chú kiếm là tâm ma đứng đầu thần thông. Đế Thích Thiên làm sao sẽ tâm ma đại chú kiếm? Cái này không thể nào. Chẳng lẽ nói, Đế Thích Thiên chính là tâm ma đứng đầu? Diệp Thần nội tâm bên trong lóe lên qua vô số ý niệm, chỉ cảm thấy khó mà tin tưởng. Tâm ma đại chú kiếm là ký túc ở luân hồi và vận mệnh tới giữa ung thư, cũng là chư thiên vũ trụ lớn nhất ung thư. Tâm ma đứng đầu, người người được mà giết. Diệp Thần kiếp trước liền là khắp nơi phòng bị tâm ma đứng đầu, hao phí nhiều tâm huyết. Giờ khắc này, Diệp Thần thấy tâm ma đại chú kiếm, tâm thần rung động được tột đỉnh. Lúc đầu Đế Thích Thiên lại chính là tâm ma đứng đầu. Tin tức này hắn kiếp trước cũng không biết. Cái này nhất thế bố trí, rốt cuộc thấy được chân tướng. Đế Thích Thiên, ngươi muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần tâm ma chiến thần, nội tâm kịch liệt vùng vẫy, liền liền gầm thét tầm. Diệp Thần cả người nhất thời nổ ra cổ xưa khoáng đạt khí thế, đó là vũ tổ hơi thở. Vũ tổ đạo tâm vào giờ khắc này bùng nổ, coi như là tâm ma đại chú kiếm, vậy không che giấu được vũ tổ mũi nhọn. Cuốn vòng quanh Diệp Thần quanh thân tâm ma sát khí, nhất thời cắt giảm rất nhiều. Tâm ma ánh sáng, cho ta chấn áp. Đế Thích Tiên mực ảnh thấy vậy, lần nữa thúc giục tâm ma đại chú kiếm, nguyên rủa trên thân kiếm lại có thể hiện ra từng luồng sáng chói quang minh phù văn. Là quang minh nguyên phủ, thập đại nguyên phủ một trong. Cái này quang minh nguyên phủ, tự nhiên cũng là mực ảnh. Nhưng cho dù là mực ảnh, cũng có ngập trời thần quang minh uy. Tâm ma đại chú kiếm, đại biểu bẩn tiểu nhất, quỷ dị nhất, nhất hạ lưu ung thư, mà quang minh nguyên phủ, đại biểu thần thánh chói lọi, vô thượng quang minh. Nhưng hiện tại, quang minh và tâm ma lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Diệp Thần rung động, Đế Thích Thiên, đơn giản là hoành tuyệt vũ trụ thiên tài. Dùng hết minh nguyên phủ thúc dục tâm ma, hắn là làm sao làm được? Diệp Thần không dám tưởng tượng. Trong thoáng chốc, kinh khủng tâm ma hơi thở lần nữa tấn công tới. Lần này tâm ma đợt sóng, không là thuần túy bẩn thỉu, mà là mang một chút quang minh. Nhất thời, Diệp Thần vũ tổ đạo tâm đều ở đây chấn động, trong đáy lòng khó hiểu dâng lên một hồi tuyệt vọng. Dạng gì tuyệt vọng đáng sợ nhất? Không là sinh cơ đoạn tuyệt, không phải bốn bề thọ địch, mà là hy vọng. Mang theo hy vọng tuyệt vọng, đáng sợ nhất, có thể treo người tâm thần, để cho người lấy vì mình có thể xông phá hắc ám, nhưng thực chỉ có thể một mực ở tuyệt vọng bên trong sa vào. Diệp Thần một tịt tắc này, dao động. Tâm ma bùng nổ, hắn dao động. Hắn đang hoài nghi, mình tu luyện giá trị, thật có thể chấp trưởng luân hồi, thật có thể giết ngược huyền cơ nguyện, thật có thể chống lại cấp trên. Bố trí hữu dụng không? Phấn đấu hữu dụng không? Vô cùng vô tận tâm ma, ùn ùn kéo đến nghiền ép tới. Cái này tâm ma mang quang minh hy vọng, để cho Diệp Thần lấy là thật có thể giết trên 9 tầng trời, nghiền nát hết thể địch. Nhưng hy vọng này sau lưng, nhưng mang thâm hậu hơn tuyệt vọng. Bởi vì Diệp Thần và cấp trên chiến lệnh, chân thực quá khổng lồ, to lớn đến làm người ta tuyệt vọng. Hắn tâm ma, trước đó chưa từng có bùng nổ đối với võ đạo của mình, sinh ra sâu đậm hoài nghi. Diệp Thần quỳ một gối xuống trên đất, vành mắt hết sức nứt ra, tóc cuốn lên, cả người giống như phong ma, phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Đế Thích Thiên mực ảnh nhàn nhạt đứng tại chỗ, cũng không có động sát thủ. Tâm ma đại chú kiếm, cho tới bây giờ không phải dùng kiếm khí giết người, mà là câu nhân tâm ma, để cho người xa vào ở tội lỗi của mình bên trong, mang vô tận thống khổ mà chết đi. Thằng nhóc này xong đời, đáng tiếc tốt như vậy tư chất. Ngoại giới thư ma và hỏa ma thấy Diệp Thần tâm ma bùng nổ hình dáng, đều là lắc đầu một cái, mang một chút thương tiếc. Thằng nhóc tỉnh lại, Diệp Thần đang xa vào gian, chợt nghe một hồi thể hồ quán đỉnh tiếng quát. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ý thức khôi phục một chút xíu thanh tỉnh. Cái này tiếng quát, không biết là ai phát ra. Có thể là Nhâm Phi Phàm, có thể là gia gia hắn, cũng có thể là kiếp trước luân hồi chi chủ, càng có thể là hắn bất khuất tiếng lòng. Diệp Thần đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt khôi phục kiên định cương nghị. Hắn thiếu chút nữa thất thủ, thiếu chút nữa chết ở tâm ma đại chú kiếm dưới. Ta võ đạo không có sai, cuối cùng có một ngày, ta có thể giết trên 9 tầng trời, chu diệt hết thể địch. Ta không phải chiến đấu một mình, ta còn có bạn. Diệp Thần nội tâm liền liền gầm thét, nghiền nát từng luồng tâm ma hoàng khí. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4241. Bát quái tự tại thiên. Chương 4241, bát quái tự tại thiên. Mặc dù hắn và cấp trên chênh lệnh đặc biệt to lớn, nhưng đây không phải là tự giận mình lý do. Hắn không phải chiến đấu một mình, hắn còn có bạn. Nhân Phi Phàm, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Tiểu Hoàng, Kỷ Tư Thanh, Tử Ngưng, Huyết Long, Viêm Quân Vân. Vân, vô số người bóng người ở Diệp Thần đầu góc bên trong lướt qua. Hắn thật sâu tin chắc, có nhiều người như vậy bầu bạn, vô luận bao lớn khó khăn, đều có thể khắc phục. Thâm ma tan biến, suối vàng hạ xuống. Diệp Thần hét lớn một tiếng, thả ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Rào, rào, rào. Từng luồng Hoàng Tuyền Thánh Thủy không ngừng bạo dũng ra. Trên người hắn tâm ma nguyên rủa khí đều bị xông lên rửa sạch sẽ, cả người rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tinh thần bộc phát. Một tích tắc này, Diệp Thần lại không có chút nào dao động. Hắn tin tưởng võ đạo của mình, tuyệt không có sai. Không tốt. Đế Thích Thiên mực ảnh, gương mặt nhất thời biến sắc. Từng luồng Hoàng Tuyền Thánh Thủy không ngừng bơm vào tới đây. Hắn thân thể nhất thời suy suy vang dội, toát ra khói trắng. Mặc dù tâm ma ung thư cường hãn, liên Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng xông lên không hết. Nhưng hắn chỉ là một đạo mực ảnh, tự nhiên không có Đế Thích Thiên chân thân cường đại như vậy ở Hoàng Tuyền Thánh Thủy lọc sạch hạ. Đế Thích Thiên mực ảnh không ngừng nhặt đi, cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm, hoàn toàn tiêu trừ đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Lúc đầu thằng nhóc này thật sự là cái đó người bày bố. Người bày bố tự tới phá cuộc, bàn cờ này có được để mắt. Chỉ hy vọng sư phụ không muốn dính vào, đại nhân vật tranh đấu, cần gì phải vạ lây người vô tội. Bên ngoài thư ma và hỏa ma thấy được Diệp Thần Hoàng Tuyền Đồ, rốt cuộc xác định hắn thân phận, hai người thấp giọng nghị luận, đều cảm thấy thiên cơ mong manh, tương lai hung hiểm trùng trùng. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa đại nhân vật tranh đấu, một khi ảnh hưởng đến, bọn họ chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. suối vàng bảo đồ, trấn áp khắp nơi. Thư họa trên thế giới, Diệp Thần vậy hoàn toàn thúc dục Hoàng Tuyền Đồ, dựa vào Hoàng Tuyền Đồ thế giới oai, rất miễn cưỡng nghiền nát cái này thư họa thế giới, phá khổ lớn ra. Nơi này là Âm Dương Thần Điện địa bàn, ngược lại không cần lo lắng Hoàng Tuyền Đồ hơi thở tiết lộ. Rào. Toàn bộ thư họa thế giới hoàn toàn tan vỡ. Còn có toàn bộ sơn thủy đảo, vậy khôi phục không có một ngọn cỏ vắng lặng hình dáng. Tất cả thủy mặc dấu vết đều tan thành mây khói. Cung nên luân hồi chi chủ. Thư ma và họa ma quỳ xuống đất, hướng Diệp Thần dập đầu thi lễ. Diệp Thần mới vừa từ tâm ma bên trong đi ra, suy nghĩ muôn vàn, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, cũng không có trả lời. Lần thi này nghiệm, độc chiến đế thích tiên mực ảnh, hắn có thể ngăn cản tâm ma tập sát, thành công thoát khốn, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Hắn võ đạo, hắn tín niệm, hắn ý chí, cũng đổi được vô cùng kiên định. Sau này ở bản cờ này cục, Diệp Thần có lòng tin đi được xa hơn. Có lẽ, hắn thật có thể đi tới tàn cuộc, thấy sau lưng các kỳ thủ. Suy, Diệp Thần không có ở nơi này lưu lại, đánh ra một món bóng tối kiếm khí, ngự kiếm bay khỏi đi. Thư ma và họa ma nhìn hắn đi xa hình bóng, suy nghĩ xuất thần. Cái thế giới này, thời tiết muốn thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần rốt cuộc đi tới trung ương cấm đảo. Vạn bối Diệp Thần bái đảo. Diệp Thần thanh lãng vang dội thanh âm, xa xa truyền đạt ra. Nhưng mà, trung ương cấm trên đảo lại không có người bất kỳ đáp lại. Trung quanh chỉ có tiếng sóng biển, mấy con hải âu tầng trời thấp lướt qua. Vạn bối Diệp Thần, phụ tề Vân Thư tiền bối mệnh lệnh, đặc biệt tới bái đảo, xin tiền bối hiện thân gặp nhau. Diệp Thần lại kêu mấy tiếng, nhưng cấm đảo bên trên vẫn không có bất kỳ hồi âm. Nếu tiền bối không chịu hiện thân, vậy vạn bối quấy rầy. Thấy vậy, Diệp Thần nhíu mày một cái, trực tiếp hạ xuống, bước lên hòn đảo. Chỗ tòa này trung ương cấm đảo, rõ ràng có cấm chế bảo vệ, từ bên ngoài xem mơ hồ, tựa hồ bảo bọc một tầng khói mù, cái gì vậy không thấy rõ. Hiện tại Diệp Thần bước lên đảo, mới phát hiện hòn đảo này đảo nhỏ, địa thế bằng phẳng, lớn vô cùng, một mắt không thấy được cuối. Rào, rào, rào. Không khí bên trong, trào đãng trước mênh mông bát quái hơi thở, lòng đất có vô số trận bàn hội tụ. Từng cái trận bàn không ngừng lần lượt thay nhau, bát quái hơi thở cồn đắng gian, lại thấm ra một chút quỷ dị chập chờn, tựa hồ muốn thu lấy nhân tâm. Bất quá Diệp Thần tinh thần, cũng không có gì bị rung chuyển hình dáng. Mới vừa nghiền nát tâm ma hắn, tâm thần vô cùng kiên định. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Một giọng giản mua truyền ra. Vô tận đạo khí sôi trào gian, Diệp Thần mơ hồ thấy, ở vô số trận bàn trung tâm chỗ, ngồi xếp bằng ngồi một cái ông già. Lão kia người cả người đạo vận vần quanh, hơi thở vô cùng tinh thâm, so với Diệp Thần đã gặp vị kia tổ long thần điện đại tư mệnh, cũng là chút nào không kém. Hiển nhiên, ông cụ này chính là Tề Vân Thư nói, một vị khác Âm Dương thần cường giả. Vãn bối gặp qua tiền bối. Diệp Thần trong lòng vui mừng, vội vàng chắp tay, chỉ hy vọng có thể từ ông già trong miệng biết được luân hồi chi chủ bố trí. Ông già khẽ gật đầu, nói, không cần đa lễ, ngươi đến đây đi. Được. Diệp Thần đáp một tiếng, đi về phía trước. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Dưới chân hắn trận pháp không ngừng di động. Vô số quỷ dị chập chờn, liền liền bùng nổ. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhất thời kinh ngạc phát hiện, vô luận mình tại sao đi, cũng đi không tới lao kia người bên người ông già rõ ràng ngay tại hắn trước mắt, nhưng lại tựa như xa tại chân trời, bỏ mặc hắn như thế nào tiến về trước, đều không cách nào đến gần chút nào. Có cổ quái. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên, nơi này không gian quy luật đặc biệt cổ quái, vô số trận pháp biến hóa, lại chế tạo ra kỳ môn độn giáp trở ngại, thật to nhiễu loạn Diệp Thần bước chân. Diệp Thần nhìn như ở phía trước vào, nhưng trong thực tế là dậm chân tại chỗ, coi như lại đi 100 năm, cũng không khả năng đi tới ông già bên người. Ha ha, liên điểm này đường xá, ngươi cũng không xông qua tới sao? Chẳng lẽ trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lại là một tên phế vật? Ông già phát ra khinh thường tiếng cười, trận pháp lóe lên, tạo thành một cái tự tại thiên hình ảnh, có kỳ môn bắt quái bí ẩn. Hiển nhiên là một cái bắt quái tự tại thiên. Diệp Thần muốn tới gần ông già, trước hết phá hỏng cái này tự tại trời nghiền diệt tất cả mê trận, đây là ông lão khảo nghiệm. Diệp Thần tính hạ tâm lai, cẩn thận xem xét bốn phía. Trung quanh từng luồng bắt quái hơi thở, vô cùng huyền ảo, thần bí nghiêm mật. Diệp Thần tu luyện qua bắt quái thiên đan thuật, đạo ra bắt quái bí ẩn, cũng là như vậy tại tim. Thật là huyền ảo tự tại thiên. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, cái này bắt quái tự tại trời đạo ra bí ẩn so bắt quái thiên đan thuật còn lợi hại hơn, đã vượt qua hồng mông cổ pháp, có nguyên hơi thở. Bắt quái nguyên, cao nhất đạo ra hay ẩn. Như vậy tuyệt diệu huyền đúng dịp tự tại trời, Diệp Thần có thể khẳng định, mình không thể nào phá giải. Nghĩ tới đây, Diệp Thần gương mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Không nghĩ tới leo lên trung ương cấm đảo, lại còn có khảo nghiệm. Xem ra muốn làm rõ ràng kiếp trước luân hồi chi chủ bố trí, chân thực không dễ dàng. Diệp Thần cũng là nội hành người, cái này bắt quái tự tại trời còn có sau lưng ẩn chứa các loại trận pháp, chân thực quá mức tuyệt diệu, bắt quái tinh vị không ngừng thay đổi, không có chút nào dấu hiệu có thể tìm ra, hắn muốn phá giải cũng không biết từ nơi nào ra tay. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4242. Sau lưng bố trí. Chương 4242, sau lưng bố trí. Nếu như không phá nổi, vậy thì mời hồi đi. Ông già nhìn Diệp Thần chau mày hình dáng, nhàn nhạt hạ lệnh chủ khách. Tiền bối cho ta một chút thời gian. Diệp Thần chấn định tâm thần, hắn liền đế thích thiên tâm ma cũng xuống tới, làm sao có thể sẽ ở chỗ này dừng bước. Lực vượt 10.003 hồi huyền bia lên. Tâm thần lóe lên gian, Diệp Thần có quyết đoán, đột nhiên đem trần địa, phong bì, ám địa, độc địa, viêm địa, linh địa, toàn bộ phóng thích ra ngoài ủng. Nhất thời, sáu khối luân hồi huyền bi xoay tít chuyển động, bộc phát ra bảng bạc vô cùng uy áp. Trung quanh bát quái đạo ẩn hơi thở, ở sáu khối luân hồi huyền bi nghiền ép hạ, nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên. Một lực hàng mười hội, lực vượt 10.000 pháp. Nếu dùng đạo gia trận pháp thủ đoạn, không thể phá rõ ràng cái này tự tại trời. Diệp Thần nghĩ tới nguyên thủy nhất, tàn bạo nhất, trực tiếp nhất biện pháp đó chính là bạo lực. Chỉ cần lực lượng cũng khá lớn, đủ để nghiền phá hết thảy vô căn cứ, đây chính là một lực vượt 10.000 pháp. Ồ, ông già thấy Diệp Thần sáu khối huyền bia hiện lên, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần khủng như vậy bạo, lại muốn trực tiếp dùng sức mạnh phá giải. Vậy thì xem là ngươi man lực lợi hại, vẫn là ta đạo pháp lợi hại. Ông già như cũng ngồi xếp bằng, gương mặt trấn tĩnh lại, ngón tay nạp quyết, vô số trận bản chuyển động, càn khôn khảm ly, chấn động đổi tốn tuấn vân. Vân bắt quái đạo khí, hóa thành hung hãn thuật pháp công kích, điên cuồng giết hướng Diệp Thần đùng đùng. Diệp Thần huyết mạch chỗ sâu, phát ra núi lửa nổ ầm vậy gầm thét. Toàn thân man lực bùng nổ, hắn luân hồi huyết mạch, vậy mơ hồ có bạo động dấu hiệu. Xích Chân thần mạch mở, Lang Phong thần mạch mở, Tới Ám thần mạch mở, Cổ Độc thần mạch mở, Long Viêm thần mạch mở, Vạn Linh thần mạch mở. Diệp Thần liền gầm thét, không để ý hết thảy, đem tất cả thần mạch toàn bộ mở. Xích Chân thần mạch canh kim vết sắt, thay hắn ngăn trở bát quái sát khí tập kích. Lang Phong thần mạch đang không ngừng hấp thu, tích góp lực lượng. Tới Ám thần mạch mở, hòa lẫn Hắc Ám nguyên phủ, chế tạo ra vĩnh dạ đại ma thiên thế giới Hắc Ám, đem toàn bộ trung ương cấm đảo cũng bao phủ đi vào. Còn có Cổ Độc thần mạch, vậy bộc phát ra kinh khủng khí độc, muốn quận sạch hết thảy. Long Viêm thần mạch diễn hóa ra hỏa long, dương nhanh múa đuốt, gầm thét chấn thiên. Cuối cùng là Vạn Linh thần mạch mang tới sinh mệnh lực, vững vàng bảo vệ Diệp Thần, không để cho hắn bị tổn thương chút nào. Sáu cái thần mạch mở, Diệp Thần uy áp đã bộc phát kinh khủng bước. Mặt đất sơn hà ở chấn động, hòn đảo bên ngoài đại dương nổ lên thiên trọng sóng lớn, vạn trượng gần sóng, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Ngồi xếp bằng ở tâm trận trung tâm ông già, thấy Diệp Thần như vậy hung hãn hình dáng, cũng không khỏi híp mắt lại. Bất quá, cái này còn không đủ. Hắn bắt quái tự tại trời đạo ra hơi thở vô cùng mênh mông, coi như Diệp Thần sáu mạch mở hết, lực lượng bùng nổ, đều không thể nghiền nát. Còn chưa đủ. Hủy diệt đạo ấn, phệ hồn đạo ấn, Thiên Long bắt thần âm, Pháp Hoa tịch diệt thiên, Huyền Diễm, Phần Thiên, mở. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, hoàn toàn bùng nổ, đem mình chọn đời sở học, toàn bộ tự nhiên lên ra. Hắn hào hứng, vô cùng tự nhiên. Kinh khủng khí tức hủy diệt, hồng mông cổ khí, thần hỏa hơi thở, không ngừng hỗn hợp xen lẫn bùng nổ. Trung quanh sấm sét chấn động, lửa cháy bừng bừng mãnh liệt, dã man lực đạo đánh không gian, một phiến mảnh không gian không ngừng nổ tung. Lại có như thế nhiều lá bài tẩy. Lão giả kia sắc mặt hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Diệp Thần liên tiếp bùng nổ, thật là làm người ta hoa cả mắt, trong lòng hắn vô cùng rung động. Những thứ này thần thông, tùy tiện cầm một môn đi ra ngoài, đều đủ để độc bộ thiên hạ. Nhưng Diệp Thần không muốn tiền vốn tựa như điên cuồng thi triển. Hắn lá bài tẩy, hơn đến làm người ta trợn mắt hốt mồm. Luân hồi chi chủ, người kiếp trước bố trí, không chỉ có phải bị phá hỏng, có thể liền cuộc cờ đều phải bị thằng nhóc này lật ngược. Ông già lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ cảm thấy Diệp Thần tiềm lực khủng bố. Nếu thời gian dài, nhất định có thể vượt qua kiếp trước luân hồi chi chủ. Ở Diệp Thần không ngừng bùng nổ hạ, vậy bắt quái tự tại trời đã kịch liệt dao động. Kiếm tới, Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Thấy vậy, Diệp Thần một tiếng quát mắng, sử dụng dáng Trần Hàng Long kiếm, nắm chặt trong tay. Suy, Diệp Thần một kiếm hung hăng chém ra, huyết quang nổ tung, tháng mang sôi trào ước chừng bốn vòng huyết nguyệt, trên bầu trời từ từ dâng lên. Huyết nguyệt oai, nghiền nát hư không. Không gian không ngừng vỡ vụn, phát ra nhọn nổ ầm. Máu đỏ tươi ánh trăng chiếu rọi, chiếu phá vĩnh hằng nửa đêm, tung rơi vào toàn bộ trung ương cấm chiến đảo. Bốn vòng huyết nguyệt, ước chừng bốn vòng huyết nguyệt. Diệp Thần Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm tu vi, vào giờ khắc này tăng lên. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, là người kia võ kỹ. Ông già nhất thời lộ vẻ xúc động, hiển nhiên nhận ra Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm lai lịch. Giao. Ở bá đạo Huyết Nguyệt Thiên Uy nghiền ép hạ, toàn bộ bát quái tự tại trời hoàn toàn bạo diệt. Còn có chung quanh mê trận, toàn bộ tan thành mây khói, không có để lại một chút dấu vết. Lực vượt 10.000 pháp. Diệp Thần man lực, rốt cuộc nghiền phá tất cả vô căn cứ. Hu hu hu. Làm xong hết thể các thứ này, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, tựa như thân thể bị rút sạch, cầm kiếm chống đất, không để cho mình ngã xuống điên cuồng bùng nổ. Hắn hơi thở vậy hoàn toàn chi nhiều hơn thu ô hu hu. Sáu khối luân hồi huyền bi hóa thành lưu quang, chui hồi Diệp Thần trong cơ thể ở Vạn Linh thần mạch bồi bổ hạ. Diệp Thần hơi thở dần dần khôi phục, nhưng sắc mặt như cũ trắng bệnh. Bằng, bằng, bằng. Ông già mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói: Luân hồi chi chủ quả nhiên không giống vật thường, thần thông như vậy, quả thực làm người ta khen ngợi. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Thần làm một hít thở sâu, thoáng khôi phục tinh thần, hướng ông già đi tới. Lần này hắn không có gặp phải bất kỳ ngăn trở, cũng không có trận pháp mê muội, rất thuận lợi đi tới ông lão bên người. Tề Vân Thư tiền bối nói cho ta, tiền bối ngươi là một vị khác Âm Dương Thần Điện cường giả, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo luân hồi chi chủ bố cục sự việc. Diệp Thần cầm ra Âm Dương ngọc bội, tỏ rõ thân phận. Đừng nội, uống trà. Ông già khẽ mỉm cười, vỗ tay một cái, cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ từ vùng lân cận trong rừng cây đi ra, mỗi người bưng nước trà điểm tâm những vật này. Ông già mời Diệp Thần uống trà, trong mắt híp lại gian, mang một chút bể râu, tựa hồ đang nhớ lại cổ xưa bí sử. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không có nóng nảy, yên tĩnh ngồi xuống uống trà. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ hầu hạ ở trái và phải. Ngươi đánh bại Đế Thích Thiên Mực Ảnh, vượt qua tâm ma thai kiếp, lại phá hỏng ta tự tại trời, ngươi đã có tư cách biết được luân hồi chi chủ bố trí. Hồi lâu, ông già uống một hớp trà, giọng nghiêm túc, mời tiên bối dạy bảo. Diệp Thần nhất thời nghiêm nghị. Lão giả nói, lão phu kêu Thiên Tử Ngạ, người ngoài kêu ta Ẩn Linh Hỏa Thánh, năm đó ta và luân hồi chi chủ là bạn, hắn đã từng ủy thác ta điều tra rất nhiều chuyện, trong đó có tâm ma đứng đầu thân phận. Ta đã tra rõ, tâm ma đứng đầu chính là Đế Thích Thiên, đáng tiếc tin tức này ta còn chưa kịp nói cho hắn liền bỏ mình. Có thể cái này chính là ý trời đi, hắn bố trí chết vẫn là quá sớm, nếu như chậm một chút nữa, hắn biết Đế Thích Thiên thân phận, trước cầm Đế Thích Thiên giết, lại luân hồi xuống lại, có lẽ sẽ thiếu rất nhiều trắc trở. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4243. Tiếp trước bố trí. Chương 4243, tiếp trước bố trí. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nghe xong Thiên Tử Ngạn mà nói, trong phảng phất bắt được rất nhiều thiên cơ. Hiển nhiên, Đế Thích Thiên ẩn giấu ở sau lưng, luân hồi chi chủ cũng không biết hắn thân phận chân thật. Nếu như sớm biết, Luân Hồi Chi Chủ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước đánh chết Đế Thích Thiên, lại mưu cầu chống lại cấp trên. Hiện tại 5 tháng kinh niên, Đế Thích Thiên kiêu căng tăng nhiều, Đế Uyên Điện thế lực phân bố chư thiên vạn giới, đã không tốt giết. Ý trời như vậy, nói nhiều vô ích, thả đoán trời trách người, ngược lại không như làm xong trước mắt sự việc. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ngược lại không có quá mức để trong lòng Đế Thích Thiên có thể may mắn sống sót, là hắn khí số chưa hết ý trời như vậy, lại hối hận cũng không dùng, vẫn là phải làm tốt trước mắt sự việc. Người nói không sai. Thiên Tử Ngạn nuốt dâu cười một tiếng, vậy rất thưởng thức Diệp Thần khoát đạt lòng dạ. Diệp Thần hỏi tiếp, tiền bối, Luân Hồi Chi Chủ bố trí, rốt cuộc là cái gì? Ta muốn biết Âm Dương Thần Điện bí mật. Thiên Tử Ngạn ánh mắt đông lại một cái, túi đầu trầm ngâm, tựa hồ đang sửa sang lời nói. Rốt cuộc, bàn tay hắn động một cái, thi triển thuật pháp. Trước mắt, vạn quyển sách họa hiện lên. Mỗi một quyển sách họa cũng lóe lên cổ xưa hình ảnh, tựa hồ ở kể lệ lịch sử. Kiếp trước Luân Hồi Chi Chủ ý thức được mình không phải là cấp trên địch thủ, hắn muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt Thông ra, để cho luân hồi và vận mệnh kết hợp, theo dõi cao nhất nguyên đạo bí ẩn, từ đó bước lên cấp trên cảnh giới. Nhưng tiếc là, Luân Hồi Chi Chủ và vận mệnh đứng đầu cũng không phải là yêu thật lòng, bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không có cảm tình thông ra, căn bản không có thể có kết quả. Luân hồi và vận mệnh muốn chân chính dung hợp, dựa vào thông ra là không thể nào, chỉ có thể dựa vào sát phạt, giết chết một người, chiếm đoạt đối phương quy luật, mới có thể đạt tới cao nhất đỉnh cấp cảnh giới. Cho nên Huyền Cơ Nguyệt muốn chu diệt Luân Hồi Chi Chủ, chiếm đoạt Luân Hồi quy luật, du ngoạn võ đạo đỉnh, nàng thậm chí liên lạc Đế Thích Tiên, muốn ở tân hôn đêm lưu hại Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ cũng biết một điểm này, hắn quyết định tương kế tự kế, bày cuộc cờ, cố ý chết. Bởi vì những cái kia cấp trên chân thực cường hãn, coi như hắn giết chết Huyền Cơ Nguyệt, chiếm đoạt vận mệnh quy luật, cũng chưa chắc có thể chống lại. Nhất định phải luân hồi sống lại, tu luyện nữa nhất thế, đền bù đã từng là tiếc nuối, mới có thể nghịch chuyển cục diện. Bích Lạc Hoàng Tiên Đồ, Luân Hồi Huyền Mi, Hắc Ám Nguyên Phủ, Huyết Long, còn thật nhiều cơ duyên, đều là Luân Hồi Chi Chủ tự tay bố trí. Thiên Tử Ngạn thanh âm thê lương, nói ra vô cùng bí mật. Diệp Thần nghe vào trong tai, nhất thời vô cùng lộ vẻ xúc động. Lúc đầu hắn một đường tu luyện, có nhiều như vậy kỳ ngộ, thật ra thì rất nhiều cơ duyên sau lưng, đều có Luân Hồi Chi Chủ dấu vết. Thiên Tử Ngạn nói tiếp, dĩ nhiên, ngươi muốn giết ngược Huyền Cơ Nguyệt, giết ngược Đế Thích Tiên, khiêu chiến cấp trên, dựa hết vào Luân Hồi Chi Chủ di trạch, là xa xa không đủ, ngươi phải đi ra võ đạo của mình. Ngươi có thể giết chết Đế Thích Tiên một ảnh, vượt qua tâm ma thai kiếp, đây chính là ngươi võ đạo. Ngươi muốn phá cuộc, không thể quang đạp Luân Hồi Chi Chủ dấu chân, ngươi muốn chế một loại phương pháp khác. Diệp Thần trong lòng vô cùng rung động, nói, ta biết, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn rốt cuộc rõ ràng, Luân Hồi Chi Chủ bố trí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, là cấp trên cửa cường hãn, Luân Hồi Chi Chủ căn bản không phải địch thủ, chỉ có thể luân hồi sống lại, tu luyện nữa nhất thế. Mà Luân Hồi Chi Chủ chết sau đó, cấp trên cửa nhất định sẽ buông lòng cảnh giác, quay lại đem sự chú ý đặt ở Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên trên mình. Cứ như vậy, Diệp Thần là có thể len lén trưởng thành, tránh thoát tất cả mọi người thái mắt. Cùng hắn trưởng thành đến đủ nghịch thiên bước, những cái kia cấp trên còn muốn ngăn trở hắn thì không thể ngăn cản. Bất quá, muốn nghịch thiên cải mệnh, nói dễ vậy sao? Chỉ là đạp Luân Hồi Chi Chủ dấu chân, tuyệt không khả năng nghịch thiên. Diệp Thần phải có võ đạo của mình. Tiên bối, vậy Âm Dương Thần Điện rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Diệp Thần cần tiếng hỏi. Luân Hồi Chi Chủ bố trí, hắn đã bước đầu biết được, nhưng có rất nhiều chi tiết vẫn là đầu góc mơ hồ. Ví dụ như cái này Âm Dương Thần Điện, rốt cuộc là vì cái gì mà thành lập? Ngươi kê vào lỗ thai tới đây. Thiên Tử Ngạn vây vây tay, sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ Âm Dương Thần Điện sau lưng quan hệ đến bí mật bằng trời gì. Diệp Thần gật đầu một cái, kê vào lỗ thai đi qua. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ toàn đều đứng dậy, xa xa lui ra, không có nghe lén. Hiển nhiên Âm Dương Thần Điện bí mật liền bọn họ cũng không biết. Âm Dương Thần Điện là Luân Hồi Chi Chủ âm thầm thiết lập thế lực, nhưng cũng không phải là vì đối kháng Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, mà là vì ngăn cản một cái ở thái cổ liền truyền lưu nhưng cơ hồ không tồn tại thế lực, Vạn Khư Thần Điện. Thiên Tử Ngạn thanh âm đệ rất thấp, tựa hồ sợ kích động thiên cơ. Vạn Khư Thần Điện. Diệp Thần tim kịch liệt nhảy lên, cái này bốn chữ hắn nghe vào trong tai chỉ cảm thấy thiên cơ uy áp mãnh liệt, trong lòng bực mình lại có thể không thở nổi. Chỉ là thật đơn giản bốn chữ lại có thể để cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông, trong lòng khó hiểu một hồi khủng hoảng. Cái này Vạn Khư Thần Điện rốt cuộc là như thế nào đáng sợ tồn tại? Liên liên vị kia họ Nhâm tuyệt thế thiên tài cho tới nay cũng là vì chống lại Vạn Khư Thần Điện. Thiên Tử Ngạn giọng càng ngày càng nặng nề, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trước mắt vạn quyển sách họa không ngừng sôi trào, lóe ra một bức tàn phá hình ảnh, đó là liên quan tới Vạn Khư Thần Điện tàn họa, mơ hồ vô cùng tan bể, căn bản không thấy rõ, thấm ra cổ xưa 5 tháng bể râu. Nhâm tiền bối tồn tại cũng là vì ngăn cản Vạn Khư Thần Điện. Diệp Thần rất rung động. Thiên Tử Ngạn nói đảm nhiệm họ Thiên mới, lộ vẻ lại chính là Nhâm Phi Phàm. Liên Nhâm Phi Phàm như vậy tồn tại cũng là vì chống lại Vạn Khư Thần Điện. Có thể tưởng tượng được cái này Vạn Khư Thần Điện có đáng sợ dường nào. Đây là cấp trên thế lực. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, cơ hồ ngay lập tức liền có thể kết luận Vạn Khư Thần Điện là cấp trên thế lực, xa so nữ hoàng thiền cung và đế uyên điện mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có cấp trên cửa mới có thể làm cho Nhâm Phi Phàm kiên kỵ như vậy. Diệp Thần nhìn trước mắt vạn quyển sách họa liên quan tới Vạn Khư Thần Điện hết thảy đã sớm bị thần điện cường giả nhất niệm xóa đi, chỉ để lại những thứ này lẻ tẻ hình ảnh. Những thứ này tàn họa không ngừng lưu truyền, mơ hồ tới giữa có thể thấy thời đại thái cổ, thời đại hoang cổ, thời đại thượng cổ tiêu diệt, vô số năm tháng hủy diệt, thiên đạo sụp đổ dấu vết, sau lưng đều có Vạn Khư Thần Điện bóng dáng. Đó là chân chính cấp trên thế lực. Mũi nhọn thịnh, coi như là nữ hoàng thiên cung, đế uyên điện đều không cách nào so sánh vạn nhất. Kiếp trước Luân Hồi Chi Chủ chính là bất ngờ biết được liền Vạn Khư Thần Điện tồn tại, càng liền hiểu rõ đến một trận tai họa lớn sắp tiêu diệt cái này kỷ nguyên. nhưng lấy hắn lực lượng và thiên phú, dù là giết chết Huyền Cơ Nguyệt, chiếm đoạt vận mệnh quy luật, tu luyện tới cuối, cũng không khả năng ngăn cản Vạn Khư Thần Điện. Cho nên, hắn chỉ có thể bố trí, chuyển thế trọng tu, từng bước tinh chuẩn, kích thích cực hạn, mới có đối kháng có thể. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4244. Thế gian cấm kỵ. Chương 4244, thế gian cấm kỵ. Thiên tử ngạn thanh âm vô cùng thê lương, bức họa không ngừng lóe lên, vô số sinh linh đồ thán, bạch cốt lui lui, tinh không sụp đổ, đại đạo phai mở, máu cùng chết va chạm, không ngừng bùng nổ. Hiển nhiên, từ thái cổ đến hoang cổ, từ hoang cổ đến thượng cổ, Vạn Khư Thần Điện không biết chế tạo nhiều ít giết hại. Diệp Thần hoàn toàn rung động, hắn rốt cuộc dòm ngó thấy cấp trên một chút bí ẩn. Không nghi ngờ chút nào, Vạn Khư Thần Điện chính là cấp trên thế lực, là Nhâm Phi Phàm khổ khổ chống lại tồn tại. Diệp Thần chỉ là nhìn những cái kia tàn họa, liền cảm nhận được vô cùng uy áp. Coi như là Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cũng không có cho hắn mang đến quá lớn như vậy áp lực. Cái này Vạn Khư Thần Điện, chắc là ta cuối cùng phải đối mặt địch nhân chứ? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng ngược lại dấy lên chiến ý, mặc dù Vạn Khư Thần Điện rất cường đại đến không thể chiến thắng được, nhưng nếu biết địch nhân là ai, hắn ngược lại sáng tỏ thông suốt. Có một cái kiên định mục tiêu, liền so với trước kia mê mang trạng thái tốt hơn nhiều. Hắn chỉ ít biết, hắn và Nhâm Phi Phàm chung nhau phải đối mặt kẻ địch, chính là Vạn Khư Thần Điện. Phốc xích. Đột nhiên, Thiên Tử Ngạn há mồm hộc máu, sắc mặt một phiến tái mét. Trung quanh bức họa không ngừng chấn động, từng bức họa chôn vùi. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần vội vàng hỏi, chỉ cảm thấy trung quanh thiên cơ bị áp, đông nhiên trầm trọng hơn. Hu, ta tiết lộ thiên cơ, đã gặp cắn trả, ngươi đi mau. Thiên Tử Ngạn sắc mặt biến hóa, đông nhiên móc ra một cái bình thuốc, ném cho Diệp Thần, trong này cất hắc ám nguyên đan, là luân hồi chi chủ để lại cho ngươi cơ duyên, có thể giúp ngươi luyện hóa hắc ám nguyên phủ, ngươi đi nhanh một chút. Diệp Thần tiếp lấy bình thuốc, nhưng là một mặt đờ đẫn, chỉ cảm thấy bốn phía thiên cơ bị áp, càng ngày càng kịch liệt, đã có sấm sét chấn động thanh âm ùng ùng. Đột nhiên, bầu trời nứt ra, xuất hiện một đôi lạnh như băng u ám trong mắt. Cái này cặp trong mắt, vô cùng kỳ dị, mang đen nhánh vòng xoáy, phủ vừa xuất hiện, thiên địa liền rơi vào kinh khủng hắc ám, vô số sấm sét ma khí cuồn đãng, rung động người tâm thần. Hạ Mộ Sát, cặp mắt kia tựa như sống lại, đột nhiên chuyển động, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy một hồi kinh khủng thiên uy, cả người máu sôi trào, cả người tựa hồ cũng muốn nổ. Thần họa bảo vệ, bắt quái bảo vệ trận. Thấy vậy, Thiên Tử Ngạn hét lớn một tiếng, cắn bể đầu ngón tay, dù sao cũng bức họa gào thét, quanh quần Diệp Thần, toát ra vô cùng bắt quái đạo quang, bảo vệ Diệp Thần thân thể. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời lên trong mắt, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, tựa như bị chiếm đoạt, máu nhưng đang sôi trào, tựa hồ muốn nổ lên. Mặc dù có Thiên Tử Ngạn bảo vệ, Diệp Thần vậy cảm thấy vô cùng đáng sợ uy hiếp. Cái này cặp trong mắt sau lưng chủ nhân, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản. Thậm chí vượt qua Vạn Yêu Thủy Tổ. Giờ phút này, liền liền Huyền Hàn Ngọc, Vạn Yêu Thủy Tổ, Luân Hồi Mộ Địa Đạo Ấn Thủy Tổ cũng mất đi hết thể liên lạc. Tựa như đang kiêng kỵ cái gì? Đây chính là so kiếp trước kia Luân Hồi chi chủ kinh khủng tồn tại. Đi mau à. Thiên Tử Ngạn lớn tiếng gầm thét, muôn vàn bức họa thần quang bung ra, ngăn cản cặp mắt kia sát khí. Suy rồi, suy rồi, suy rồi. Rốt cuộc, hắn bức họa, một bức bức nổ tung, hóa thành giấy vụn, bay múa đầy trời. Ma Diệp Thần, vậy cảm nhận được đáng sợ đồng thuật thiên uy, không ngừng nghiền ép trước huyết mạch của mình. Vù vù. Thật may, vào lúc này, Luân Hồi Mộ Địa phát ra khí tức cổ xưa, bảo vệ Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần cả người bao phủ ở Luân Hồi Mộ Địa dưới sự che chở, khí huyết dần dần khôi phục bình thường. Luân Hồi Mộ Địa, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, lại có thể kháng nhận định uy nghiêm của cấp trên. Có Luân Hồi Mộ Địa bảo vệ, Diệp Thần cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Rốt cuộc, trên bầu trời lạnh như băng trong mắt, tựa hồ bởi vì quy tắc hạn chế, không thể tồn lưu quá lâu, dần dần tản đi ở giữa thiên địa, khôi phục thanh tịnh. Phốc xích. Thiên Tử Ngạn lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, trọng thương chán nản, đầu tóc bạc trắng xốc xếch. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Mới vừa cặp mắt kia. Diệp Thần đi tới, đỡ Thiên Tử Ngạn, nhớ tới mới vừa vậy đôi trong mắt lạnh như băng, hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy trong mắt thiên cơ bị áp, chân thực quá kinh khủng, Thiên Tử Ngạn cũng thiếu chút nữa không gánh nổi hắn, thật may hắn có Luân Hồi Mộ Địa bảo vệ, nếu không, sợ rằng phải bị giết. Diệp Thần chỉ muốn biết, vậy trong mắt là cái gì? Chính là trong truyền thuyết Vạn Khư Thần Điện cường giả một cái ánh mắt. Thiên Tử Ngạn nhưng là lắc đầu một cái, nói: "Thiên cơ hiểm ác, ngươi đừng hỏi quá nhiều, ta bức họa chính là đầu mối duy nhất, hiện tại bức họa bị hủy, thế gian lại không Vạn Khư Thần Điện xuất hiện qua dấu vết. Có lẽ, Vạn Khư Thần Điện liền không tồn tại qua thế gian. Có lẽ, mọi người ước chừng biết, hắn bất quá là hư ảo bọn, chưa bao giờ tồn tại qua." Thiên Tử Ngạn nhìn đầy đất tàn toái bức họa, ánh mắt mang theo thê lương. Diệp Thần trầm mặt xuống, những bức họa này quấn, không biết là cấp bậc gì pháp bảo, không giống như là hồng mông chí bảo, vậy không giống như là thủy nguyên khí, hơi thở nội tình đặc biệt thâm hậu, trải qua năm tháng bể dâu mà không diệt, hoặc giả là cái gì hỗn độn linh bảo, huyền thiên linh bảo vậy nói không chừng. Chỉ là đáng tiếc, mới vừa vậy đôi trong mắt lạnh như băng xuất hiện, đã phai mờ hết thảy. Bức họa biến mất, Vạn Khư Thần Điện ở lại thế gian chỉ một đầu mối, cũng là hoàn toàn bị hủy. Từ nay về sau, Vạn Khư Thần Điện tiên cơ dấu vết hoàn toàn bị lau đi. Người ngoài muốn theo dõi Vạn Khư Thần Điện bí ẩn, đã không có thể. Thiên Tử Ngạn ngưng trọng nhìn Diệp Thần, nói: "Luân Hồi chi chủ kiếp trước lưu lại nguyên đan, ta đã cho ngươi, ngươi có thể đi, ngươi phải nhớ kỹ, vạn nhất có một ngày, ngươi thật gặp phải Vạn Khư Thần Điện cường giả, ngươi muốn dụng hết toàn lực chạy trốn, dù sao cũng không nên cậy mạnh." Thiên Tử Ngạn ngay lúc nói chuyện, hơi thở càng ngày càng nặng trọc. Hắn bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi. Dừng một chút, Thiên Tử Ngạn vây vây tay, kêu lên: "Cầm Kỳ Thư Họa, cũng đi ra cho ta." "Dạ, sư phụ." Cầm Kỳ Thư Họa bốn đại ma vệ, lần nữa đi ra. Thiên Tử Ngạn hướng Diệp Thần nói: "Ta cái này bốn người đệ tử, hết sức được ta chân truyền. Sau này bọn họ liền theo ngươi, trăm ngày sau, Đế Viên Điện cử hành đồ thánh đại hội, bọn họ có lẽ có thể giúp được ngươi. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cầm kỳ thư họa cái này bốn đại ma vệ đều có càn khôn cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như có thể quy thuận, tuyệt đối là một lớn trợ lực. Trong ngày sau đồ thánh đại hội, hung hiểm trùng trùng, Diệp Thần cần người làm. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần lập tức chắp tay nói cảm ơn. Ta cùng bốn người, nguyện thể chết theo luân hồi chi chủ. Cầm kỳ thư họa quỳ xuống, tuyên thệ thành tâm ra sức. Thiên tử Ngạn khẽ gật đầu, nói, thiên cơ hiểm ác, các ngươi đi nhanh đi, không muốn ở lại chỗ này nữa, nếu bị Vạn Khư thần điện phong tỏa, chúng ta đều phải chết. Ùm, tiền bối, vậy ta cáo từ trước. Diệp Thần nghiêm mặt một cái, lúc này xoay người rời đi. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, xích sao đuổi theo hắn. Các ngươi cũng đi vào trước đi. Diệp Thần sử dụng Hoàng Tuyên Đồ, khoảng cách đồ thánh đại hội còn có trăm ngày thời gian, cầm kỳ thư họa còn có đột phá cơ hội. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4245. Hành hạ. Chương 4245, hành hạ. Ùm, đại nhân. Bốn đại ma vệ cung kính đáp dạ, lúc này tiến vào Hoàng Tuyên Đồ thế giới, làm sao cùng tu luyện. Diệp Thần thu hồi Hoàng Tuyên Đồ, hoàn toàn bay khỏi trung ương cấm đảo, sau đó tìm một cái tĩnh lặng hoang đảo, móc ra thiên tử ngạn tặng cho hắn bình thuốc, trong đầu nghĩ, kiếp trước luân hồi chi chủ để lại cho ta cơ duyên, không biết có thể để cho ta đột phá đến cái gì bước. Diệp Thần mở ra bình thuốc nắp, nhất thời ngửi được một hồi mát rượi thuốc thơm. Từng luồng bóng tối sương ngủ không ngừng từ trong chai thuốc tràn ngập ra. Bình thuốc bên trong cất một viên toàn thân đen nhánh đan dược, phía trên lượn lờ từng tia lớn nguyên khí, hiển nhiên là một viên lớn nguyên đan đan dược ngoài mặt, che lấp tầng tầng hắc ám phù văn, có vô cùng khí tức huyền ảo. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, viên này hắc ám nguyên đan, rõ ràng cho thấy vì luyện hóa hắc ám nguyên phủ mà chế tạo ra. Chờ ta luyện hóa hắc ám nguyên phủ, nói không chừng có thể đột phá tới bộ thiên cảnh. Diệp Thần nội tâm mừng rỡ, lúc này không do dự, lập tức đổ ra hắc ám nguyên đan, há mồm uống vào lực. Một nuốt vào hắc ám nguyên đan, Diệp Thần nhất thời cảm giác được một hồi hào hùng hắc ám khí tức, ngay tức thì ở mình đan điền bên trong nổ tung, hướng quanh thân bách hải bạo dũng đi. Nếu như là người bình thường, thẳng như vậy tiếp nuốt vào hắc ám nguyên đan, có thể sẽ phải chịu hắc ám nguyên lực nghiền ép, trực tiếp bạo thể. Nhưng Diệp Thần đã sớm thức tỉnh tới ám thần mạch. Những thứ này hắc ám nguyên khí, không những không có tổn hại hắn, ngược lại làm tới ám thần mạch hơn nữa lớn mạnh. Rào, rào, rào. Trong phút chốc, hắc ám nguyên đan hơi thở hoàn toàn bao trùm Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần kinh mạch toàn thân, tựa như cũng độ lên một tầng hắc tinh thạch, đổi được vô cùng thâm thúy đến khi nguyên đan hơi thở hoàn toàn vững chắc, Diệp Thần lại không nhanh không chậm sử dụng hắc ám nguyên phủ bắt đầu luyện hóa. Cái này hắc ám nguyên đan cũng không thể cho tu vi mang đến bất kỳ tăng thêm, chỉ là cho kinh mạch cung cấp một tầng bảo vệ. Có tầng này bảo vệ, lại đi luyện hóa hắc ám nguyên phủ, vậy thì đơn giản nhiều. Hắc ám nguyên phủ là thập đại nguyên phủ một trong, năng lượng đặc biệt bằng bạc, Diệp Thần cũng không dám tùy tiện luyện hóa, nhưng hiện tại có nguyên đan bảo vệ, hắn lại cũng không có cố kỵ. Hô hút, Diệp Thần thần ma luân hồi quyết vận chuyển, phần thiên tự tại thiên thả ra, chung quanh hoang đảo hoàn cảnh hoàn toàn hóa thành phần thiên thế giới. Ở nơi này phương phần thiên trên thế giới, hắc ám nguyên phủ từ từ dâng lên, tản mát ra sáng chói hắc ám ma hi. Diệp Thần hô hấp, không ngừng hấp thu hắc ám nguyên phủ năng lượng ùng ùng. Hào hùng hắc ám nguyên khí không ngừng tràn vào Diệp Thần thân thể, như núi lửa vậy bùng nổ. Thật may, Diệp Thần quanh thân kinh mạch đều có nguyên đan dược tức giận bảo vệ, cũng không có bị hắc ám nguyên phủ đánh vào. Ở tầng này dưới sự bảo vệ, Diệp Thần không trở ngại chút nào, không ngừng hấp thu, không ngừng luyện hóa hắc ám nguyên phủ. Hu hu hu. Theo luyện hóa đi sâu vào, Diệp Thần trong cơ thể hắc ám nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng, vĩnh dạ đại ma thiên tự động thả ra, trung quanh thiên địa cũng rơi vào tuyệt đối hắc ám. Mờ mịt hắc ám bên trong, Diệp Thần chính là duy nhất chói lọi. Hắn tới ám thần mạch, đạt được hắc ám nguyên phù bồi bổ, cũng là hoàn toàn bùng nổ. Vô cùng hắc ám khí tượng, địa ngục thai khí, ác ma huyền thú, minh giới xiển xích vân. Vân ở Diệp Thần quanh thân không ngừng hiện lên. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như nắm giữ cửu u địa ngục ma thần. Hắc ám nguyên phù rốt cuộc bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Ầm, ầm, ầm. Diệp Thần thân thể tựa như địa ngục hỏa lò, phát ra kịch liệt nổ ầm. Hắn bây giờ chính là bóng tối ngọn nguồn. Hắn tu vi hơi thở, cũng là điên cuồng đột phá, đột nhiên tăng mạnh. Lại có thể dễ như trở bàn tay đạt tới bổ thiên cảnh nhất tầng thiên. Chỉ tiếc thánh tổ vượt qua bổ thiên, lôi kiếp không hiện. Diệp Thần đã thói quen, hắn lôi kiếp vốn cũng không phải là giữ bình thường chiêu thức ra bài. Mới bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, ta còn lấy là có thể đột phá bổ thiên cảnh nhất tầng thiên. Bất quá luân hồi chi chủ chuyển thế trọng tu, chính là hy vọng một bước một cấn, tự nhiên sẽ không để cho ta cảnh giới tăng lên quá nhanh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đối với võ giả không hề có lợi. Diệp Thần trong mắt có hắc ám phủ văn lưu chuyển, trên y phục cũng có vô tận hắc vụ trào đãng. Luyện hóa hắc ám nguyên phủ, Diệp Thần tu vi trực tiếp đạt tới bổ thiên cảnh nhất tầng thiên. Thật ra thì nếu như là vậy, bổ thiên cảnh nhất tầng thiên võ giả luyện hóa hắc ám nguyên phủ sau đó đủ để tấn thăng bổ thiên cảnh năm tầng thiên. Nhưng Diệp Thần võ đạo nội tình chân thực quá mức thâm hậu, hắn muốn tấn thăng so với người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần. Cho dù luyện hóa hắc ám nguyên phủ, cho dù nắm trong tay hắc ám nguyên khí, nhưng Diệp Thần tu vi như cũ không tới bổ thiên cảnh năm tầng thiên. Bất quá có thể đạt tới như vậy, hắn vậy là vô cùng hài lòng. Nếu như có thể luyện hóa lại một đạo nguyên phủ, Diệp Thần có lòng tin thực lực sẽ lần nữa bạo tăng. Trong ngày sau đồ thánh đại hội, ta nhất định sẽ bước lên đế viên điện. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong ánh mắt có chiến ý sôi trào. Lúc này, đế viên điện chỗ sâu, một đóa đóa nghiệp hỏa hồng liên không ngừng sinh diệt. Nóng rực hồng liên thần trận bên trong, Vĩnh Hằng Thánh Vương ngồi xếp bằng, gương mặt mang to lớn vẻ thống khổ. Mãnh liệt hồng liên nghiệp hỏa không ngừng nướng trước hắn giản mua thân thể. Hắn chịu đủ hành hạ, hơi thở vô cùng suy đồi. Lao tiền bối, có thể nói cho ta đáp án sao? Một cái tướng mạo anh khí, thư hùng không biện luận tóc trắng người, bộ bộ sinh liên, đi tới Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt, chính là Đế Thích Tiên. Đời này luân hồi chi chủ, rốt cuộc ở nơi nào? Đế Thích Tiên chậm tiếng hỏi, hắn chỉ muốn tra rõ đối phương tung tích, thừa dịp còn sớm Chu Diệt đồ thánh đại hội, rõ ràng là hắn chiếm hết ưu thế hội họp lớn. Nhưng là, hắn suy diễn thiên cơ, nhưng không nhìn thấy tuyệt đối thắng lợi, mặc dù tường vân bao phủ, có đại các điểm, nhưng vẫn là lóe lên một chút bóng tối hung mang, có thất bại nguy hiểm đế thích tiên tuyệt đối không cho phép bất kỳ thất bại, cho nên, nếu như có thể trước thời hạn tra rõ Diệp Thần tung tích, trực tiếp Chu Diệt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, cũng không cần lo lắng đề phòng. Hừ, Âm Dương người, có gan ngươi hãy giết ta, không cần dài dòng. Vĩnh Hằng Thánh Vương mở mắt ra, ý chí bất khuất, mắng to đế thích tiên, lại không có bán đứng Diệp Thần ý, ha ha. Đế thích tiên cười một tiếng, gương mặt không thay đổi, tay phải rút lại tay áo bào bên trong, muốn sử dụng tâm ma đại chú kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Lao tiền bối, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Đế thích tiên vung tay lên, lớn nguyên thuật thiên uy bùng nổ, sử dụng một đạo quang minh sáng chói, sáng rực như trời linh phủ. Cái này linh phủ, giống như mặt trời vậy, treo ở Vĩnh Hằng Thánh Vương đỉnh đầu, thả ra nóng bỏng chói lọi, điên cuồng nướng trước Vĩnh Hằng Thánh Vương thân thể. Quang minh nguyên phủ. Vĩnh Hằng Thánh Vương sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy vô tận thần quang nhức mắt, cả người tựa như đều bị xuyên thấu. Lao tiền bối thật là tinh mắt, cái này quang minh nguyên phủ là thập đại nguyên phủ một trong, ở trên cao cổ đại chiến thời điểm bị tổn thương, ta trước đây không lâu mới vừa tu bổ, vừa vặn cho lão tiền bối phơi một chút mặt trời. Đế thích tiên ngay lúc nói chuyện, quang minh nguyên phủ thần quang cuồn đãng, phát ra so mặt trời còn đáng sợ hơn hơi thở, không ngừng chiếu Vĩnh Hằng Thánh Vương toàn thân. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4246, lại gặp Âm Dương thần điện. Chương 4246, lại gặp Âm Dương thần điện. À, may là Vĩnh Hằng Thánh Vương ý chí kiên định, ở quang minh nguyên phủ chiếu xuống, vậy cảm thấy cả người sắp nứt, cả người cũng mau nổ lên, ngũ quan kịch liệt và mẹo, vô cùng thống khổ. Lao tiền bối, ngươi từ từ cân nhắc, nếu như chịu lên tiếng, cứ việc nói cho ta. Đế thích thiên khẽ mỉm cười, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Âm Dương người, ngươi chết không được tử tế. Vĩnh Hằng Thánh Vương mắng to, ở quang minh nguyên phủ chiếu dọi xuống, cả người cũng toát ra khói trắng, dường như muốn bị bốc hơi. Đế thích thiên bóng người hoàn toàn đi xa. Không cần thiết đã lâu, Đế thích thiên tiến vào một nơi cấm địa. Chỗ này cấm địa bất ngờ ở vào Hồng Liên Tử Kim Cung chỗ sâu nhất, đặc biệt bí mật ở cấm địa bên trong thờ phụng một tôn tượng thần. Tượng thần bên trên lại chạm trổ vạn thư hai chữ. Ta lần nữa chấp trưởng quang minh nguyên phủ, thu vi có chút tinh tiến. Đồ thánh đại hội buông xuống, Chu Diệt luân hồi chi chủ trong tầm tay. Đợi ta Chu Diệt luân hồi, nghiền diệt vận mệnh, dung này hai nói định có thể vì đại nhân phân ưu. Đế thích thiên hướng tượng thần chắp tay tham bái, thấp giọng liễu diễu, tựa như ở khấn cầu, lại tựa như phàm trần đế hoàng, hướng lên tiên kể lể chiến công, tìm kiếm che chở ủng. Vậy tượng thần chấn động kịch liệt, tựa hồ có cảm ứng. Đế thích thiên khẽ mỉm cười, lại chắp tay, cuối cùng xoay người rời đi. Vô biên hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn bao trùm nơi đây. Lúc này Diệp Thần tự nhiên không biết đế bên điện bên trong hết thảy. Hắn luyện hóa hắc ám nguyên phủ, tấn thăng bổ thiên nhất tầng thiên, ham hở đang rời đi chân minh chi hải. Chân minh chi hải lớn vô cùng, vô biên vô tận. Diệp Thần dọc theo đường tới trở lại, đống nhiên lúc này thấy phía trước xuất hiện một phiến biển lửa, vô số thần thông va chạm thanh âm không ngừng chuyển tới, có đánh nhau. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, bay qua vừa thấy, nhưng thấy có một cái mang mặt nạ, tay cầm trường cung thiếu nữ, người bị trọng thương, hướng hắn tới ở thiếu nữ sau lưng, mười mấy cường giả đuổi giết. Lý Thanh Mặc, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Lý Thanh Mặc, ngoan ngoãn giao ra cựu nghệ lạc nhật cung, tha ngươi không chết. Nay cùng nguyên binh, ngươi có gì tư cách chấp trưởng? Mau giao ra tới. Đám người lớn tiếng quát, mặt đầy sát khí. Thiếu nữ trên tay cầm một cái cổ xưa trường cung, tựa hồ có phi phàm hơi thở. Thập đại nguyên binh, cựu nghệ lạc nhật cung. Diệp Thần vừa thấy, nhất thời nhận ra, vậy trường cung chạm chỗ phong cách cổ xưa hoa văn, mơ hồ tản mát ra từng tia lớn nguyên khí sát phạt, chính là 10 đại nguyên binh bên trong cựu nghệ lạc nhật cung. Ban đầu ở Diệt Long Ngai, Diệp Thần nghe được thập đại nguyên phủ và 10 đại nguyên binh truyền thuyết sau đó, đã bắt được tiên cơ, biết được các loại lớn nguyên phủ và đại nguyên binh bí ẩn, cho nên vừa nhìn thấy cựu nghệ lạc nhật cung, hắn liền nhận ra. Hiển nhiên, thiếu nữ truy binh sau lưng, cũng là vì cướp đoạt cựu nghệ lạc nhật cung tới. Vị đại ca này, cứu mạng! Têu Lý Thanh Mặc thiếu nữ thấy được Diệp Thần, vội vàng kêu cứu. Nàng mang mặt nạ, vậy không thấy rõ má của nàng, nhưng nghe thanh âm trong trẻo dễ nghe, muốn đến cũng là một vị tươi đẹp mỹ nhân. Diệp Thần nhướng mày một cái, mười đại nguyên minh sắp phạt tác liệt, hắn ngược lại là rất có hứng thú, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy mình và vậy cựu nghệ lạc nhật cung tới giữa cũng không vì quá hơi thở, vậy hiển nhiên không phải mình cơ duyên, dây dưa vô ích. Xin lỗi. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp lui về phía sau, cũng không có ý ra tay. Võ đạo thế giới mạnh hiếp yếu, cái này Lý Thanh Mặc bị đuổi giết là nàng thực lực không đủ và Diệp Thần không liên quan. Huống chi Diệp Thần mới vừa gặp Hoàn Thiên Tử Ngạn, hiện tại liền đụng phải đuổi giết tiết mục, trời mới biết có phải là âm mưu hay không. Hắn cũng không có nhúng tay dự định. Lý Thanh Mặc nhìn Diệp Thần lạnh nhạt hình dáng, nhất thời thất vọng. Kỳ hì, Lý Thanh Mặc, ngươi ngu đi, lại có thể hướng một cái bổ thiên cảnh con kiến hôi cầu cứu. Một cái bổ thiên cảnh nhất tầng thiên phế vật, có thể làm được cái gì? Trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Đám người truy binh chạy giết tới, thấy Diệp Thần tu vi chỉ có bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, nhất thời không buông ở bên trong mắt. Bọn họ thực lực đã đạt tới càn khôn cảnh hậu kỳ, hơi thở vô cùng mạnh mẽ ở bọn họ và táo trên in một cái màu trắng cổ tượng huy hiệu. Diệp Thần nhìn màu trắng kia cổ tượng, trong lòng không giải thích được một hồi nhảy lên. Đế thích thiên, quang minh nguyên phủ, quang minh nguyên thú, quang minh thần tượng. Trong chớp mắt, Diệp Thần đầu góc bên trong thiên cơ lóe lên, tựa hồ bắt được cái gì. Lý Thanh Mặc, chịu chết đi. Ngay tại Diệp Thần thất thần để gặp, đám người đột nhiên ra tay, một cái cầm binh khí, toát ra sáng chói thần quang, vô cùng quang minh quy luật, ở trong hư không chấn động, hội tụ thành lao một cái ngập trời quang minh nước lũ, cuồn cuộn hướng Lý Thanh Mặc nghiền ép đi. Lý Thanh Mặc mặt đầy tuyệt vọng, đứng tại chỗ chờ chết. Mắt xem nàng sẽ bị quang minh nước lũ chìm ngập, nhưng bỗng nhiên, Diệp Thần bất ngờ phát hiện, nàng giữa eo lại có thể đeo một quả âm dương ngọc bội. Ngọc bội kia và Diệp Thần âm dương ngọc bội giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này Lý Thanh Mặc là âm dương thần điện người? Diệp Thần trong lòng kịch chấn, lập tức liền không do dự, rút ra sát kiếm, một kiếm chém điên cuồng ra. Hủy diệt đạo ấn mở. Hắc ám thân chém. Vô biên hắc ám khí tức từ Diệp Thần thân kiếm nổ lên, hóa thành một đạo vô cùng kiếm mang, hung hăng đi về trước chém tới. Suy rồi. Vậy ngập trời quang minh nước lũ, ngay tức thì bị Diệp Thần nghiền nát. Vô số bể tan cảnh quang minh quy luật, giống như đom đóm vậy tung bay tán tán, trên biển khơi rơi xuống một tầng bể xương vậy chói lọi, rất là xinh đẹp. Ồ, đạo ấn. Còn do hắc ám nguyên phủ. Là hắc ám nguyên phủ hơi thở. Thằng nhóc này có cổ quái, cũng cẩn thận một chút. Đám người bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, bọn họ đều là càn khôn cảnh hậu kỳ hảo thủ, mà Diệp Thần chỉ là bổ thiên cảnh nhất tầng tiên. Giữa song phương thực lực có chênh lệch thật lớn. Nhưng là, Diệp Thần một kiếm nổi giận chém, nhưng là vô cùng ung dung, nghiền nát công kích của bọn họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Diệp Thần kiếm khí bên trong hàm chứa lao một cái lớn nguyên thuật thiên uy, đó là hắc ám nguyên phủ hơi thở. Lý Thanh Mặc vậy ngơ ngác nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới mới vừa lạnh nhạt Diệp Thần, giờ phút này lại đột nhiên ra tay. Không có sao chứ? Diệp Thần đi tới Lý Thanh Mặc bên người, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Bát Quái Thiên Đan thuật thi triển, chữa trị Lý Thanh Mặc thương thế. Lấy trước mắt hắn tu vi, Bát Quái Thiên Đan thuật không chỉ có thể dùng để luyện đan, dựa vào đạo gia Bát Quái nội tình, còn có thể trực tiếp chữa trị thương thế, khôi phục người tinh thần. Lý Thanh Mặc vẫn là ngạc nhiên hình dáng, ngơ ngác không nói ra lời. Thật ra thì mới vừa nàng hướng Diệp Thần cầu cứu, cũng là tuyệt vọng xuống vùng vẫy cử chỉ, vậy không ngờ tới Diệp Thần thật như thế lợi hại, có thể chống lại như thế nhiều càn khôn cảnh hậu kỳ hảo thủ. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đánh ra trước mắt truy binh, coi như là trước kia hắn đều đủ để chém chết càn khôn cảnh hậu kỳ võ giả, chớ nói chi là hiện tại luyện hóa hắc ám nguyên phủ, thực lực tăng vọt. Các ngươi và Đế Viên Điện quan hệ thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, trong phảng phất bắt được thiên cơ, những người này tựa hồ và Đế Viên Điện có liên lạc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Y Dìa mẹ toàn chủ con 4247. Quang Minh thần tượng. Chương 4247, Quang Minh thần tượng. Bọn họ trên y phục huy hiệu đồ đằng, nếu như Diệp Thần không nhìn lầm, đó chính là thập đại nguyên thú bên trong Quang Minh thần tượng, trong truyền thuyết Quang Minh nguyên phủ thú bảo vệ. Mà Quang Minh nguyên phủ chính là Đế Thích thiên vật. Tiểu tử từ lâu tới, nếu biết Đế Viên Điện uy danh, còn không mau một chút cũng ngay. Đám người ngưng thần phòng bị, lớn tiếng quát trước, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, hiển nhiên là kiêng kỵ Diệp Thần hắc ám nguyên khí. Mặc dù hai bên tới giữa, cảnh giới chênh lệch to lớn, nhưng hắc ám nguyên phủ là thập đại nguyên phủ một trong, có lớn nguyên thuật thiên uy, đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ là thần tượng sơn người, thần tượng sơn là Đế Viên Điện chi nhánh thế lực. Bên cạnh Lý Thanh Mặc mở miệng, giọng mang khắc cốt hận ý nàng và thần tượng sơn tới giữa, tựa hồ có cái gì thiên đại cừu hận. Ha ha, lúc đầu thật là Đế Viên Điện chân chó. Diệp Thần cười một tiếng, trong tròng mắt có sát khí chao đãng, lập tức cũng không nói nhảm, bàn chân ở mặt biển đạp một cái, nổ lên thiên trọng sóng lớn, cả người như rồng như hổ, cầm kiếm bạo giết ra. Cùng bạo hắc ám nguyên khí, ở sát kiếm bên trên chao đãng, chu vi mấy chục dặm vùng biển, ở trong nháy mắt rơi vào hắc ám, nguyên bản xanh thẳm nước biển, tựa như hóa thành nồng mực, đặc biệt khủng bố. Tốt khí thế đáng sợ. Cái này con mẹ nó là bổ thiên cảnh. Cái này không thể nào, bổ thiên cảnh làm sao có thể như thế lợi hại. Mọi người thần sắc đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần bùng nổ, lại có thể hùng mạnh đến tình cảnh này. Thiên địa biển cả cũng đang kịch liệt chấn động. Diệp Thần cả người hắc khí bạo dũng, giống như một tôn tử thần, làm người ta sợ hãi. Quang Minh thần tượng hạ xuống, sống chết trước mắt, đám người tay cặp tay, hơi thở đối thành một phiến, kết thành trận thế, ngửa mặt lên trời ngâm sướng gầm thét. Từng luồng huyết khí từ đỉnh đầu bọn họ bay lên, ngưng tụ ở giữa không trung ùng ùng. Giữa không trung bên trong, một phiến mây máu hiện lên, không ngừng lăn nổ gian. Ồ, một tiếng lạnh lót nhọn voi kêu, đột nhiên vang khắp lên. Bốn phía không gian, ở voi tiếng kêu dưới sự xung kích, lại có thể không ngừng sụp đổ nghiền, có vô số hư không chạy loạn gào khóc. Một đầu thần tượng hư ảnh chậm rãi từ chân trời hạ xuống đầu này thần tượng, cả người ánh trắng như ngọc, quanh quẩn quần quần thần quang minh chiếu rọi. Vô tận quang minh quy luật phô tán đi ra ngoài, bầu trời mặt trời cũng hoàn toàn ảm đạm, nhức mắt quang minh chiếu sáng toàn bộ biển hơi. Thập đại nguyên thú, quang minh thần tượng. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, nhất thời nhận ra đó là truyền thuyết bên trong, quang minh nguyên phủ thú bảo vệ, thập đại nguyên thú một trong, quang minh thần tượng. Đầu này quang minh thần tượng, mặc dù cũng không phải là thật thể, chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng mạnh mẽ quy luật áp, như cũng làm người ta rung động. Trong truyền thuyết quang minh thần tượng, là quang minh hóa thân, trấn áp địa ngục hắc ám, thật dài lỗ mũi một quyển, có thể chôn vùi lấy trời tinh thần, to lớn voi đủ đạp một cái, mặt đất sơn hà đều phải bể tan cảnh. Coi như là bầu trời mặt trời, cũng không có quang minh thần tượng như vậy sáng chói. Họ. Quang minh thần tượng nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra thật dài kêu to, thân thể cao lớn do như núi cao, đột nhiên hướng Diệp Thần và Lý Thanh Mặc đụng đi. Chú ý. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, chỉ cảm thấy trời long đất lở áp lực, điên cuồng xông lên tập kích tới. Trong lúc nguy cấp, hắn kéo lại Lý Thanh Mặc, đem nàng xa xa đẩy ra. Hắc ám đạo ấn, ngưng tụ. Hạ một sát, Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát, hoàn toàn sử dụng hắc ám nguyên phủ. Vù vù. Đen nhánh nguyên phủ ở trong hư không lóe lên, như một vòng màu đen tinh thần. Vĩnh hằng hắc dạ thế giới, vào giờ khắc này ra đời, bao trùm thiên hải bốn hoang. Từng luồng tàn bạo, quỷ dị, âm u, ác liệt tấn văn, ở Diệp Thần trên thân kiếm hiện lên. Kế bị diệt đạo ấn, phệ hồn đạo ấn sau đó, Diệp Thần cái thứ ba đạo ấn, hoàn toàn ngưng tụ. Vô biên hắc ám khí tức, cuồn cuộn tràn ngập ra. Giáp rắc sát. Trong xung quanh trăm dặm biển hơi, ở hắc ám khí tức bao trùm hạ, lại có thể đồng kết. Một tầng thật dày màu đen tinh thạch, trải ở trên mặt biển. Vô số ác ma, yêu tà, quỷ quái, tu la ảo ảnh, đổ chiếu vào hắc ám tinh thạch trên, không ngừng lóe lên lững lờ, đặc biệt quỷ dị. Diệp Thần hắc ám đạo ấn mới vừa ngưng tụ, liền nổ lên ngập trời hắc ám nguyên khí, vậy nguyên khí nồng nặc, thậm chí đọng lại thành thực chất tinh thể, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lại là đạo ấn. Thằng nhóc này, làm sao có thể ngưng tụ đạo ấn? Đạo ấn không phải càn khôn cảnh hậu kỳ mới có thể có thủ đoạn sao? Thần Tượng Sơn đám người, thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhất thời rơi vào vô cùng khiếp sợ bên trong. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại còn có thể ngưng tụ đạo ấn. Mới vừa còn xanh thẳm trong suốt đại dương, hiện tại đã bị hắc ám tinh thạch bao trùm, nhìn tinh thạch trên cái bóng ngược ra địa ngục ảo ảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần chập chờn, linh hồn rung động. Quang minh thần tượng, cho ta trấn áp. Đám người cùng kêu lên gầm thét, hai tay kết ấn, cả người khí huyết hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ bơm vào nhập quang minh thần tượng hư ảnh bên trong. Vậy quang minh thần tượng hư ảnh, đạt được đám người khí huyết bơm vào, nhất thời có thực chất hóa dấu hiệu, tựa như ngưng luyện máu thịt thật thể, khí thế nhất thời bạo tăng. Một tiếng kinh hiện tượng thiên văn minh, quang minh thần tượng trong mắt như mặt trời gay gắt, voi đủ đạp một cái, rắc rắc một tiếng, nghiền nát Diệp Thần hắc ám tinh thạch, trận sông ngang đánh thẳng, điên cuồng hướng Diệp Thần chạy đi. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Quang minh thần tượng dọc đường chạy như điên, man lực chấn động bốn phía, không gian không ngừng nổ tung. Diệp Thần chế tạo ra thế giới hắc ám, giống như kính phiến vậy, từng cục bị nghiền nát, trời mặt trời gay gắt quang minh, không ngừng từ ngoại giới chiếu vào. Phần thiên tự tại thiên. Thấy quang minh thần tượng hung mãnh như vậy hình dáng, Diệp Thần vậy không dám thờ ơ, tìm kiếm chỉ trời nguyên khí bùng nổ, ngay tức thì thả ra phần thiên tự tại thiên. Trong thoáng chốc, vô tận lửa cháy mạnh nổ lên, tràn ngập bốn phía, hình thành một cái phần thiên thế giới. Một phiến phiến hoa cỏ cây cối ở trong liệt hỏa ra đời, không ngừng rút ra chi nảy mầm ác liệt hắc ám nguyên phủ, trôi lơ lửng ở phần thiên trên thế giới không, thả ra vạn trượng hắc mang. Phần thiên thế giới bên trong, vậy từng luồng đập ngọn lửa, lại có thể toàn bộ hóa thành ngọn lửa đen, giống như thiên chiếu thần hỏa, muốn cháy hết thế gian hết thảy ẩm. Quang minh thần tượng một đầu xông vào, toàn bộ phần thiên thế giới cũng kịch liệt chấn động. Nhưng là, cũng chỉ là chấn động mà thôi. Không gian như cũ vững chắc, cũng không có bể tan cảnh. Toàn bộ phần thiên thế giới tự nhiên duy trì hoàn hảo. Hắc ám phần thiên, tiêu diệt quang minh. Diệp Thần vung tay lên, vô cùng vô tận hắc viêm, ùn ùn kéo đến hướng quang minh thần tượng lướt đi. Quang minh thần tượng con ngươi co rút một cái, cảm giác được nguy hiểm, muốn né tránh, nhưng phát hiện thân thể chậm chạp, lại có thể tránh không tránh khỏi. Ở ta tự tại ngày trời, còn muốn chạy. Diệp Thần quét miệng cười một tiếng, cái này phần thiên thế giới, là hắn tự tại thiên ở nơi này tự tại thiên trong phạm vi, hắn chính là nắm giữ thần, quang minh thần tượng căn bản không thể nào chạy khỏi đi ra ngoài. Từng luồng ngọn lửa đen, điên cuồng quấn quanh ở quang minh thần tượng trên thân thể. Quang minh thần tượng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể không ngừng mơ hồ, một phiến phiến quang minh quy luật mạnh vỡ, không ngừng tán loạn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Easy mẹ toàn chủ con 4248. Thần bí mất tích. Chương 4248, thần bí mất tích ô. Cuối cùng, đúng đầu quang minh thần tượng cũng hoàn toàn bị đốt thành hư không, không có để lại một chút dấu vết. Phốc xích. Thần tượng sơn đám người đồng loạt khạc ra máu tươi. Theo quang minh thần tượng bị nghiền diệt, bọn họ đều gặp cắn trả, bị trọng thương. Đã tâm sát. Trốn. Phân tán trốn. Trở về bẩm báo đại vũ sư, bẩm báo đế viên địa chủ. Đám người hoàn toàn luống cuống, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, lật đật phân tán chạy trốn. Vĩnh Dạ đại ma thiên, giết. Diệp Thần ánh mắt lánh khốc, cũng không có cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Vung lên kiếm, vô tận hắc khí gào thét, Vĩnh Dạ đại ma thiên thả ra. Chu vi mấy trăm dặm thế giới, cũng rơi vào vĩnh hằng nửa đêm bên trong. Ngao. Tất cả yêu thú hắc ám, từ Vĩnh Dạ kết giới bên trong nhảy ra, đem những cái kia thần tượng sơn đệ tử, toàn bộ xé thành mảnh vỡ, không có để lại một cái người sống. Diệp Thần luyện hóa hắc ám nguyên phù sau đó, phóng thích ra Vĩnh Dạ đại ma thiên, lực sát thương thật to tăng lên, kêu gọi thú không còn là huyễn thú, mà là chân chính yêu thú, có thể sống sờ sờ xé nát thân thể con người, vô cùng lợi hại. Thu, đánh chết tất cả người sau đó, Diệp Thần thu liễm hơi thở. Trong thiên địa hắc ám, hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần lại khôi phục mây thưa gió nhẹ hình dáng, tựa như một cái nhẹ nhàng thanh niên, không câu chấp không kềm chế được, chẳng ai nghĩ tới, hắn thật ra thì chúa tể vĩnh hằng hắc ám. Lý Thanh Mặc thấy lờ ra, kinh ngạc không nói ra lời. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, một cái bổ thiên cảnh sơ kỳ võ giả, lại có thể như vậy thô bạo, như vậy đáng sợ. Diệp Thần nhìn Lý Thanh Mặc, gương mặt nhưng mang vẻ nghiêm túc, hỏi: "Ngươi là ai, thế nào sẽ có Âm Dương Ngọc Bội?" Âm Dương Ngọc Bội là Âm Dương Thần Điện tín vật, Diệp Thần rất muốn biết Lý Thanh Mặc rốt cuộc là ai và Âm Dương Thần Điện có quan hệ thế nào. Nghe Diệp Thần câu hỏi, Lý Thanh Mặc nhưng là ngậm miệng không nói. "Ngươi không chịu nói?" Diệp Thần ánh mắt run lên. "Ngươi giết ta đi." Lý Thanh Mặc nắm chặt Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, trong mắt mang bất khuất và đoạn tuyệt, thân thể hơi phát run. Nàng cũng không có chạy trốn. Nàng rất rõ ràng, ở Thần Tượng Sơn dưới quyền, nàng có thể còn có chạy trốn cơ hội. Nhưng ở Diệp Thần trong tay, không có một chút xíu phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc cho xe thịt. "Ngươi Ngọc Bội, ta cũng có một cái." Diệp Thần cũng không có ép hỏi tiếp, mà là lấy ra mình Âm Dương Ngọc Bội. "Cái gì? Cái này không thể nào." Lý Thanh Mặc thấy Diệp Thần Ngọc Bội, cả người đều ngây dại, hoàn toàn không dám tin tưởng. "Ta kêu Diệp Thần, coi như là Âm Dương Thần Điện hậu nhân." Diệp Thần nhún vai một cái, trước tự giới thiệu. Hắn rất rõ ràng, chỉ có mình trước tiên là nói về, Lý Thanh Mặc mới sẽ mở miệng. "Ngươi cũng là Âm Dương Thần Điện hậu nhân?" Lý Thanh Mặc mắt đẹp rung động được tột đỉnh, hơi lui về phía sau một bước, tự định giá Diệp Thần có không có nói láo. Nhưng lấy Diệp Thần thực lực, nghiền ép nàng như nghiền chết con kiến hôi, tự nhiên không có cần thiết nói láo. "Thật ra thì, ta cùng ngươi như nhau, cũng là Âm Dương Thần Điện hậu nhân." Rốt cuộc, Lý Thanh Mặc mở miệng, tỏ rõ liền thân phận. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói một chút. Lý Thanh Mặc hít sâu một hơi, ngực hơi phập phồng, nói: "Ta kêu Lý Thanh Mặc, gia tộc ngay tại xa xôi khu vực, gia tộc ta lão tổ, mấy chục ngàn năm trước liền thần bí mất tích, hắn để lại một phong thư, nói nếu như Lý gia xuất hiện tai họa ngập đầu, hậu nhân có thể đi chân minh chi hải trung ương cấm chiến đảo, tìm một cái kêu thiên tử ngạn người che chở. Ta trước đây không lâu ở bên ngoài lịch luyện, sau khi về đến nhà, nhưng phát hiện gia tộc gặp phải thần tượng sơn tắm máu, bọn họ tựa hồ đang tìm cái gì, ta biết bọn họ muốn tìm Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, đây là 10 đại nguyên binh một trong, bọn họ mơ ước đã lâu. Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, chốt ở ta Lý gia sau núi cấm địa, ta len lén đào lên, mang nguyên cung chạy trốn, bọn họ một đường đuổi giết, ta trốn đến nơi này, muốn tìm kiếm Thiên Tử Ngạn Tiền Bối che chở. Lý Thanh Mặc ngay lúc nói chuyện, thanh âm thỉnh thoảng phát run, hốc mắt hơi ửng đỏ. Hiển nhiên, gia tộc của nàng gặp kỳ biến, nàng phụ mẫu người thân hẳn là chết sạch. Nàng thành một đứa cô nhi, tất nhiên thê thảm và phần. Nén bi thương, không sao, ta sẽ thay ngươi trả thù. Diệp Thần nhẹ vỗ nhẹ Lý Thanh Mặc đầu vai, chiều rộng tiếng an ủi đồng thời, Thiên Ma Động Minh nhắn mở, Diệp Thần cơ hồ là ngay tức thì gian, liền bắt được Thần Tượng Sơn chỗ. Thần Tượng Sơn cũng ở đây Dương Chân Vực, ở Lý gia phủ đệ vùng lân cận. Cả tòa Thần Tượng Sơn, trên thực tế chính là Quang Minh Thần Tượng bản thể biến thành. Hơn nữa, Thần Tượng Sơn vẫn là Đế Viên Điện chi nhánh thế lực, hàng năm hàng tháng cung phụng Đế Viên Điện, đặc biệt thành kính. Trăm ngàn năm qua, Lý gia và Thần Tượng Sơn một mực sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng gần đây, trong truyền thuyết Quang Minh Nguyên Phủ, ở Đế Viên Điện hồi phục, Thần Tượng Sơn đạt được Quang Minh Nguyên khí bồi bổ, thực lực đại tăng, quyết định cuối cùng hướng Lý gia ra tay, một lần hành động tàn sát cả nhà, muốn cướp đoạt Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, cống hiến cho Đế Viên Điện, lấy chúc mừng đồ thánh đại hội cử hành. Lý Thanh Mặc trộm đào ra Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung sau đó, bị Thần Tượng Sơn đuổi giết, một đường chạy tới Chân Minh Chi Hải, nàng muốn tìm kiếm Thiên Tử Ngạn che chở. Đa tạ. Lý Thanh Mặc nghe được Diệp Thần chịu thay nàng trả thù, nhất thời giật giảo cảm kích, rơi xuống nước mắt. Ta trước mang ngươi đi gặp Thiên Tử Ngạn tiền bối. Diệp Thần không do dự, lúc này mang Lý Thanh Mặc lên đường. Lý Thanh Mặc bơ vơ một người, Diệp Thần vậy không có ở đây chiếu cố nàng, tốt nhất là giao cho Thiên Tử Ngạn chăm sóc. Hai người ở trên biển khơi bay vút, Diệp Thần ở phía trước dẫn đường, nhưng kinh ngạc phát hiện, Cầm Đảo, Cờ Đảo, Sơn Thủy Đảo, toàn bộ đều không thấy. Ban đầu bốn đại ma vệ hòn đảo, tựa như bị người dùng đại thần thông trực tiếp nghiền nát, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Ồ, kỳ quái. Diệp Thần có loại dự cảm bất tường. Diệp đại ca, thế nào? Lý Thanh Mặc nghi ngờ hỏi. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, không có trả lời, tăng thêm tốc độ phi hành về phía trước. Hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có đi sai đường, ban đầu bốn đại ma vệ hòn đảo chính là bị người nghiền nát. Rốt cuộc, Diệp Thần lần nữa trở lại trung ương cấm đảo, nhưng phát hiện, trung ương cấm đảo đã bị người nổ, lâm vào là từng cục đá vụn, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Rào, rào, rào. Sóng biển chao đãng, từng cục đá vụn dần dần xa vào. Tất cả nhân quả hơi thở đều đưa tiêu diệt. Thiên Tử Ngạn tiền bối đi. Diệp Thần cảm ứng bốn phía, lại không có bắt được Thiên Tử Ngạn hơi thở. Ban đầu hết thảy, tựa như chỉ là ảo giác, căn bản không từng tồn tại, liền Thiên Tử Ngạn đều không thấy. Diệp đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Mặc một mặt mờ mịt, vậy cảm thấy có thiên đại biến cố phát sinh. Thiên cơ tiết lộ, Thiên Tử Ngạn tiền bối vì tránh nạn, hẳn là đi. Diệp Thần thần sắc nặng nề, Cầm Đảo, Cờ Đảo, Sơn Thủy Đảo, hiển nhiên cũng là Thiên Tử Ngạn xóa đi, hắn không muốn để lại bất cứ dấu vết gì. Thiên cơ tiết lộ. Lý Thanh Mặc bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, hồi tưởng lại gia tộc đủ loại truyền thuyết cổ xưa. Nàng từ nhỏ liền mơ hồ nghe qua, Âm Dương Thần Điện tồn tại, tựa hồ là vì chống lại cái gì, sau lưng quan hệ đến cả thế giới sinh diệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Y Dìa mẹ toàn chủ con 4249. Hiến tế. Chương 4249, hiến tế. Hiện tại Thiên Tử Ngạn mất tích, hiển nhiên là dính líu tới ngập trời nhân quả, không thể lại lộ mặt, nếu không chỉ có thân mình có rơi xuống nguy hiểm, liền thế giới đều đưa trước thời hạn rơi vào nguy cơ. Đi, đi nhà ngươi. Diệp Thần ánh mắt chớp động, chỉ muốn thăm dò chân tướng. Hiện tại Thiên Tử Ngạn mất tích, hiển nhiên là tránh nạn đi, Diệp Thần muốn thăm dò càng nhiều Âm Dương Thần Điện, Vạn Khư Thần Điện lai lịch, chỉ có thể đi Lý Thanh Mặc trong nhà xem. Cầm Kỳ Thư Họa bốn đại ma vệ, còn ở lại Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Bọn họ mặc dù là Thiên Tử Ngạn đệ tử, nhưng cũng không biết Vạn Khư Thần Điện sự việc. Bọn họ nhiều nhất là Luân Hồi Chi Chủ tử sĩ, không phải mưu sĩ, chỉ có thể dùng làm chiến đấu, tại đại chiến hơi tầng bên trên, nhưng không có ích gì. Diệp Thần muốn từ bọn họ trong miệng, do xét Vạn Khư Thần Điện lai lịch, rõ ràng không thể nào. Lý Thanh Mặc mặt đẹp nghiêm trọng, cũng biết có thiên đại biến cố phát sinh, lúc này đi theo Diệp Thần rời đi. Hai người rời đi Chân Minh Chi Hải, biến dạng hư không, trở về Lý gia. Làm Diệp Thần đi tới Lý gia phủ đệ, sắc trời đã tối, tháng ảm tinh nặng. Phương xa có một luồng quang minh, so ánh mặt trời còn muốn sáng chói, xuyên thấu qua hắc ám soi tới. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, đó là một tòa sơn nhạc nguy nga, cả ngọn núi hình dáng tựa như một con voi, sừng sững ở trên vùng đất. Từng luồng sáng chói chói lọi, không ngừng từ vậy trên núi cao bung ra, chói lọi cổ đắng gian, diễn hóa ra từng đạo quang minh quy luật phù văn, đóng dấu hư không, như mộng như ảo đó chính là Thần Tượng Sơn. Diệp Thần ánh mắt thoáng qua một chút sát khí, ngay sau đó tĩnh hạ tâm lai, và Lý Thanh Mặc bước vào Lý gia phủ đệ. Một bước vào Lý gia phủ đệ, Diệp Thần liền ngửi được nồng đậm mùi máu tanh. Chỉ gặp Lý gia bên trong phủ đệ, thi thể đầy đất nằm lê lết, khô khốc máu tươi khắp nơi đều là, xúc mục kinh tâm, thảm tuyệt nhân hoàn. Hiển nhiên, Thần Tượng Sơn đã giết Lý gia cả nhà. Nếu như không phải là Lý Thanh Mặc xuất ngoại lịch luyện, may mắn tránh thoát một kiếp, nàng có thể cũng đã bị giết chết. Nhìn thi thể đầy đất, Lý Thanh Mặc hốc mắt từng đỏ, che miệng lại bà, không để cho mình khóc lên. Cha, nương, mô mô. Lý Thanh Mặc mặt đầy bi thương, nhận rõ mỗi một cổ thi thể, rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Diệp Thần im lặng không tiếng động, ở thi thể trong đống liếc nhìn, hy vọng có thể tìm được người sống sót. Nhưng rất đáng tiếc, toàn trường chết, Thần Tượng Sơn thủ đoạn hung tàn, không có để lại một cái người sống. Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm hơn. Lý Thanh Mặc quỳ xuống đất khóc lớn, cũng không biết khóc bao lâu, nàng Âm Dương Ngọc Bội, tựa hồ bị nàng tầm trạng bị nhiễm, phát ra một hồi ông minh, thần quang lóe lên. Diệp Thần Âm Dương Ngọc Bội cũng ở đây chấn động sáng lên. Ồ. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, đem Âm Dương Ngọc Bội tháo xuống. Lý Thanh Mặc xoa xoa nước mắt, cũng là kinh ngạc, tháo xuống âm dương ngọc bội, tiến tới Diệp Thần trong tay. Giao hai khối âm dương ngọc bội hội tụ, tóe ra đậm đà chói lọi. Chói lọi lóe lên gian, một cái ông lão hư ảo bóng người dần dần hiện lên. Lão tổ tông. Lý Thanh Mặc vừa nhìn thấy cái này đạo hư ảnh, nhất thời kinh hãi, quỳ xuống. Cái này ông già, chính là Lý gia mấy đời cung phụng tổ tiên, Mẫn Lục Càng. Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong mắt chớp động gian, từ trên người lão giả, bắt được hàng loạt nhân quả ông lão hơi thở, và Tề Vân Thư, Thiên Tử Ngạn tới giữa, có thâm hậu liên lạc. Hắn hiển nhiên cũng là âm dương thần điện người. Thuộc hạ Mẫn Lục Càng, bái kiến luân hồi chi chủ. Mẫn Lục Càng hai mắt mở ra, liếc nhìn Diệp Thần, tựa hồ chờ đợi vô tận năm tháng, lập tức lộ ra cung kính sùng bái thần sắc, trực tiếp quỳ xuống tham bái. Diệp đại ca, ngươi là luân hồi chi chủ. Lý Thanh Mặc nhìn Diệp Thần, nhất thời vô cùng rung động, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nàng từ nhỏ liền nghe thấy luân hồi chi chủ truyền thuyết, Lý gia tồn tại cũng là vì bảo vệ luân hồi chi chủ. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thanh niên trước mắt lại chính là luân hồi chi chủ. Khó trách Diệp Thần lại có thể như thế lợi hại, có thể lấy bổ thiên cảnh tu vi, chém chết một đám thần tượng sơn cao thủ, lúc đầu hắn chính là luân hồi chi chủ. Tiền bối xin đứng lên. Diệp Thần cũng là kinh ngạc, vội vàng đỡ dậy Mẫn Lục Càng. Hắn trong lòng có vô số nghi vấn. Tôn chủ đại nhân, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi lại nghe ta nói. Mẫn Lục Càng bóng người hơi lay động, trong phảng phất có nhạt đi dấu hiệu. Hiển nhiên, hắn ở lại bên trong ngọc bội hư ảnh, cũng không thể duy trì quá lâu. Cho nên, hắn không có thể giải đáp Diệp Thần tất cả nghi vấn, chỉ có thể chọn trọng yếu nói. Tiền bối mời nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nhịn xuống nội tâm nghi ngờ. Mẫn Lục Càng nói, tôn chủ đại nhân, nếu ngươi đã tới nơi này, chắc hẳn vậy gặp qua ẩn linh họa thánh thiên tử ngạn, biết được kiếp trước bố trí. Diệp Thần nói, đúng vậy. Mẫn Lục Càng nói, ta và ẩn linh họa thánh thiên tử ngạn, còn có Tề Vân Thư, đều là âm dương thần điện đệ nhất trọng đệ tử. Thật ra thì âm dương thần điện có tầng 3, chúng ta ba người ở tầng thứ nhất, thực lực thấp nhất. Mà tầng thứ nhì và đệ tam trọng cường giả, hôm nay đã thành là vực ngoại cự phách, ẩn núp ở chỗ sâu, chờ đợi quật khởi thời cơ. Chờ ngươi thực lực đến, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta toàn bộ âm dương thần điện, cũng là vì đối kháng cái đó thế lực đáng sợ, cũng không phải là chỉ là đối mặt Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, ngươi hiểu? Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lúc đầu âm dương thần điện lại có tầng 3. Tề Vân Thư, Thiên Tử Ngạn, còn có cái này Mẫn Lục Càng, chỉ là đệ nhất trọng đệ tử thôi. Còn có ngoài ra lượng nặng cường giả, cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào. Bọn họ không có bại lộ, là bởi vì là gánh vác nhiệm vụ trọng yếu hơn. Ta biết. Diệp Thần tự nhiên cũng biết, âm dương thần điện tồn tại là vì chống lại Vạn Khư thần điện, cũng không phải là đơn thuần phải đối phó Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt. Hiện tại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt nháo được lợi hại, nhưng âm dương thần điện sau lưng lượng nặng cao thủ cũng không có tùy tiện lộ mặt, chính là kiêng kỵ sau lưng Vạn Khư thần điện thế lực. Mẫn Lục Càng nói tiếp, năm đó luân hồi chi chủ cho tất cả âm dương thần điện đệ tử cũng bố trí nhiệm vụ, ta nhiệm vụ là tìm Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, cho tương lai luân hồi chi chủ chuẩn bị một cái tế phẩm. Tế phẩm? Luân hồi chi chủ muốn hiến tế Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung? Diệp Thần có vẻ rung động. Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung là 10 đại nguyên binh một trong, bàn về giá trị, so với Chu Tiên bốn kiếm, cộng lại còn muốn quý trọng trăm lần. Tổ Long thần điện phía sau mà người trưởng đà, chính là cầm đại nguyên binh làm bổn mạng binh khí, như thế vật chân quý, luân hồi chi chủ lại muốn cầm đi tế trời. Thủ bút lớn như vậy, quả thực để cho Diệp Thần khiếp sợ. Một kiện đại nguyên binh tế trời, bộc phát ra năng lượng, sợ rằng đủ để san bằng tình không đại nguyên binh mạnh, liền Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, luân hồi chi chủ cũng không có năng lực đúc, chỉ có cấp trên mới có thực lực chế tạo. Hơn nữa, Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung vẫn là 10 đại nguyên binh một trong, là tất cả đại nguyên binh bên trong, cường hãn nhất 10 kiện một trong. Giá trị lại là không có thể tưởng tượng ở 10 đại nguyên binh trước mặt, cái gì Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, đều là không đáng giá một trận. Mẫn Lục Càng nói, không sai. Luân hồi chi chủ dự liệu được ngươi cái này nhất thế, nhất định sẽ có thiên đại thái kiếp, cái này cầm Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung để lại cho ngươi, ngươi cầm đi tế trời, có thể hóa giải rất nhiều gặp nhiều trắc trở. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ý gì mẹ toàn chủ con 4250. Phúc họa khó lường. Chương 4250, phúc họa khó lường. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn xem Lý Thanh Mặc cung trong tay thân, trong lòng động một cái. Nếu như ở đồ thánh đại hội trên, hắn hiến tế cái này kiện đại nguyên minh, nhất định có thể đưa tới động trời bạo động, cho Đế Uyên Điện tạo thành đáng sợ lực sát thương, đến lúc đó, hắn liền có thể chờ cơ hội độc thủ, cứu vãn vĩnh hằng thánh vương. Nhưng hiến tế đại nguyên minh, chân thực quá mức xa xỉ, Diệp Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa đại nguyên minh cái loại này thiên minh, nơi nào là tốt như vậy hiến tế, hơi lơ là, liền sẽ gặp bị cắn trả, thần hồn câu diện. Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như hiện tại tự mình ra tay mà nói, tuyệt đối sẽ hiến tế thất bại, sau đó bị vô tận lớn nguyên khí sát phạt nghiền nát, liền mảnh xương vụn đều sẽ không còn dư lại. Diệp đại ca, cho ngươi. Lý Thanh Mặc nghe xong Mẫn Lục Càng mà nói, nội tâm cũng là vô cùng rung động, đem nguyên cung giao cho Diệp Thần. Nàng rất rõ ràng, lấy mình thực lực, căn bản không phát huy ra Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung uy lực. Diệp Thần im lặng, nhận lấy Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, vẫn không có bắt được chút nào nhân quả liên lạc. Hiển nhiên, cái này cầm nguyên cung, cũng không phải là binh khí của hắn, tựa hồ ở mấy chục ngàn năm trước, liền nhất định phải bị tế trời, ai vậy không thể có. Luân hồi chi chủ bố trí, bước ngang qua 5 tháng cuối và hiện tại, liên quan đến thập đại nguyên phủ, 10 đại nguyên binh, cái này ngập trời bất tích, làm người ta kinh hãi dị. Mẫn Lục Càng nói, năm đó, ta đã tìm được Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, nhưng tức là âm dương thần điện bị trong bóng tối người để mắt tới, ta vì gia tộc căn nguy, cũng vì Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung có thể truyền thừa tiếp, không thể làm gì khác hơn là thần bí rời đi, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bố trí đẩy tới đi xuống. Lý Thanh Mặc chán là nói, lão tổ tông, cha mẹ ta bị giết chết, toàn tộc người bị tắm máu, cũng là bố cục một phần chia sao? Nàng cũng biết Lý gia sứ mạng chính là vì bảo vệ luân hồi chi chủ, nhưng cả nhà bị tắm máu, đời này giá cả không khỏi quá lớn. Mẫn lúc càng thở dài nói, thiên cơ hung hiểm, phúc họa khó lường, hôm nay cảnh tượng thê thảm, cũng không ai muốn phát sinh. Thanh Mực, ngươi không nên quá thương tâm. Thật tốt phụ tá tôn chủ đại nhân, cùng hắn trọng trưởng luân hồi, lĩnh ngộ cao nhất luân hồi bí ẩn, hắn có thể dùng lục đạo luân hồi pháp, sống lại tất cả chết đi sinh linh. Nghe vậy, Lý Thanh Mặc ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng tỉnh ngộ lại. Luân hồi chi chủ, là trong truyền thuyết luân hồi ngài chỗ tể, chấp trưởng thiên địa luân hồi, có thể sống lại chết đi sinh linh, chân chính hoạt tử nhân, thì xương trắng, là giữa thiên hạ cực phẩm nhất thần. Nếu như Diệp Thần thật có thể trọng trưởng luân hồi, như vậy thì coi là người Lý gia chết hết sức, đều có thể ở lục đạo luân hồi pháp trói lọi hạ sống lại. Ta biết. Lý Thanh Mặc tâm thần sáng ngời, quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, vô cùng cung kính nói, tôn chủ đại nhân, ta nguyện vì ngươi dâng ra hết thảy. Nói xong, nàng lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm tươi đẹp gương mặt xinh đẹp mà. Diệp Thần chấn động trong lòng, nắm chặt cửu nghệ lạc nhật cung, vậy cảm thấy mình vai chịu trách nhiệm nặng nề. Mẫn lúc càng thân thể lay động, hư ảnh dần dần nhạt đi, nói, tôn chủ đại nhân, ta thời gian sắp tới, còn dư lại âm dương thần điện cường giả, có sứ mạng, sẽ ở đặc định thời gian xuất hiện, ngươi không cần tận lực tìm. Đúng rồi, năm đó luân hồi chi chủ ở Dương Chân Vực để lại một nơi truyền thừa, tên là Nguyên Thiên Viện. Ban đầu thành lập Nguyên Thiên Viện chính là vì từ trong đào tạo âm dương thần điện đệ tử, chỉ tiếc luân hồi chi chủ đột nhiên chết, Nguyên Thiên Viện vậy rời đi tầm mắt đại chúng. Ngươi có danh rồi, có thể đi một chuyến Nguyên Thiên Viện, tìm về ngày xưa cơ duyên. Nói xong, Mẫn lúc càng con ngón tay bắn ra, một món kim quang bắn vào Diệp Thần đầu góc, bên trong có liên quan tại Nguyên Thiên Viện hết thảy. Nguyên Thiên Viện, canh kim nguyên phủ cũng ở đây vùng lân cận. Diệp Thần càng nộ, ngay tức thì bắt được Nguyên Thiên Viện vị trí. Hơn nữa, hắn còn kinh ngạc phát hiện, canh kim nguyên phủ tàng bảo địa điểm cũng ở đây Nguyên Thiên Viện vùng lân cận. Tôn chủ đại nhân, cáo tử, hy vọng lần sau gặp nhau, ngươi đã trọng trưởng luân hồi. Mẫn lúc càng thanh âm lơ lửng, thân thể hoàn toàn nhạt đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Thần nhìn Mẫn lúc càng biến mất bóng người, suy nghĩ xuất thần. Lý Thanh Mặc chậm rãi đứng dậy, cũng là buồn bã mất mát. Tôn chủ đại nhân, chúng ta đi Nguyên Thiên Viện sao? Hồi lâu, Lý Thanh Mặc nhìn Diệp Thần, cẩn tiếng hỏi. Vì phụ trợ Diệp Thần, trọng trưởng luân hồi, sống lại chết đi phụ mẫu tộc nhân, nàng nguyện ý hy sinh hết thảy, dâng hiến mình hết thảy. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn xem thi thể đầy đất, nói, ngày mai lên đường, tối nay thu liễm ngươi phụ mẫu tộc nhân hải cốt, còn nữa, trả thù. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phương xa thần tượng sơn, trong tròng mắt lóe ra bén sắc khí. Suy 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 suy, bốn đạo ma khí đen nhánh từ Diệp Thần trên mình bắn ra, rơi xuống đất hóa thành bốn bóng người, chính là cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ. Cầm kỳ thư họa, động thủ. Diệp Thần ánh mắt ngắm nhìn thần tượng sơn, trực tiếp phất tay hạ lệnh, không chần chờ chút nào. Ùm, đại nhân. Bốn đại ma vệ lĩnh mệnh, lập tức hướng thần tượng sơn lướt đi. Lúc này thần tượng sơn cũng không biết nguy hiểm hạ xuống, bọn họ đang hướng Đế Uyên Điện bẩm báo một cái tin. Thuộc hạ đồ ma cổ, thần tượng sơn đại vu sư, đặc biệt hướng Đế Thích Thiên đại nhân bẩm báo, phát hiện âm dương thần điện dấu vết, cùng với cựu nghệ lạc nhật cung tung tích và dương chân vực Lý gia có liên quan, chuyện trọng đại này, xin Đế Thích Thiên đại nhân phái sứ giả tới chỉ điểm. Một cái ăn mặc áo bào cho ông già, mượn thần tượng sơn quang minh địa mạch, cấu trúc một cái quang minh quy luật lối đi, đem tất cả tin tức toàn bộ chuyển về Đế Uyên Điện. À, chỉ mong Đế Uyên Điện thần sứ nhanh lên một chút hạ xuống, nếu không chuyện lớn như vậy, ta như thế nào cầm được chủ ý. Ông già một tiếng thở dài, hắn chính là thần tượng sơn đại vu sư đồ ma cổ, mặc dù hắn tiêu diệt Lý gia cả nhà, vậy phái người đuổi theo giết Lý Thanh Mặc, tình thế một phiến thật tốt. Nhưng hắn luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Dẫu sao Lý gia sau lưng dính líu tới âm dương thần điện, còn có đại nguyên minh, thậm chí nghe nói còn có cái gì thượng cổ bố trí. Những đại nhân vật này đơn đoán, chân thực không phải hắn có thể nhúng tay. Hắn chỉ muốn Đế Uyên Điện nhanh lên một chút phái người tới xử lý. Lúc này Đế Uyên Điện gió êm sóng lặng. Một tòa phủ kín hồng liên trên đỉnh núi đình đài bên trong, Đế Thích Thiên đang tiếp đãi một vị quý khách. Vị khách này là cái tầm vóc người trung niên to lớn, mang nó lá, lộ ra đao đũa phòng thai tạc vậy cảm, cả người lộ ra nồng đậm giang hồ hào hiệp khí tức ở hắn quanh thân, mơ hồ có nguyên khí quanh quẩn. Nguyên khí sôi trào gian, hóa thành thiên long mãnh hổ dị tượng, thấm ra đại thiên binh sát khí. Hắn lại là đại nguyên binh hóa thân. Tô Diêm đại nhân, vẫn khỏe chứ? Đế Thích Thiên châm một ly rượu, khẽ mỉm cười. Trước mắt người trung niên này người, tên gọi Tô Diêm, là một cái thực lực cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hắn còn có một cái thân phận khác. Hắn là Lưỡng Nghi Long Hổ Đao hóa thân. Lưỡng Nghi Long Hổ Đao chính là 10 đại nguyên binh một trong ở 10 đại nguyên binh bên trong, chỉ có Lưỡng Nghi Long Hổ Đao tu luyện thành hình người, chính là cái này Têu Tô Diêm giang hồ hảo khách. Khá tốt, không chết được. Tô Diêm nâng ly, ngưỡng hầu uống cạn rượu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Easy mẹ toàn chủ con 4251. Lãnh huyết vô tình. Chương 4251, Lãnh huyết vô tình. Đế Thích Thiên mỉm cười nói, không biết Tô Diêm đại nhân cân nhắc được thế nào, có không hứng thú gia nhập ta Đế Uyên Điện. Đại nguyên binh hóa thân, này cùng kỳ nhân, Đế Thích Thiên luôn muốn mời chào, đặc biệt là đồ thánh đại hội buông xuống, hắn cần người làm. Tô Diêm cười nói, nhờ có Đế Thích đại nhân chiếu cố, nếu như Đế Thích đại nhân có thể tìm được canh kim nguyên phủ, ta có thể bỏ cho dựa vào ngươi. Canh kim nguyên phủ có nồng đậm canh kim tinh khí, có thể thật to tăng lên nguyên binh phẩm chất, nếu như Tô Diêm lấy được, dung hợp luyện hóa, nếu thời gian dài, hắn thậm chí có thể tấn thăng cao nhất nguyên binh. Đế Thích Thiên cười nói, canh kim nguyên phủ tung tích, ta đã tìm được, không ra một tháng là được đoạt thu hồi lại, đưa cho Tô Diêm đại nhân. Lời này là thật. Tô Diêm trong mắt tinh mang bạo sáng, canh kim nguyên phủ là hắn mơ tưởng cầu mong đồ. Đế Thích Thiên cười nói, chẳng lẽ ta còn sẽ gạt ngươi sao? Tô Diêm vui vẻ nói, nếu như Đế Thích đại nhân thật có thể tìm được canh kim nguyên phủ, ta nguyện thể chết theo. Đế Thích Thiên ha ha cười một tiếng, đầu tóc bạc trắng đón gió bồng bềnh, có vẻ sướng trong lòng, nói, như vậy quá tốt, uống rượu. Được, uống rượu. Tô Diêm vậy rất là kích động, hai người nâng ly đối ẩm. Ngay tại lúc này, một người học trò từ dưới núi chạy tới, đưa lên đóng kín một cái quang minh sáng chói thư, nói: "Điện chủ đại nhân, thần tượng sơn đại vu sư phát tới đưa tin, nói có âm dương thần điện đầu mối." Âm dương thần điện. Nghe vậy, Đế Thích Tiên hơi lộ vẻ xúc động, nhận lấy thư, cẩn thận tra xét âm dương thần điện, quan hệ đến luân hồi chi chủ bố trí, nếu như bố trí thuận lợi đẩy tới, vậy Đế Thích Tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, Đế Thích Tiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Dương Chân Ngực, Lý Gia, Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung. Đế Thích Tiên nhìn xong thư, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tô Diêm ngưng tiếng nói: "Đế Thích đại nhân, thế nào?" Đế Thích Tiên ha ha cười một tiếng, tiện tay nghiền nát thư, một phiến phiến quang minh quy luật theo gió phiêu tán, nói: "Không việc gì, có cái kẻ thù đang làm ở Mỹ, sợ rằng phải mời Tô Diêm đại nhân ra tay." Tô Diêm nói: "Đế Thích đại nhân mời nói." Hắn nếu đã quyết định đầu dựa vào Đế Thích Tiên, tự nhiên nguyện ý ra sức. Đế Thích Tiên nói: "Ta nghe nói Tô Diêm đại nhân tinh thông máu xem bói phương pháp, ta muốn mời ngươi giúp một tay xem bói xem bói, một cái kêu là Âm Dương Thần Điện thế lực tung tích." Âm Dương Thần Điện. Tô Diêm thấp giọng lẩm bẩm: "Hắn là Lưỡng Nghi Long Hổ Đao hóa thân." Lưỡng Nghi Long Hổ Đao, Long Hổ đại biểu ngút trời sát phạt, Lưỡng Nghi chính là đạo gia xem bói bí ẩn, hắn trừ giết người, còn vô cùng sở trường. Lưỡng Nghi xem bói suy diễn Âm Dương Thần Điện vô cùng thần bí, liền Đế Thích Thiên cũng điều tra không tới bất kỳ thiên cơ dấu vết, cho nên hắn muốn mời Tô Diêm ra tay. Có thể thay Đế Thích đại nhân phân ưu, là ta vinh hạnh, nhưng muốn xem bói suy diễn, cần đặc định máu tươi. Tô Diêm thanh âm nghiêm trọng, hắn suy diễn thuật pháp không phải như thế đơn giản, cần phải có tương ứng máu tươi, xuyên thấu qua máu tươi đi xem bói, phá giải sau lưng thiên cơ bí ẩn, đây chính là Lưỡng Nghi hóa sinh, máu nhiệm thiên cơ bí ẩn. Máu tươi, không thành vấn đề. Đế Thích Tiên ánh mắt híp lại, thần tượng sơn chuyển tới thư, phía trên nói rất rõ, Lý Gia bị cả nhà tắm máu, thi thể thì có nhiều. Chỉ cần lấy được người Lý Gia thi thể, tự nhiên có thể bắt được máu tươi, suy diễn ra sau lưng thiên cơ. Người đâu, phái người đi một chuyến thần tượng sơn, mang người Lý Gia thi thể trở về. Đế Thích Tiên không do dự, lập tức phát ra lệnh. Ùm. Đệ tử kia lĩnh mệnh đi. Đế Thích Tiên đột nhiên gọi lại hắn. Điện chủ đại nhân, thế nào? Đệ tử kia nghi ngờ hỏi. Được rồi, ngươi lui ra, ta tự mình xử lý. Trong sâu thẳm, Đế Thích Tiên bắt được vẻ nguy hiểm thiên cơ. Lần đi Dương Chân Vực Lý ra, sợ rằng không đơn giản như vậy. Muốn thuận lợi mang về thi thể, tuyệt không thể khinh địch khinh thường. Hắn vốn là còn muốn phái đệ tử bình thường đi qua, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng phải vận dụng thân tín. Ừ, đệ tử kia cung kính lui ra. Đế Thích đại nhân, có cần hay không ta ra tay? Tô Diêm cau mày mi, bàn tay đè ở bên hông trên chuôi đao. Đế Thích Tiên không họ Đế, mà là họ Đế Thích, là thái cổ tôn tộc. Không cần, Tô Diêm đại nhân phong trần vất vả, lại nghỉ ngơi một chút, ta sẽ xử lý. Đế Thích Tiên khẽ mỉm cười, Tô Diêm mới vừa đến Đế Viên Điện, tự nhiên không có để cho hắn buôn ba đạo lý. Nói xong, Đế Thích Tiên thân thể hóa thành một hồi nguyên quang biến mất. Không cần thiết đã lâu, hắn xuất hiện ở một tòa địa cung chỗ sâu. Chỗ tòa này địa cung tối mở thâm trầm, ở một phiến to lớn dưới đất trên quảng trường, đứng sừng sững bốn cái pho tượng to lớn. Cái này bốn cái pho tượng đều mang cổ xưa bể râu, che lấp thật dày phong ấn. Lãnh Huyết Vô Tình, các ngươi nên ra tay. Đế Thích Thiên thấp giọng lẩm bẩm, từng bước một đi tới những cái kia pho tượng trước mặt. Cái này bốn cái pho tượng, bất ngờ là hình người hình dáng, nhưng lại mang hung thú lệ khí, đặc biệt cổ quái. Đế Thích Thiên nâng lên tay, bàn tay đè một cái hoa yêu pho tượng, lòng bàn tay có vô tận nguyên quang xung ra, trong miệng khẽ gọi nói: "Tiểu mị, nên tỉnh." Ùng ùng. Vậy cái hoa yêu pho tượng đột nhiên chấn động. Sau đó, đúng cái pho tượng mở mắt ra, lại có thể xuống lại. Đây là một đầu quyến rũ động lòng người hoa yêu, cả người không mảnh vải, chỉ dùng từng mảnh cánh hoa, bệnh thành mong mỏng áo đông, che lại bộ vị yếu hại, trên mình da thịt băng tuyết ngọc trần bóng, trắng được sáng lên, ngũ quan hết sức quyến rũ, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, đều là câu tâm hồn người. Đế Thích đại nhân, nguyện vì ngươi cống hiến. Hoa yêu quỳ xuống, hôn Đế Thích Thiên mũi chân, một mặt thành kính, mê luyến, sùng bái, ngưỡng mộ hình dáng Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, khẽ vuốt ve hoa yêu tóc, nói: "Tiểu mị, Lãnh Huyết Vô Tình, trong bốn người, ta thích nhất chính là ngươi, hiện tại có một cái nhiệm vụ phải đóng nhờ cho ngươi." Hoa yêu ngước mắt nói: "Không biết Đế Thích đại nhân có gì phân phó, có phải hay không muốn giết trên nữ hoàng thiên cung?" "Ta đã chuẩn bị xong hy sinh hết thảy." Đế Thích Thiên lắc đầu một cái, cười nói: "Ta ban đầu chế tạo các ngươi là vì chống lại Thiên Hoàng Địa Lão, nhưng hiện tại ta và nữ hoàng là quan hệ hợp tác, giết tới nữ hoàng thiên cung sự việc tạm thời không gấp." Hoa yêu nói: "Vậy không biết là nhiệm vụ gì?" "Có thể là Đế Thích đại nhân phân ưu, là ta vinh hạnh. Ở thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu liên thủ chế tạo ra Thiên Hoàng Địa Lão, bốn lớn thu bảo vệ, mục đích là vì chống đỡ tâm ma đứng đầu tập sát. Mà Đế Thích Thiên vì phá giải Thiên Hoàng Địa Lão phòng tuyến, vậy chế tạo ra liền bốn đầu hung thú, đều Lãnh Huyết Vô Tình. Theo thứ tự là Lãnh Mị Hoa yêu, Huyết Phệ Quỷ Tiêu, Vô Tâm Độc Chu, Tình Thiên Khổng Tước. Cái này bốn đầu hung thú hoàn toàn là Đế Thích Thiên máu xương biến thành. Ví dụ như cái này hoa yêu chính là Lãnh Huyết Vô Tình, bên trong Lãnh Mị Hoa yêu là Đế Thích Thiên rút ra lấy mình một cây xương sườn đúc thành. Năm đó vì chế tạo Lãnh Huyết Vô Tình, Đế Thích Thiên trả giá cực lớn, tổn thương nguyên khí nặng nề, một đêm bắt đầu. Chỉ là sau đó Huyền Cơ Nguyệt phản bội luân hồi chi chủ, muốn hoàn toàn chu diệt, đích thân tìm Đế Thích Thiên hợp tác. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Y Dì Mẹ Toàn Chủ con 4252. Chỗ sâu bí ẩn. Chương 4252, chỗ sâu bí ẩn. Lúc ấy Đế Thích Tiên bốn đầu hung thú còn không hoàn toàn thành hình, Huyền Cơ Nguyệt liền đến cửa tìm kiếm hợp tác, hắn cũng không có tiếp tục hao tổn nguyên khí chế tạo Lãnh Huyết Vô Tình cần thiết. Lãnh Huyết Vô Tình bị hoàn toàn phong ấn ở địa cung, dựa vào Hồng Liên Tử Kim Cung Hồng Mông cổ khí, còn có Đế Viên Điện địa mạch linh khí chậm chạp trưởng thành, Đế Thích Tiên không có lại quá mức hao phí tinh lực. Hiện tại trải qua mấy chục ngàn năm bể râu, Lãnh Huyết Vô Tình đã hoàn toàn thành hình, thực lực đủ để và thiên hoàng địa lão sánh bằng, chỉ là bởi vì bị phong ấn quá lâu, bọn họ còn không thể đi ra ngoài, cần thời gian miếng ngói cơi phong ấn. Đế Thích Thiên khẽ vướt ve lãnh mị hoa yêu tóc, nói, là âm dương thần điện, liên quan tới luân hồi chi chủ bố trí, ta cần ngươi đi phá hoại cuộc cờ. Luân hồi chi chủ sáng lập âm dương thần điện, cuối cùng là vì chống lại cấp trên, nhưng Đế Thích Thiên cũng không biết một điểm này. Hắn chỉ biết là, mình năm đó và Huyền Cơ Nguyện hợp tác, chu diệt luân hồi chi chủ, đã kết cừu hận ngập trời, nếu như luân hồi chi chủ kéo nhau trở lại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn phải hủy diệt luân hồi chi chủ tất cả bố trí, nghiền nát tất cả ẩn bên trong uy hiếp. Lập tức, Đế Thích Thiên đem Dương Chân Vực lý ra sự việc, đơn giản hướng Lãnh Mị Hoa yêu nói một lần. Dương Chân Vực lý ra là tìm âm dương thần điện trọng yếu nhất đầu mối. Hắn cần người lý ra thi thể, lấy ra máu tươi, để cho Tô Diêm ra tay, xem bói ra âm dương thần điện hết thảy. Dương Chân Vực lý ra, Thần Tượng Sơn, âm dương thần điện. Lãnh Mị Hoa yêu ánh mắt lóe lên, kiên quyết nói, "Đế Thích đại nhân, ta biết, ta nhất định sẽ đem người lý ra thi thể mang về. Mời ngươi thay ta phá vỡ phong ấn, ta lập tức lên đường." Hiện tại Lãnh Mị Hoa yêu phong ấn còn không hoàn toàn giải trừ, nếu như rời đi Hồng Liên Tử Kim Cung, sẽ gặp bị cắn trả. Đế Thích Thiên lắc đầu một cái, nói, cưỡng ép phá vỡ phong ấn, đối với thân thể ngươi tổn hại quá lớn, cũng không cần. Dương Chân Vực lý ra, hiện tại chỉ còn lại một cái Lý Thanh Mặc, chính là Càn Khôn cảnh trung kỳ, cho dù có Cửu Nghệ Lạc Nhật cung nơi tay, cũng không đủ làm mắc, ngươi thả một đạo cánh hoa phân thân đi qua, là được giải quyết hết thảy. Được, cần tuân Đế Thích đại nhân phân phó. Ta nhất định sẽ chém chết Lý Thanh Mặc, cướp lấy nguyên cung, lại mang về tất cả người lý ra thi thể. Lãnh Mị Hoa yêu quyết định thật nhanh, hai tay kết ấn, cả người cánh hoa nổ tung, một phiến phiến hoa mỹ bay hoa, ở trong hư không đồng bền địa cung bên trong, nhiều đóa mạn đà la, nhiều đóa hồng liên, nhiều đóa hoa đào, còn có đến không hết hoa hồng, nguyệt quý, lê hoa, hoa sen, không ngừng tách thả ra, không ngừng sinh trưởng. Nguyên bản đú ám địa cung, nhất thời thành một cái phồn hoa tựa như rực rỡ thế giới, đẹp vô cùng. Còn có tích tích lịch lịch lạnh mưa, ở trong hư không phiêu bay, hơi nước hòa hợp, như mộng như ảo. Lãnh Mị Hoa yêu nhu nhược thân thể, hóa thành vô cùng cánh hoa nổ tung, hoàn toàn tiêu tán. Mà lúc này, Dương Chân Vực, Thần Tượng Sơn, trời đã sáng đi qua cả đêm giết hại, cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, hoàn toàn giết sạch Thần Tượng Sơn đệ tử, cũng bắt sống đại vu sư Đồ Ma Cổ. Lý gia phủ đệ, tất cả thi thể đã thu thập xong, nhưng còn không có hạ táng. Diệp Thần định dùng Đồ Ma Cổ đầu người, tế tự người Lý gia vong hồn. Đại nhân, Lý cô nương, tha mạng. Đồ Ma Cổ quỳ xuống Diệp Thần và Lý Thanh Mặc trước mặt, run lẩy bẩy. Tối hôm qua cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, tiến vào Thần Tượng Sơn, cơ hồ là dễ như bỡn, giết sạch tất cả người phản kháng, Đồ Ma Cổ căn bản không có sức đánh trả. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nhìn Lý Thanh Mặc. Lý Thanh Mặc gò má mang nước mắt, nhìn Đồ Ma Cổ ánh mắt tràn đầy cừu hận và sát ý, cho ta chết. Lý Thanh Mặc thanh âm biến dạng, giữa eo kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng Đồ Ma Cổ đầu. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn, trong lòng đã đang tính toán cùng đi đến Nguyên Thiên Viện, tìm về kiếp trước cơ duyên, lại tìm cành kim nguyên phủ sự việc. Đồ Ma Cổ cả người phát run, mắt xem thì phải đầu người rơi xuống đất, nhưng bỗng nhiên, một cái màu xanh biếc cây mây hoa, đột nhiên từ trong hư không rút ra, bập đích một tiếng, dây dưa tới Lý Thanh Mặc trường kiếm, liền dọc theo thân kiếm một đường leo, như rắn độc các quỷ, muốn phải chiếm đoạt Lý Thanh Mặc. Cái này một tí nổi lên biến cố, Lý Thanh Mặc mặt đẹp nhất thời biến sắc. Bên cạnh cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, cũng là bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Chú ý, Diệp Thần lênh tay lẹ mắt, vừa nhìn thấy biến cố phát sinh, lập tức ôm Lý Thanh Mặc, rút người ra lui về phía sau, tay phải cong ngón tay bắn ra, huyền diễm bùng nổ, rơi vào Lý Thanh Mặc trên trường kiếm. Xuy suy, huyền diễm nổ lên ngút trời, lửa cháy bừng bừng, đem quỷ dị kia cây mây hoa hoàn toàn thiêu hủy. Ha ha ha, một hồi réo rắt cười tiếng vang lên ở giữa thiên địa, bay lên lạnh lùng băng mưa. Hạt mưa phiêu sái gian, có từng mảnh cánh hoa theo gió phiêu lãng. Mặt đất sơn hà, vô số hồng liên phồn hoa tách thả ra ưu nhã hoa thơm, thấm vào lòng người. Một cái quyến rũ tuyệt đẹp, hình dáng hiểu điệu cô gái, chậm rãi biến dạng hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Lãnh Mị Hoa yêu. Thần sứ đại nhân. Đồ Ma Cổ vừa nhìn thấy Lãnh Mị Hoa yêu, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ và phấn, không nhịn được kêu lên. Hắn từ Lãnh Mị Hoa yêu trên mình, cảm nhận được Đế Uyên Điện hơi thở, điều này hiển nhiên là Đế Uyên Điện phái tới thần sứ. Đế Uyên thần sứ hạ xuống, hắn liền được cứu rồi. Lãnh huyết vô tình, Lãnh Mị Hoa yêu. Diệp Thần nhìn Lãnh Mị Hoa yêu một mắt, nhất thời bắt được vô cùng thiên cơ, vô cùng nhân quả, ngay tức thì biết được Lãnh Mị Hoa yêu thân phận. Lãnh Mị Hoa yêu chính là Lãnh huyết vô tình, bốn đại phá vách đá thú một trong, là năm đó Đế Thích Tiên vì phá giải Thiên Hoang địa lão phòng tuyến, đặc biệt tạo ra hung thú. Thật may Diệp Thần trước đây ở Chân Minh Chi Hải đã vượt qua Đế Thích Tiên tâm ma thai kiếp, biết Đế Thích Tiên thân phận chân chính, cho nên bây giờ thấy Lãnh Mị Hoa yêu, lập tức bắt được tâm ma đứng đầu nhân quả, thấy rõ hết thảy. Trước mắt Lãnh Mị Hoa yêu cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo cánh hoa phân thân. Nhưng cho dù là cánh hoa phân thân, Lãnh Mị Hoa yêu hơi thở cũng đạt tới thủy nguyên cảnh sơ kỳ, vô số phồn hoa tách thả ra, làm người ta rung động. Thằng nhóc ngươi là ai, lại có thể nhận được ta? Lãnh Mị Hoa yêu nhất thời khiếp sợ, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Nàng bị Đế Thích Thiên ủy thác tới xử lý nơi này hết thảy, nguyên vốn cho là rất thoải mái nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới mình mới vừa đến, thân phận liền bị người nhìn thấu. Phải biết, Lãnh huyết vô tình, sự việc đặc biệt bí mật, coi như ở Đế Biên Điện biết được chân tướng người, cũng sẽ không vượt qua năm ngón tay số. Bởi vì cái này quan hệ đến Đế Thích Thiên nhu lược, còn có tâm ma đứng đầu bí ẩn. Đế Thích Thiên là tâm ma đứng đầu, điều bí mật này tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không sẽ có thiên đại phiền toái. Coi như là nữ hoàng thiên cung cũng không biết chân tướng. Hiện tại Diệp Thần không ngừng kêu Lãnh Mị Hoa yêu danh hiệu, rõ ràng biết hết thảy bí mật. Lãnh Mị Hoa yêu vô cùng lộ vẻ xúc động, nếu như Đế Thích Thiên thân phận bộc lộ ra đi, tất nhất định sẽ đưa tới ngập trời gợn sóng. Thằng nhóc này không thể để cho hắn còn sống. Lãnh Mị Hoa yêu trong lòng nhất thời lóe lên vô cùng sát khí. Cầm kỳ thư họa, động thủ, làm thịt nàng. Diệp Thần nghiêm túc tiếng quát to, không cùng Lãnh Mị Hoa yêu kịp phản ứng, mình trước tiên động thủ trước. Hắn rất rõ ràng, cái này Lãnh Mị Hoa yêu là đế thích thiên máu xương đúc thành, võ đạo nội tình đặc biệt thâm hậu, hơn nữa có thủy nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, quả thực khó đối phó. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ con 4253. Nguy cơ. Chương 4253, nguy cơ. Muốn giết địch phá cuộc, phải đánh đòn phủ đầu. Nếu như là phổ thông thủy nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, Diệp Thần có nắm chắc đối phó. Nhưng địch nhân trước mắt, nhưng mà Lãnh Mị Hoa yêu là đế thích tiên thân tín, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Diệp Thần khoát tay, vô biên vô tận hắc ám, bao phủ thiên địa khắp nơi ở vĩnh hằng trong đêm tối, vô tận phồn hoa héo tàn, mưa đánh gió thổi tán, một mảnh hỗn độn. Chanh. Lục Chỉ Cầm Ma ngồi xếp bằng, đàn cổ hoành thả, khẽ một bản thập diện mai phục. Dồn dập nhọn nốt nhạc, hóa thành thiết ngựa băng hà, quần quần hướng Lãnh Mị Hoa yêu lướt đi. Vĩnh Hằng Đại La Thiên. Cờ ma vậy ra tay, dưới chân nổ lên hùng hậu hồng mông cổ khí, hóa thành một tấm bản cờ to lớn, đem Lãnh Mị Hoa yêu vậy bao phủ đi vào. Là Vĩnh Hằng Thánh Vương thần thông. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, từ vậy trên bản cờ mặt, cảm nhận được liền Vĩnh Hằng Thánh Vương nhân quả. Hiển nhiên, ở mấy chục ngàn năm trước, Vĩnh Hằng Thánh Vương và Âm Dương Thần Điện thì có giao tình, cũng đem thần thông của mình truyền thụ ra ngoài. Cờ ma hồng mông tu vi, mặc dù không bằng Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhưng vậy tương đương không tầm thường. Lãnh Mị Hoa yêu rơi vào Vĩnh Hằng bản cờ, cả người đều có loại bị cắn nuốt cảm giác. Thư ma và Họa ma vậy đồng thời ra tay, hai người hắc mực tự nhiên, nồng mực lăn lộn gian, có vô tận tiên ma mực ảnh từ trong hư không nhảy ra, đang đằng sát khi đánh về phía Lãnh Mị Hoa yêu. Hắc ám thân chém. Diệp Thần ngửa mặt lên trời lăng uống, thua kiếm chém điên cuồng, lau một cái đen nhánh kiếm mang, như muốn biến dạng mặt đất, ngang nhiên bổ ra. Cái này đen nhánh kiếm mang, so nửa đêm còn muốn hắc ám, cho dù ở vĩnh hằng trong đêm tối, vậy như cũng lóe ra sáng chói chói lọi, đoạt người mắt. Muốn người nhiều khi dễ người ít. Lãnh Mị Hoa yêu lui về phía sau một bước, ở Diệp Thần và Cẩm Kỳ thư họa giáp công hạng, nhất thời cảm thấy to lớn áp lực. Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt diệt hết thảy. Nhưng mà, Lãnh Mị Hoa yêu cũng không có hốt hoảng, tiêm vung tay lên, lòng đất xông ra một đóa đóa hồng liên, mỗi một đóa hồng liên đều mang ngập trời nghiệp hỏa, điên cuồng tiêu hủy. Suy suy suy. Diệp Thần phóng thích ra Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên, cơ hồ là ngay lập tức, liền gặp phải hồng liên nghiệp hỏa tiêu hủy, lập tức băng diệt tán loạn. Trung quanh tiếng đàn, bàn cờ, thiên ma mực ảnh, ở hồng liên nghiệp hỏa gầm thét hạ, vậy toàn bộ tiêu trừ. Lãnh Mị Hoa yêu chỉ là một đối mặt, liền phá giải Diệp Thần năm người liên thủ. Là Hồng Liên Tử Kim Cung hơi thở. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy Lãnh Mị Hoa yêu ngón này hồng liên nghiệp hỏa, mang theo ngập trời hồng mông uy áp, hiển nhiên là Hồng Liên Tử Kim Cung hơi thở. Lãnh Mị Hoa yêu ở Hồng Liên Tử Kim Cung lòng đất phong ấn mấy chục ngàn năm, đã sớm hấp thu hàng loạt hồng liên nghiệp hỏa linh khí, cái này một tí thả ra ngoài, thật là hồng liên cuộn cuộn, nghiệp hỏa nổ tung, phần thiên hủy, ngăn cản người tán loạn. Ta còn lấy vì các ngươi thật lợi hại, bất quá như vậy. Lãnh Mị Hoa yêu cười, ánh mắt mang theo một chút khinh thường. Thiên ẩn quỷ diệt ai? Nhưng ngay vào lúc này, một hồi nhọn kiếm khí tiếng xé gió từ Lãnh Mị Hoa yêu sau lưng vang lên. Không tốt. Lãnh Mị Hoa yêu sắc mặt chợt biến, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cô gái đang cầm kiếm đâm về phía nàng sau lưng. Người xuất thủ chính là Lý Thanh Mặc. Nàng đã lần nữa đeo lên mặt nạ, gương mặt lộ vẻ được dữ tợn, ra tay đằng đằng sát khí, trên thân kiếm nổ lên hung hãn quỷ khí, mũi kiếm đâm rách không khí, phát ra gào thét, vậy giống như ác quỷ gào khóc. Một kiếm này, tiêu trời ẩn quỷ diệt gai, là Lý gia chuyển thừa 33 thiên hồng mông cổ pháp, chính diện tỷ thí uy lực không lớn, nhưng đánh lén ám sát đặc biệt đáng sợ, công địch chưa chuẩn bị, làm người ta khó lòng phòng bị. Lãnh Mị Hoa yêu chỉ lo Diệp Thần các người, căn bản không lưu ý Lý Thanh Mặc tồn tại. Cái này một tí Lý Thanh Mặc đánh lén ám sát, ngay tức thì làm nàng rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không có tránh né chỗ trống, cũng không đủ thời gian né tránh. Vạn hoa tự tại thiên mở. Sống chết trước mắt, Lãnh Mị Hoa yêu một tiếng kiểu sắt, đột nhiên mở tự tại thiên. Rào. Nhất thời, vạn hoa nở rộ. Vô số mẫu đơn, đỏ thuốc, thanh liên, thu cú, hoa đào vân. Vân, từng mảnh phun hoa, tầng tầng chất đống, bày khắp toàn bộ mặt đất đúng cái thiên địa, hoàn toàn trở thành vạn hoa tự tại thiên thế giới. Thời gian phát tắc, ngừng. Lãnh Mị Hoa yêu bắn ra chỉ, trung quanh thời gian phát tắc, tựa hồ lâm vào dừng lại ở nơi này tự tại thiên thế giới, nàng chính là nắm giữ thần, có thể nắm trong tay hết thảy quy luật. Thời gian tựa hồ ngưng lưu động, Lý Thanh Mặc thân kiếm động lại ở giữa không trung, nàng cầm kiếm cùng như vậy tiến mạnh, nhưng chung quanh thời gian dòng nước chảy, cơ hồ đình trệ, nàng coi như cưỡng ép phá giết, mũi kiếm tốc độ đi tới, cũng thay đổi được như ốc sên vậy chậm chạp. Lãnh Mị Hoa yêu thừa dịp này cơ hội, rút người ra lui về phía sau, cuối cùng là tránh thoát ám sát. Đáng chết con kiến hôi, dám đánh lên ta. Lãnh Mị Hoa yêu giận dữ, Lý Thanh Mặc thực lực chỉ là càn khôn cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng mới vừa dựa vào đánh lén ám sát, thiếu chút nữa để cho nàng lật thuyền trong mương. Thất bại. Lý Thanh Mặc sắc mặt trắng bệnh, ho ra một chút máu tươi. Vì đánh lén Lãnh Mị Hoa yêu, nàng thật ra thì đã thiêu đốt máu tươi, hao phí giá không nhỏ. Nhưng là Lãnh Mị Hoa yêu dấu sao là thủy nguyên cảnh cao thủ, phản ứng thật nhanh, một cái tự tại thiên thả ra, khống chế nữa thời gian phát tác, trực tiếp tránh thoát nàng ám sát. Phồn hoa tựa như rực rỡ, tán diệt thiên địa. Lãnh Mị Hoa yêu ánh mắt lãnh khốc, đầu ngón tay huy động gian, vạn hoa tự tại thiên bùng nổ đến mức tận cùng, vô số mẫu đơn đỏ thuốc, hoa đào thanh liên cánh hoa, quần quần hội tụ, hóa thành nhất trọng trọng kinh khủng hoa sóng, như biển khơi sóng lớn, quần quần không ngừng hướng Lý Thanh Mặc chiếm đoạt đi. Lý Thanh Mặc quỳ một gối xuống trên đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết. Cứ võ. Nhưng mà Diệp Thần sẽ không nhìn nàng chết đi. Thân thể một cái lóe lên. Diệp Thần xuất hiện ở Lý Thanh Mặc bên người, ôm eo nàng, rút người ra bay ngửa cùng cùng. Nhất trọng trọng sóng lớn hoa sóng, nện ở hai người mới vừa đứng địa phương, tựa hồ muốn nuốt mất hết thảy. Ở ta tự tại ngày trời mặt, còn muốn chạy. Lãnh Mị Hoa yêu hừ một tiếng, tâm niệm vừa động, hoa sóng cuộn sạch, như nước thủy triều như biển, điên cuồng đánh về phía Diệp Thần hai người. Diệp Thần thong thả, một tay ôm Lý Thanh Mặc, một tay kia cách không nhất đoạn, bắt đồ ma cổ thân thể, hung hăng đi hoa sóng bên trong ném tới đồ ma cổ. À, một tiếng hét thảm, thân thể rơi vào hoa sóng bên trong, ngay tức thì bị chìm ngập biển nát, hải cốt không còn. Nhìn như rực rỡ tươi đẹp nhu nhược cánh hoa, một khi hội tụ thành sóng biển, vậy đủ để táng diệt thiên địa, đơn giản là khủng bố. Phần thiên tự tại thiên mở. Diệp Thần vậy biết rõ Lãnh Mị Hoa yêu lợi hại, lập tức không do dự, trực tiếp thả ra tự tại thiên. Phần thiên thế giới ầm ầm hạ xuống. Lấy Diệp Thần là trung tâm, một cái ngọn lửa gào thét thế giới, nhanh chóng khuyết trương đi ra ngoài. Một phiến biển cánh hoa, ở vô tận lửa cháy bừng bừng gian, hóa thành cho tàn. Diệp Thần phần thiên thế giới, nhanh chóng chiếm đoạt số lớn bản, và Lãnh Mị Hoa yêu chống lại. Ồ, ngươi lại có thể phóng thích tự tại thiên. Lãnh Mị Hoa yêu một hồi kinh ngạc, phải biết, tự tại thiên là càn khôn cảnh võ giả mới có thể miễn cưỡng có thủ đoạn, ít nhất phải đạt tới càn khôn cảnh mới có thể thi triển. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ con 4254. Luân hồi thần mạch, sơ hiện. Chương 4254, luân hồi thần mạch, sơ hiện. Nhưng hiện tại, Diệp Thần chỉ là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, lại có thể thả ra tự tại trời quả thực làm người ta kinh ngạc. Mặc dù trước mắt, Diệp Thần phần thiên tự tại trời chỉ là nhất phẩm, hơi thở còn không coi là mạnh, nhưng bên trong ẩn chứa thâm hậu nội tình, lại để cho Lãnh Mị Hoa yêu cảm thấy to lớn uy hiếp. Cổ quái tiểu tử, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Lãnh Mị Hoa yêu trong mắt sát khí càng ngày càng đậm hơn, chỉ cảm thấy Diệp Thần cả người lộ ra cổ quái, nếu để cho Diệp Thần còn sống, sợ rằng sẽ cho Đế Uyên Điện mang đến phiền phức lớn. Hô, vô số bay hoa, quần quần bồng bềnh. Lãnh Mị Hoa yêu thủy nguyên cảnh hơi thở, toàn bộ bùng nổ. Toàn bộ vạn hoa tự tại trời lần nữa mở rộng, hướng ngược lại chiếm đoạt Diệp Thần địa bàn. Diệp Thần phần thiên tự tại trời không ngừng thu nhỏ lại. Hắn tu vi và Lãnh Mị Hoa yêu tới giữa, cuối cùng có chênh lệch thật lớn. Một khi phần thiên tự tại thiên bị nghiền nát, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viêm địa, ra. Long viêm thần mạch mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần lập tức sử dụng viêm địa. Cổ xưa bia đá ở phần thiên trong thế giới trôi lơ lửng, một cái to lớn, viêm chữ không ngừng toát ra nóng rực ánh lửa ở viêm bia ra chỉ xuống, toàn bộ phần thiên thế giới tiêu căng đổ thịnh. Hống. Động trời tiếng rồng ngâm, vậy đi theo vang lên. Diệp Thần long viêm thần mạch mở, trong cơ thể có hỏa long dọn ra nhảy ra, ở phần thiên trong thế giới quanh quẩn. Đây là luân hồi huyền bi. Người rốt cuộc là ai? Lãnh Mị Hoa yêu nhìn chằm chằm viêm địa, ánh mắt có vẻ chấn động. Truyền thuyết bên trong, luân hồi huyền bi là thiên địa vô thượng bảo vật, xuất xứ từ cấp trên thế giới, đại biểu thế giới kỷ nguyên trung cực bí mật. Coi như là thập đại nguyên phủ, mười đại nguyên binh, cũng kém hơn luân hồi huyền bi chân quý. Lãnh Mị Hoa yêu tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể có luân hồi huyền bi, hơn nữa còn lĩnh ngộ huyền bia ẩn chứa thần mạch. Cái này một tí viêm bia sử dụng, vô cùng viêm mang bùng nổ, toàn bộ phần thiên tự tại trời cũng đang điên cuồng bạo tăng. Suy suy suy, Lãnh Mị Hoa yêu vạn hoa thế giới, cánh hoa không ngừng gặp phải cháy, không ngừng khô héo héo tàn. Thuộc tính tương khắc, nàng vạn hoa thế giới vốn là kiêng kỵ thuộc tính lửa sát thương. Hiện tại gặp phải viêm bia nghiền ép, lại là suy thoái không dứt. Thằng nhóc ta đã không dám xem thường ngươi. Lãnh Mị Hoa yêu lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy Diệp Thần thực lực tuyệt không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản, nếu như không cầm ra toàn bộ thực lực, tuyệt không khả năng chiến thắng. Quang Minh thần tượng, tỉnh lại cho ta. Lãnh Mị Hoa yêu hai tay kết ấn, nhìn một mắt phương xa thần tượng sơn, ngửa mặt lên trời quát mắng ùng ùng. Nhất thời, thần tượng sơn kịch liệt chấn động đứng lên. Họ hạ một sát, cả ngọn núi đỉnh lại có thể sống lại, hóa thành một đầu thần tượng, mũi voi cuốn lên, phát ra nhọn kêu to đầu này thần tượng, thân thể thì có núi cao lớn như vậy, đơn giản là đỉnh thiên lập địa, khí thế vô cùng khủng bố. Sáng chói thần quang minh chiếu rọi, không ngừng từ thần tượng kia trên mình tràn ngập ra, liền bầu trời mặt trời cũng mất đi màu sắc, ánh sáng chói mắt minh cơ hồ chọc mù người ánh mắt, đây là quang minh thần tượng chân thân. Trong truyền thuyết quang minh nguyên phù thú bảo vệ, liên liên đồ ma cổ đều không cách nào thức tỉnh quang minh thần tượng chân thân, chỉ có thể thành kính tế bái. Nhưng Lãnh Mị Hoa yêu là đế thích tiên thần tín, bản thân chính là đế thích tiên máu xương biến thành, nàng tự nhiên có thức tỉnh quang minh thần tượng tư cách ung ung. Quang minh thần tượng đạp sai bước, ung ung từ phương xa vọt tới đồ sộ lớn như núi nhạc thân thể, trà đạp mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc nổ ầm. Giáp rắc sát, từng cái to lớn cái hở, điên cuồng nứt nẻ. Diệp Thần, Lý Thanh Mặc các người nhìn như thế kinh khủng cảnh tượng, đều là hoàn toàn sợ ngây người. Quang minh thần tượng xông ngang đánh thẳng, đơn giản là muốn đạp phá hết thảy. Vậy cuồng bạo khí thế, làm người ta nghẹt thở. Nghiền nát bọn họ. Lãnh Mị Hoa yêu con ngươi uy nghiêm, đem tự thân linh lực vậy bơm vào đến quang minh thần tượng trong cơ thể ùng ùng. Quang minh thần tượng thân thể bên trong bùng nổ núi lửa nổ ầm vậy vang lớn, khí huyết nổ tung, cả người uy thế lại là đáng sợ. Trong truyền thuyết, quang minh thần tượng là quang minh hóa thân, trấn áp địa ngục quần ma tồn tại, uy mãnh bá đạo, thần quang minh ngông. Diệp Thần các người trực diện quang minh thần tượng chân thân, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Trung quanh không gian ở quang minh thần tượng nhịp bước nghiền ép hạ, không ngừng vang tung tóe nổ tung, cuồng bạo nguyên thú thiên uy bao trùm khắp nơi, thiên địa tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Hắc ám nguyên phủ tới ám thần mạch mở. Diệp Thần lập tức sử dụng hắc ám nguyên phủ, lại hỗn hợp tới ám thần mạch, vô biên vô tận hắc khí, ngay tức thì tràn ngập ra, đem chu vi mấy chục dặm sơn hà hoàn toàn bao phủ. Rào. Nhưng mà quang minh thần tượng sơn nhạc vậy thân thể, xông ngang đánh thẳng, sáng chói chói lọi bùng nổ, trực tiếp nghiền nát tất cả hắc ám. Coi như là hắc ám nguyên phủ, cũng không ngăn nổi nó nhịp bước. Tốt khí thế đáng sợ. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, cái này quang minh thần tượng, không hổ là thập đại nguyên thú một trong, khí thế hung mãnh, đơn giản là không thể ngăn cản. Hắn mặc dù có hắc ám nguyên phù và tới ám thần mạch, nhưng bản thân tu vi cuối cùng còn chưa đủ, chỉ có bộ thiên cảnh nhất tầng tiên, hoàn toàn không đỡ được quang minh thần tượng đụng. Lý Thanh Mặc, cầm kỳ thư họa các người, cũng là hoàn toàn cương tại chỗ, rung động thật sâu quang minh thần tượng khí thế. Cái này quang minh thần tượng, còn mượn lãnh mị hoa yêu thủy nguyên uy áp, càng là coi trời bằng vùng, không thể nhất thế. Rút lui. Diệp Thần kéo Lý Thanh Mặc cánh tay, liên tiếp lui về phía sau. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, vậy lui về phía sau. Quang Minh thần tượng uy áp, chân thực quá mức khủng bố, không phải vậy lực lượng có thể chống lại. Đại nhân, làm thế nào? Cầm kỳ thư họa bốn người đều cảm thấy sâu đậm áp lực. Hiện ở nơi này thế cục đã rơi vào tử cục, coi như bọn họ chịu tự mình hy sinh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ Quang Minh thần tượng bước chân. Dẫu sao, ở Quang Minh thần tượng sau lưng, còn có một cái lãnh mị hoa yêu, muốn trốn bay lên trời, nói dễ vậy sao? Đừng hoảng hốt. Diệp Thần ánh mắt không ngừng chớp động, suy nghĩ đối sách. Rốt cuộc, hắn hít sâu một hơi, trong lòng có quyết đoán ẩm. Quang Minh thần tượng bạo xông lên tới, trực tiếp xông vào phần thiên thế giới. Diệp Thần phần thiên tự tại trời kịch liệt chấn động. Toàn bộ phần thiên thế giới, ở Quang Minh thần tượng nghiền ép hạ, ngay tức thì bể tan cảnh. Diệp Thần cũng không có tận lực ngăn cản, thu hồi viêm địa, lần nữa lui về phía sau, né tránh Quang Minh thần tượng uy áp tập kích. Còn muốn chạy đi nơi nào? Lãnh Mị Hoa yêu tâm niệm chuyển động, và Quang Minh thần tượng thành lập team liên lạc, trực tiếp phát ra nghiền giết chỉ thị, muốn giết chết Diệp Thần các người. Quang Minh thần tượng ngửa mặt lên trời gào to, to lớn voi đủ nâng lên, như muốn đạp bể mặt đất, hung hăng đạp hướng Diệp Thần các người ùng ùng. Một cước này đạp, vô tận không gian sụp đổ, đại đạo tựa hồ cũng muốn phai mở, đơn giản là khủng bố. Lý Thanh Mặc, cầm kỳ thư họa các người, đều là hoàn toàn thất sắc. Cửu Nghệ Lạc Nhật cung mở. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần cũng không có kinh hoàng, sử dụng Cửu Nghệ Lạc Nhật cung, cả người linh lực bơm vào, đột nhiên kéo ra dây cung. Chanh. Dương cung như trăng tròn. Dây cung kéo ra, lại có thể phát ra tư thế hào hùng vậy tiếng vang. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ tuần chủ con.